Chạp 42, thiên hôn 2 chạp 42, thiên hôn 2 hôm sau, thiên hôn thời khắc đã đến. Nam thiên môn cửa lớn, đoàn người rước dâu khẩn trương chỉnh lại y phục, 8 con rồng lớn kéo xa giá tân nương cùng 9 cái xe xính lễ. 33 trọng thiên từ khi thành lập đến nay khó có được cái sự kiện tương bừng như vậy. Yêu đế xuất hiện, thì phục tân lang đỏ rực rỡ cả góc trời, mang theo điểm lành giải khắp nhân gian, điều tộc bản thể bay lượn miệng ngậm vòng hoa tô thêm bầu không khí náo nhiệt. Vô số lễ vật hậu thiên linh bảo, tiên linh căn quả làm xính lễ chuẩn bị mang qua thái âm tinh. Đại năng đứng xem suýt xoa. Không hổ danh tiên đỉnh, tài khí rồi giàu bậc nhất. Qua cưới tận 9 xe lễ vật. Đông Hải Long tộc Ngao Quảng, Tây Hải Long tộc Ngao Nhuận, Nam Hải Long tộc Ngao Khâm, Bắc Hải Long tộc Ngao Thuận đến chúc mừng. Thuộc hạ 4 vị tứ phương Long tộc quân đến 2 hòm ngọc dạ Minh Châu, 2 hòm huyết dạ Minh Châu làm lễ. Thiên đế đại hỉ, 4 huynh đệ ta không biết làm gì làm quà, ở đây có Minh Châu và 5. Hy vọng bệ hạ nhận cho. Đế Tuấn mỉm cười. Các vị có lòng, vạn dặm đường xa đến chung vui, mời vào trong an toàn. Long tộc thái tử Ngao Nguyệt đến. Lễ vật 24 biên định Hải Thần Châu. Ngao Nguyệt dáng người cao lớn, phủ đầy bảy rồng, khác hẳn cậu thiếu niên chạy theo thái nhất năm xưa, y tới cuối chào Đế Tuấn rồi dâng ra hậu lễ. Đôi mắt tìm kiếm cố nhân trong biển người náo nhiệt, thái nhất không muốn khó xử, lựa chọn tránh đi. Ngao Nguyệt dâng lễ xong cũng báo bận, lùi thủi ra về. Đa Bảo đạo nhân, Kim Linh Thánh Mẫu, Vô Đương Thánh Mẫu, Quy Linh Thánh Mẫu đến. Đệ tử Thiệt Giáo chào hỏi niềm nở. Mặc dù đoán trước Thông Thiên không đến nhưng khi không thấy ông ta vẫn khiến thái nhất có chút hụt hẫng. Thật ra Thông Thiên giáo chủ vẫn bị Hồng Quân cấm túc từ sau trận Vu Yêu lần một. Phục Hy, đạo hữu, cái đàn này làm từ gỗ tuyết tùng 3 năm, mọc ở nơi gần với Thái Dương nhất, có tác dụng nhất định với vong linh, công kích nguyên thần. Hy vọng đạo hữu không chê. Đế Tuấn khách sáo, đích thân nhận lấy. Phục Hy đạo hữu tặng quà, một cành trúc ta cũng treo nó lên đại điện cửa lớn, huống hồ là bảo cầm. Giao tình của Đế Tuấn, Phục Hy vẫn luôn tốt như thế. 12 tổ vu vừa vặn bước ra, bọn họ dinh luôn mấy dĩa linh quả đứng ăn rồi hóng chuyện, đưa ánh mắt khinh bị liếc từng cái đại năng thay phiên nhau định nọt yêu tộc. Trúc Dung ngứa miệng muốn đi đến nói khích vài câu thì bị Đế Giang kéo lại. Gia dấu Đông Hoàng Thái Nhất đang cầm 2 con hàng tiên tiên trí bảo leo đeo theo sau. Hỏa Thần đành thu liễm ý tứ, giật lấy quả bàn đảo trong tay cộng công ăn cho bỏ ghét. Cộng công trừng mắt, đằng kia còn rất nhiều bàn đảo, rõ ràng Trúc Dung kiếm chuyện với người ngoài không được liền quay qua chọc phá người nhà, mà Trúc Cửu Âm đứng cạnh mặt mày rặng rỡ, không ngừng với mỉm, chẳng biết đang mưu tính cái gì. Lúc này lại có khách đến. Thiên đạo chi lực xuất hiện bao trùm cả khoảng trời. Tây Phương Chuẩn Đề Thánh Nhân, tiếp dẫn thánh nhân đến. Lễ vật Bồ Đề Tâm, tinh thần quả một đôi. Nữ Hoa Thánh Nhân đến. Lễ vật Ngũ Sắc Thần Hoa 2 đôi. Ngũ Sát Thần Bảo 2 bộ, Thái Thanh Thánh Nhân, Ngọc Thanh Thánh Nhân đến. Lễ vật Hoàng Trung Lý 1 đôi, Bạch Liên Hoa 1 đôi. Công đức Hậu Thiên Linh Bảo 3 kiện. Khách nhân thầm khen Đế Tuấn rộng lượng, Vu Yêu 2 tộc tranh đấu căng thẳng như thế mà cũng mời 12 tổ vu. Đế Tuấn chỉ cười trừ, mời cái rắm. Thái Thanh Thánh Nhân suy nghĩ lúc lâu, cuối cùng vẫn đi đến chỗ ý đi. Đế Tuấn vội cúi đầu với ông ta. Nghe nói Đông Hoàng Thái Nhất bị La Hầu Ma Trướng bám lấy, điên đảo trật tự tam giới. Không biết hiện giờ thế nào rồi. Đế Tuấn, tạ thánh nhân quan tâm, bảo đệ đã trả lại đế vương chi khí cho ta. Chút ma trướng kia không đáng ngại. Có lẽ dưới tác dụng của Thái Dương lực sớm muộn gì cũng tan mất. Thiện. Thái Thanh gật đầu trở lại chỗ ngồi. Do tìm không thấy yêu sư Côn Bằng, Bạch Trạch Vinh dự đứng ra đại điện rước dâu. Nữ Hoa nhìn lên thiên vân nhẩm tính giờ lành đã tới. Đoàn người rước dâu liền khởi hành đến Thái Âm Tinh. Tình cờ liếc thấy điệu cười đê tiện của Trúc Cửu Âm, cho rằng Vu tộc có mưu kế. Hướng mà đối phương nhìn là hướng của đoàn rước dâu. Linh cảm không lành Thái Nhất đội đuổi theo, không quên để lại phân thân quan sát thiên hồn. Đường đi thuận lợi, Thái Âm Tinh hiện ra trước mắt. Thiên hậu trên tay cầm ngọc phiến, chân đạp nguyệt luân, xinh đẹp bội phần. Bạch Trạch theo lễ nghi tiến đến nên nàng nhập xa giá. Ngày lành tháng tốt, Bạch Trạch phụng mệnh Thiên Đế Đế Tuấn đến đón Thái Âm thần nữ nhập Đại Nhật cung đăng vị thiên hậu, hoàn chỉnh thiên mệnh. Thứ nay thiên địa lưu danh, lưu truyền muôn thở. Khi hỏa e thẹn bước lên, Thường Hy xúc động bật khóc. Từ khi bọn họ hóa hình, người tỷ tỷ này của nàng chỉ có chấp niệm duy nhất là gả cho Đế Tuấn. Cuối cùng đã toàn nguyện. Mẫu thân đừng khóc, ta sẽ bảo cha làm một hôn lễ to hơn gì Hy Hòa cho người. Thái Phi dung tay Thường Hy an ủi, nàng thấy vậy cũng mỉm cười nắm chặt tay con. Đông Hoàng Thái Nhất trong miệng mặn đắng. Đợi khi mọi việc ổn định sẽ cùng Thường Hy tổ chức một lễ cưới. Kèn trống nổi lên, thiên nữ nhảy múa. Đoàn người bắt đầu trở về thiên giới, ngang qua một vùng cao nguyên rộng lớn, bên dưới xuất hiện rất nhiều cột khói lửa bất thường. Đông Hoàng Thái Nhất đi sau hiếu kỳ tạt xuống bên dưới coi thử thì thấy Nam Chính đang ngồi giữa một vùng bình địa điêu tàn, mồ hôi đổ như vừa trải qua trận hỗn chiến hủy thiên. Nhạc phụ, người không phải đang ở thiên đình à? Sao lại xuống đây? Nam Chính nhìn thấy Kim Ô Hóa Hồng thuật liền nhiệt liệt vẫy tay. Đông Hoàng Thái Nhất, tên nhóc con chưa gì đã gọi nhạc phụ. Ta đi theo đoàn rước dâu, ở đây xảy ra chuyện gì vậy? Nam Chính chỉ tay vào 12 quả núi đang bị cháy nham nhở. Chẳng biết vị tổ vu nào diễn tập thập nhị đô thiên thần sát rồi quên dọn đi, bàn cổ chân thân đứng cao sừng sững như núi chắn ngang trời. Sợ ảnh hưởng giờ lành thiên hôn, ta vừa phá trận xong, mệnh muốn chết. Ra là vậy. Thái Nhất liền minh bạch cái điệu cười khó đỡ của Trúc Cửu Âm. Không có vu tổ trấn trận, bàn cổ hư ảnh không tạo nên uy hiếp nhưng cản trở lộ trình, muốn làm Đế Tuấn mất hết mặt mũi đây mà. May mà, tính ra tên nhân vật chính được việc lê, hắn nhìn đối phương vẻ mặt tràn đầy biết ơn, không có trực tiếp nói câu đa tạ mà nhắc nhở y nhanh chân đi dự hôn lễ. Chậm chút chẳng còn rượu mừng để uống. Đoàn rước dâu về tới, Đế Tuấn đứng đợi sẵn. Tiên khúc vang lên. Trúc Cửu Âm kinh ngạc, ý bài trí thập nhị đô thiên thần sát phá đám, sao yêu tộc đón dâu đúng giờ được? Chẳng lẽ trận sai sót? Nam Chính vừa về, hồ hồn nhiên hỏi 12 tổ vu ai đã bài trận dọc đường bên dọn dẹp để mình phải khổ công phá 12 cái mạch núi. Nghe tới đây Trúc Cửu Âm phun hết rượu, nào vào đòi ăn thua đủ với tên đồng đội phá hoại. Nữ hoa cầm hồng tú cầu tiền đến, dây tơ tình mỏng xuất hiện cuốn lấy ngón áp út của đôi tân nhân. Dưới tiếng chúc phúc của mọi người, Hy Hòa Đế Tuấn chậm rãi bước theo nữ hoa lên lễ đài kết hoa dựng giữa tam thập tam thiên. Chim chóc từng đàn kết thành liền cánh vây lấy hai người. Cảnh tượng hoa lệ không tả xiết. Nữ hoa, thiên địa minh giám, cổ kim đi lại. Ta nữ hoa ở đây làm chứng hôn, thiên đế Đế Tuấn cùng tiên hậu Hy Hòa kết duyên. Trước bái trời, sau bái đất, cuối cùng lập phát nguyện. Nhất bái thiên, nhị bái địa. Đế Tuấn phát nguyện trước. Thiên địa chứng giám, ta Đế Tuấn nguyện cùng Hy Hòa kết làm phu thê, định đạo vợ chồng. Mang luân thường âm dương hòa minh, diệu uy tam giới. Hy Hòa hơi buồn bởi trong phát nguyện của Đế Tuấn đều lấy chúng sinh ra nói, không có lời nào dành cho mình. Tuy nhiên nàng sớm đã nhìn thấu trong lòng Đế Tuấn chỉ có vạn dặm giang sơn. Chẳng sao, nàng yêu hắn, hắn thích cái gì, nàng cũng thích cái đó. Ta Hy Hòa nguyện cùng Đế Tuấn kết làm phu thê, vĩnh kết đồng tâm, sớm tối không rời. Thiên địa chi khí hóa thành từng đóa hoa bay vút lên cao, Thái Dương kim quang từ Thái Dương tinh cùng huyền âm thánh quang của Thái Âm tinh chiếu thẳng xuống đại nhật cung tạo ra một màn hòa tấu ánh sáng mê người. Nữ hoa vô cùng hài lòng cầm lấy tay bọn họ đặt lên hồng tú cầu. Thiên hôn lập, hồng hoang sinh linh có thể gửi lời chúc phúc. Lời thánh nhân vang khắp hồng hoang, sinh linh nghe được hướng mặt lên trời lần lượt nói ra lời chúc, đây là cơ duyên. Tất cả biểu đạt xong, Đế Tuấn rộng rãi thả ra rất nhiều kim ô hư ảnh chiêu đãi hồng hoang sinh linh một bữa tiệc công đức kim quang giúp soi sáng con đường tu hành của bọn họ. Thú hoang chạy nhảy khai mở linh trí, bước vào con đường tu hành trường sinh bất tử. Công đức vô lượng tản xuống, hết thảy đều chạy vào người Hy Hòa và Đế Tuấn, một ít rơi trên người nữ hoa. Thiên đế, thiên hậu cùng chạm ra một thi, thực lực tăng mạnh. Thiên hôn thành, thiên đình dọn thêm tiên tiểu, tiên quả. Khoảng tiếp đãi đồ ăn khách khứa Đế Tuấn không mảy may tiết chế. Nghi lễ đã xong, đôi tân nhân dục dịch muốn về phòng nhưng khách khứa thì không thể không tiếp, Đế Tuấn gọi Thái Nhất rồi liếc Hy Hòa. Đông Hoàng Thái Nhất hiểu ý, đành thay huynh trưởng đi hầu rượu các vị đại năng. Ngang chỗ Tây Vương Mẫu bị nàng gọi lại. Đông Hoàng ngồi xuống nói chuyện một chút đi. Bàn của nàng ta toàn là nữ nhân, xác định không thích hợp lắm. Hắn định từ chối, ngồi đối diện Tây Vương Mẫu một nữ tử cũng mở lời muốn mời chén rượu. Thường Hy tiên tử ngồi gần đó trông thấy liền đứng dậy đi tới chỗ họ. Các vị đạo hữu thông cảm, Thái Nhất không giỏi uống rượu. Đúng thế, thật ngại quá. Ta uống chút rượu vào sẽ nhức đầu. Đông Hoàng Thái Nhất phối hợp. Vậy sao? Theo ta biết Đông Hoàng tiểu lượng rất khá. Nữ tử kia cười lạnh. Thường Hy bắt đầu cảm thấy cô ta khó ưa nhưng đây là ngày vui của tỷ tỷ và tỷ phu, nàng không thể đánh khách được. Cô nương biết gì về Thái Nhất? Ta nói chàng không uống được tức là không uống được. Nàng kia không vừa, ngấp chén rượu xong đầy khiêu khích nhìn Thường Hy. Ta biết còn nhiều hơn câu nghĩ đấy, không tin à? Đông Hoàng có một vết sẹo nhỏ ở gần đùi trái, nó được gây ra bởi vũ khí của bất diệt ma thần nên khó mà lành sẹo được. Đông Hoàng Thái Nhất tròn mắt. Lời vừa ra cả bàn đó hớt hải bụ miệng cô ta mà không kịp, cái loại chuyện này sao lại nói ở nơi đông người. Tây Vương Mẫu cùng đám người vội vội vàng vàng lôi cô ả về trước khi có đánh nhau. Thái Nhất, ta thể với nàng là không quen cô ta. Thường Hy, Phi Phi, chúng ta về Đông Hoàng cung nghỉ ngơi. Không cần phụ cha con tiếp khách nữa. Chắc 43, ma niệm. Chắc 43, ma niệm. Tiệc dần tàn, khách khứa ra về. Xuất lại vài nữ tử yêu tộc ngồi tán gẫu cùng nhau, thi thoảng dùng ánh mắt é lệ liếc nhìn qua phía bàn của thập đại yêu thần. Ngoại hình nam yêu phần lớn đều khó coi, tuy nhiên ai quan tâm chứ? Bọn họ thần thông đầy mình, thích đẹp cỡ nào liền đẹp cỡ đó, còn bình thường đánh nhau không việc gì phải biến hóa cho lồng lộn. Bàn bên có một tiểu cô nương mang nét đẹp băng thanh ngọc khiết, dưới sự cổ vũ của đông đảo tỉ muội, nàng cất bước đi tới chỗ bọn nam nhân. Những dịp thế này rất phù hợp tìm bạn đời. Hồng Hoang Vạn Linh nhìn nguyên thần kết đôi, nàng ta đẹp thì có đẹp nhưng nhìn trước nhìn sau cũng chỉ là phổ thông sinh linh. Phi Đản, Phi Liêm, Thử Thiết, kế mông đầy chờ mong, tự tin người nàng ta tỏ tình sẽ là mình. Nàng nhích từng bước tới trước mặt anh Chiêu yêu thần, dáng người cúi thấp, tay dâng lên một lọ thần thủy chuyên dùng trị thương. Tiểu nữ Bạch Hạc tu luyện ở Viễn Sơn, ngưỡng mộ đại nhân đã lâu, thứ này là ly thủy mặc tặng đại nhân. Cả bọn đều bất ngờ, anh Chiêu suốt ngày chỉ tu luyện rồi tu luyện, một ngày của y chán đến không thể chán hơn, vậy mà cũng đã có người để mắt tới. Xem ra phụ nữ thời nào cũng thích đàn ông mặt lạnh ít nói. Khâm Nguyên, anh Chiêu mau nhận đi. Thương Dương, Bạch Trạch, nhận nhanh lên, để cô nương nhà người ta cúi đầu hỏi thế ạ. Anh Chiêu bực trực, lần đầu y được tỏ tình cũng không biết nên hành xử thế nào cho đúng. Đa tạo ý tốt của cô nương, thiên đình có thái âm thủy của thiên hậu, công dụng hơn hẳn thứ này. Bạch Trạch tức anh ách, thầm mắng tên đầu gỗ như vậy vẫn có người thích. Bạch Hạc Câu nghe thế đỏ mặt thu về. Đại nhân không thích sao? Cái này tiểu nữ phải ủ rồi tế luyện hơn nửa tuần trăng, tốn rất nhiều công sức. Y lìa gãi đầu đứng chết dí một chỗ, Đông Hoàng Thái Nhất bất lực, chuyện gì cũng đến tay hắn. Viễn Sơn sau trận đại chiến lần trước với Vu tộc ảnh hưởng nặng nề. Anh Chiêu nhận lệnh hạ phàm xuống đó giúp đỡ các tộc đàn Viễn Sơn kiến thiết địa phương lại từ đầu. Thần lãnh chỉ. Anh Chiêu nhanh nhẹn cầm lấy hôn thiết côn rời đi cùng vị cô nương kia. Bạch Trạch, đúng là vô dụng. Điện hạ mà không ra lệnh, sợ hắn còn đứng nhìn cô ta đến lúc mặt trời lặn. Mặt trời lặn? Phải rồi. Hôm nay sao mặt trời lâu lặn thế nhỉ? Thương Dương yêu thần nhẩm tính thời giờ, hình như có gì đó sai sai. Thế quái nào gần đầu giờ tuất, 19 giờ 21 giờ mà mặt trời vẫn chưa lặn. Thương Dương, Đông Hoàng hôm nay ai ngự nhật vậy? Sắp đầu giờ tuất rồi đó. Đông Hoàng Thái Nhất, ta chứ ai. Đầu giờ tuất thì sao? Khoan, ngươi nói đầu giờ tuất? Chết rồi. Thái Dương tinh. hắn nhanh như cắt hóa bản thể bay đến vị trí Thái Dương Tinh đang trôi, Hồng Hoang Đại Địa 12 vũ tổ đã về từ lúc nào đang không ngừng chửi loạn cả lên. Chỗ Thái Dương Tinh đang đậu lại là tổ bộ của Trúc Dung, ý đang cực kỳ không hài lòng. Thấy hắn đến, Trúc Dung liền ra vẻ, có mỗi việc ngự nhật cũng làm không xong. Biết mình sai rành rành ra nhưng đối với chuyện bị vũ tổ chửi rủa Thái Nhất vẫn không nhịn nổi. Hôm nay thiên hôn đặc biệt để mặt trời tuần du chậm, mà trời chiều lặn muộn một chút cũng đâu có nóng hơn buổi trưa được. Trúc Dung còn nói, rõ ràng ngươi tắc trách để nó trôi tận đây. Hắn cũng không phải người không nói lý lẽ, chỉ trả lời vài câu cho bỏ ghét rồi quay lại thiên đỉnh, trước khi về cùng tranh thủ tản bộ vài dòng cho bay bớt mùi rượu. Tình cờ bắt gặp Bạch Linh đang nhìn vào khóm hoa tử vi hai mắt được buồn, hắn ho vài tiếng đánh động nàng. Điện hạ, ta đang nhớ ngươi, ngươi liền xuất hiện. Chúng ta đúng là tâm linh tương thông. Bạch Linh nhận thấy có người đến liền khoác lên thần thái đầy quyến rũ vốn có của hồ tộc như thể kẻ có vẻ mặt vô hồn trống rỗng vừa rồi không phải nàng. Đông Hoàng Thái Nhất, tha cho ta đi. Một mình Thường Hy ta còn không ứng phó nổi. Tiếng cười giòn tan của Thanh Khâu nữ đế vang lên. Tay ngắt nhẹ một đông tử vi ngâm đĩa. Vu vơ hờn trách. Ta cảm giác toàn bộ phúc khí trên thế gian này đều tồn tại trên người 2 tỷ bội thiên hậu. Chuyện cũng hơn bạn năm rồi, nữ nhân đúng là đã cảm. Trên tay hồ tộc nữ vương cầm cao cấp pháp bảo đào hoa linh phiến có họa một cặp chim uyên, Bạch Linh và Đế Tuấn từng chấp bút cùng nhau. Thời điểm yêu tộc mới lập, âm mưu muốn đem hồ tộc sát nhập tiên đỉnh, Đế Tuấn tìm Bạch Linh dây dưa dù lúc đó đã qua lại với Hy Hòa. Phút cuối 7 vị hồ tộc trưởng lão gây áp lực cự tuyệt thiên đỉnh. Cuối cùng Thanh Khâu trở thành vùng đất trung lập. Sự tình không còn kết quả, Đế Tuấn thẳng thắn quay lưng đoạn tuyệt. Trong mắt Yiye, cái loại quan hệ không mang đến lợi ích sẽ bị vứt bỏ. Chuyện tình cảm của ca ca hắn lời quản, Đế Tuấn không diệt hồ tộc cũng coi như có tình có nghĩa. Thái Nhất, bổn hoàng khuyên nàng ngồi lửa đốt chùi cây quạt, không thấy không đau. Dương hoa đào xung quanh Thanh Khâu một tay thiên đế chồng, theo ý điện hạ chắc đốt cả thành để không cần chướng mắt, huống hồ ta không tiếc cố nhân, chỉ tiếc kỷ niệm. Gió nhẹ thổi nâng cánh hoa bay lượn, thoát cái bóng lưng nữ đế đã chẳng còn nơi đây. Mặt đất rơi đầy đào hoa màu hồng nhạt. Mấy nàng thiên nữ quét dọn nhân mặt, còn gì thảm hơn. Vừa quét xong, lại phải quét tiếp. Tiểu nữ Bạch Ngọc, tiểu nữ Thanh Hoa tham kiến Đông Hoàng. Hai nữ nhân ngồi cùng bàn với Bạch Hạc cô nương đã lén đi Đông Hoàng Thái Nhất, chờ Thanh Khâu hồ chủ rời khỏi mới lộ diện. Lo sợ họ có nghe được cái gì không nên nghe chưa. Chuyện ăn bụng của Đế Tuấn mà truyền ra ngoài không khỏi làm tam giới một phen huyên náo. Hai nàng tìm bổn hoàng có chuyện gì? Tỷ muội bọn ta tu hành ở Mạc Sơn, nghe nói Đông Hoàng tinh thông kim cổ, không gì không biết, mạo muội đến đây cầu người chỉ điểm. Ồ, ra vậy. Chỉ là hai con yêu nữ lẳng lơ. Hắn nhướng mày nhìn họ, thần nhãn thấu thị đan phủ, soi tới nguyên thần, một người tu vi huyền tiên đỉnh phong, người còn lại mới bước vào kim thiên cảnh. Thú vị ở chỗ cùng thuần âm chi thể chưa có bị ai nhúng chẳng qua. Thái Nhất nghĩ tới đây, miệng hơi nhếch, cảm giác nôn nao trong đan điền sục lên. Bổn hoàng sẵn lòng chỉ điểm, có điều không biết các nàng định lấy cái gì trả ơn ta. Hai yêu nữ nghe vậy vui mừng không thôi, đưa tay vướt dọc khen ngực, phô ra từng đường cong chết người. Bọn họ mục đích chỉ có thế. Đông Hoàng không chê. Hai tỷ muội bọn ta nguyện lấy thân đền đáp. Sao mà chê được? Đông Hoàng Thái Nhất ôm eo cả hai, mở ra vết nứt không gian. Thứ hàng đặc biệt tươi ngon tự động tìm đến, cầu còn không được. Vạn cốt thiên sơn hiện ra, âm khí nặng nề làm người ta lạnh sống lưng. Yêu nữ vừa nãy còn cười nói bây giờ đã sợ run người. Cả hai quỵ gối bò dưới đất, chân tay tê cứng. Muốn cũng không chạy nổi, bởi vì trước mặt bọn họ là huyệt mộ lớn nhất tam giới. Đông Hoàng, đừng giết bọn ta, đừng, đừng mà. Đông Hoàng Thái Nhất, không phải các ngươi muốn lấy thân đền đáp sao? Tiếng hét thất thanh như xé nát cổ họng, hai cái xác khô bị vứt thẳng xuống dưới. Nguyên thần chuyển hóa thành linh lực chạy trực tiếp vào trong người. Cảm giác cắn nuốt tinh huyết cùng nguyên thần của kẻ khác rất thông khoái, linh lực cuồn cuộn tăng lên theo cấp số nhân. Tác dụng rõ rệt hơn việc ngồi tu luyện chuyển hóa linh khí trời đất từng chút một rất nhiều. Chả trách hậu thế yêu tộc theo con đường tà môn để tăng cao thực lực nhanh hơn. Nếm được vị thịt rồi ai muốn quay lại ăn chay? Đột nhiên hắn nghĩ hay là học theo La Hầu, giết thống linh các tộc để cướp đoạt khí vận, biết đâu thành thánh luân cũng không chừng. Song xuôi phát hiện làm như vậy không ổn. La Hầu ban đầu vì dục tốc bất đạt, đại sự sắp thành thì bị Hồng Quân phá nát. Thái Nhất tuyệt đối không thể đi lại vết xe đổ này. Đông Hoàng Thiên Tuế, nghe Hồng tu luyện bên dưới bị hai cái xác chết khô vừa này đánh động đã lên tới. Là nàng. Luyện thi cốt tới lâu rồi. Nghe Hồng, thiếp đã nắm được cách điều khiển thi cốt, có điều lúc kêu gọi có chút trở ngại. Bọn họ lúc sống đa phần là thiên binh thần tướng, vong linh tồn tại mạnh mẽ, phản kháng lại hiệu triệu. Linh hồn chết đi không có chỗ bám vào rất dễ hồn phi phách tán, ôm chặt lấy bộ hài cốt của bản thân. Thực lực đám ma hồn này từ huyền tiên trở lên đương nhiên Nghe Hồng không đủ tư cách điều khiển. Nhìn đám vong linh yêu tộc chiến sĩ trước mặt, hắn nảy ra ý định có phần vô nhân tính. Thái Nhất bảo Nghe Hồng hiệu triệu toàn bộ thi cốt. Nàng nhận lệnh dùng máu vẽ ra chú phủ rải khắp mặt đất. Xương trắng từ bên dưới trồi lên, trên đầu hộp sọ mang theo tấm bùa, từng cái bước đi siêu vẹo xếp thành hàng dài vô tận, nhiều bộ phản ứng cự tuyệt triệu hồi giận dữ tấn công đồng loại tìm cách xé bỏ lá bùa trên đầu. Thoát ly hải cốt đi. Đông Hoàng Thái Nhất cao giọng nói với chúng. Bổn hoàng mang anh linh các ngươi đi phục dự. Đám vong linh sau khi biết sẽ được mang đi tái sinh, không chần chừ cắt đứt liên kết với thi thể. Chờ cho gần như toàn bộ chúng đã tập trung lại, hắn khóa lại không gian bên trong không cho động tĩnh lọt ra ngoài, phóng thích bản thể, nhả ra ma đan tiến hành thôn phệ diện rộng. Ma đan như thanh nam châm hút ma hồn về phía này. Vong hồn chạy loạn, không một kẻ thoát, vùng vẫy tuyệt vọng. Hắn thực hiện quá trình một cách từ từ, đủ để nổi sợ tinh thần dậy vào đám vong linh, để chúng nó phát tiết ra thống khổ. Ma đan đặc biệt yêu thích ma hồn mang thâm sâu gán nghiệm. Bọn ta một lòng trung thành tại sao lại có kết cục này? Không phải nói chờ luân hồi ra, mang bọn ta đi tái sinh. Thái Nhất, Thái Huyền, ta hận các ngươi. Nguyên rủa hai huynh đệ ngươi thân tử đạo tiêu, chết không toàn thây. Chết không toàn thây. Lời cay nghiệt vang lên không ngớt. Những năm tháng nhiệt huyết xưa, hắn đích thân thu gom từng mảnh nguyên thần chấp vá của thủ hạ, phần nhỏ nhất cũng không để lại bên ngoài lạnh lẽo. Chấp niệm bảo hộ yêu tộc, cho bọn họ chỗ dựa vững chắc. Đến nay nhìn lại từ lúc nào đã trở thành người mà chính bản thân trước đây rất ghét. Hy sinh người khác nhu cầu vụ lợi, phản bội bằng hữu, bất chấp thủ đoạn. Hình như so với cầm thú không khác mấy. Đông Hoàng Thái Nhất, dù sao thì chết cũng đã chết, trở thành chất dinh dưỡng cho ta. Nói không chừng buồn hoàng vui vẻ, vài hôm nữa mang người nhà của các ngươi đoàn tụ. Ha ha ha, ta hận ngươi, ngươi sẽ không có kết quả tốt. Chết, chết. Oán khí ngủ tăng, ma đan mang toàn bộ bảy tiết ra vô lượng ma trướng. Đông Hoàng Thái Nhất hấp thụ hết, nghiệp lực vô hình tăng thêm mấy chục tầng nhưng vẫn chưa thỏa mãn. Ma đan đốc thúc hắn mau đi tìm thêm vong linh, bấy nhiêu chưa đủ. Nhớ lại Vu Yêu Chiến lần trước chết hơn 10 vạn vong linh, có thể cắn nuốt số lượng khổng lồ này, nói không chừng sẽ thăng lên chuẩn thánh đỉnh phong. Luân hồi chưa ra, oan hồn chết đi hầu hết chạy về huyết hải, xem ra phải đến chỗ Minh Hà rồi. Chặp 44, Thủy Hoàng Đảo, Tiêu Diêu Thành. Chặp 44, Thủy Hoàng Đảo, Tiêu Diêu Thành. Đám thi cốt không có linh hồn ký sinh cũng đã thôi phản ứng, chúng đứng vật vờ chờ lệnh. Dù sao cũng đã mắc công đến đây một chuyến, hắn thuận tay thu lấy vài bộ hải cốt hướng dẫn tỷ tỷ nam chính học di hồn. Câu hồn có nhiều loại, Nghe Hồng, Đông Hoàng, thuật này là tà môn phải không? Hắn không giấu giếm, thẳng thắn gật đầu. Bản chất di hồn đi ngược với luân thường, Nghe Hồng là bộ xương khô hóa hình. Đây là con đường tu hành duy nhất của nàng, hoặc là hút sinh khí người sống để duy trì hình người, đến thời điểm nhất định, lượng sinh khí đó dùng dưỡng ra cơ thể mới, hoàn chỉnh hình hài. Bằng không thì theo dòng thời gian, thân hình phi tán, biến mất khỏi tam giới. Luân hồi xuất thế Nghe Hồng cũng chẳng có cơ hội. Nàng đã chết quá lâu rồi. Trong 49 ngày đầu linh hồn vẫn còn hơi ấm, nam chính dùng thuật lưu lại thần hồn nàng hơn ngàn năm. Tất cả đã bỏ lỡ. Đông Hoàng Thái Nhất, giờ thử đi. Nghe Hồng tỏ ra lung túng, không thể nhập hồn vào mấy bộ xương trắng trước mặt. Thi triển mấy lần đều bị đẩy ra. Vì còn nhiều việc phải làm, Thái Nhất bèn đi tới đứng sau lưng cầm tay nàng đặt lên cái sát thị phạm. Tập trung vào. Người hữu ý, kẻ vô tình, đứng gần như thế làm sao mà tập trung nổi, cả gương mặt nàng đỏ lên như say rượu, trên người bùng bắn rơi xuống mấy bức họa mua ở chỗ Côn Bằng. Loại tranh này lưu hành quá nhanh, giá cả lại phải chăng, trong thời gian ngắn nam phụ lao hấu không khó để có vài bức. Nghe Hồng chỉ ước ở đây có vài cái lỗ để nhảy xuống cho bất xấu hổ. Cũng may lộ ra chỉ là mấy bức cởi trần. Nữ nhân thích họa ảnh là chuyện thường. Hắn còn thuận miệng khen nàng ta vẽ đẹp. Không phải thiếp vẽ đâu. Hôm trước thấy chỗ Bách Hoa Tiên có mấy bức mới năn nỉ nàng ta nhượng lại. Nàng ấy mua từ chỗ thành chủ Tiêu Diêu Thành ở Thủy Hoàng Tiên Đảo. Đông Hoàng Thái Nhất, Tiêu Diêu Thành, Thủy Hoàng Tiên Đảo. Là người ở hạ giới sao? Hắn vẽ những loại tranh gì vậy? Nghe Hồng, Đông Hoàng, ta nghĩ người không muốn biết đâu. Hắn bắt đầu thấy có mùi, đưa tay ra dấu chỉ xuống phần dưới, ai ngờ Nghe Hồng đỏ mặt gật đầu. Thái Nhất lấy lại bình tĩnh, từ tốn hỏi địa chỉ. Dám mang hắn ra kinh doanh thể loại tranh ảnh đổi truy, không tới vạn cổ tên thành chủ này bản thân sẽ không đi bằng ba chân nữa. Thủy Hoàng Tiên Đảo là một đảo nhỏ ở phía nam của vùng lãnh nguyên lớn bất tận, về sau là Nam Thiệm Bộ Châu. Cũng không biết vị thành chủ kia lai lịch phương nào, ý xuất hiện đã thu thập không ít tu sĩ đầu nhập dưới trướng. Càng lúc càng đông người tới nương nhờ, tạo thành một thế lực chi phối cả vùng hải vực quanh đó. Tiêu Diêu thành chủ, được lắm. Đông Hoàng Thái Nhất đi thẳng về Đại Nhật Cung tìm Đế Tuấn lấy đồ vũ kiếm, hắn linh cảm 12 tổ vu cùng tên thành chủ này chắc chắn có dây tơ dễ má với nhau. Đại Nhật Cung, Yêu Hoàng Điện, ca, mau đưa đồ vũ kiếm cho đệ. Tiểu thúc, A Tuấn ngủ chưa dậy. Thiên hậu Hy Hòa từ trong tẩm cung bước ra, trên tay nâng nguyên dương và nguyên âm chuẩn bị mang tới linh đài phối hợp tạo ra hải tử. Nhớ chuyện lần trước trong lúc đảo chính đã nặng lời với nàng, Đông Hoàng Thái Nhất khẽ túi người tỏ thành ý nhận lỗi, Hy Hòa vui vẻ trở lại. Chúng ta đã là người một nhà, buồn cung đương nhiên không tính toán. Đồ vũ kiếm cất ở trong bảo khố, đến đó bảo Bạch Trạch đưa cho ngươi. Đông Hoàng Thái Nhất, tẩu tẩu, bao giờ cháu trai thành hình, ta có thể đến xem không? Lần trước bỏ lỡ khoảng khắc đầu tiên của Phi Phi, cũng không biết lúc mới chào đời tiểu Kim Ô trông như thế nào. Hy Hòa thở dài, được, chỉ cầu tiên đạo thương xót tộc ta, che chở hài tử thuận lợi tượng hình, buồn cung nguyện mang tiên thọ cắt giảm, nhất định được mà. Thôi đệ đi đây. Đông Hoàng Thái Nhất đến bảo khố, Bạch Trạch yêu thần vui mừng ra tiếp. Sau khi nghe nói hắn muốn đồ vũ kiếm, sắc mặt y tái mét, sống chết ngăn lại, yêu đình hiện tại không đủ binh lực tấn công vu tộc. Điện hạ muốn cầm đồ vũ kiếm đánh vu tộc chứ gì? Không được, người muốn lấy phải bước qua sát ta. Hắn giận tới mức đập bàn ầm ầm, nghĩ đến kẻ dám mang mình ra vẽ hẹn tài đã mất hết kiên nhẫn, ngặt một nỗi Bạch Trạch là người giữ bảo khố, không có khẩu lệnh của y bất cứ ai cũng không mở được. Bạch Trạch, ta hỏi lần cuối, đưa hay không? Hắn lấy hỗn độn trung ra dọa. Y Dì Dư biết Thái Nhất sẽ không giết mình vì lý do lãng xẹt như thế cho nên ung dung ngồi rua móng tay. Chịu. Bạch Trạch giơ tay điểm vào tờ thông cáo của Đế Tuấn dán ở cửa, trên đó còn có cả thủ ấn. Không phải trường hợp khẩn cấp trừ thiên hậu và thiên đế không ai được phép tùy tiện mở bảo khố. Trái lệnh trừ bổng lộc. Còn thế nữa, thấy ham dọa không được, hắn đành khai thật bản thân phải đến Nam Phương một chuyến, đồ vũ kiếm cầm theo chỉ để phòng khi gặp tổ vu. Nào ngờ Bạch Trạch nghe qua đã có hứng thú. Đến phương Nam, có phải Thủy Hoàng Đảo, Tiêu Diêu Thành không? Đông Hoàng Thái Nhất còn đang tự hỏi sao tên thành chủ đó ở hạ giới lại biết rõ mặt mũi của hắn để vẽ, chắc chắn có tên nào trên đây làm gián điệp bán thông tin. Nghe Bạch Trạch nói đúng địa chỉ bèn không nhịn được chồm người tới méo lỗ hai đối phương chất vấn. giỏi lắm. Giang cấu kết với tên thành chủ kia mang ta ra vẽ hẹn tại. Bạch Trạch, điện hạ người nói cái gì thế? Hèn gì? Ai gì? Ta tưởng người đến đó đấu giá bảo vật. Bảo vật? Hắn buông tay ra. Hóa ra Tiêu Diêu Thành còn là chỗ giao dịch đấu giá những pháp bảo từ loại thường cho đến cao cấp, những người thu thập được nhiều đồ tốt đều mang tới đây đổi lấy tài nguyên và ngược lại. Một cái chợ đen trá hình. Càng ngày càng muốn xem thành chủ kia rốt cuộc là ai. Bạch Trạch, thế điện hạ tới đó ngoài trao đổi bảo vật ra còn lý do khác cả. Thái Nhất, liên quan gì đến ngươi? Đưa đồ vu kiếm đây. Bạch Trạch mở bảo khố lấy kiếm ra đưa cho hắn, còn không quên dặn dò không gây sự được. Thủy Hoàng Đảo hiện thuộc sở hữu của Hồng Vân đạo nhân. Trấn Nguyên Tử chẳng hiểu lý do gì cũng cắm cọc ở đó. Hồng Vân, Trấn Nguyên Tử. Hay lắm. Hắn mà điều tra ra bọn họ dính tới chuyện mấy bức họa thì Hồng Quân xuống cũng không thể cản nổi. Tính Thái Nhất rất nóng, tuy y không biết đã xảy ra chuyện gì nhưng nhìn hắn như muốn diệt tộc người ta, cảm thấy không yên tâm bèn ngỏ ý đi theo, đúng lúc có thể mua vài cái đỉnh luyện đan. Hắn ghét bỏ từ chối, Bạch Trạch đưa ra một cái lý do không thể hợp lý hơn, hé mở nhận chữ vật, cả kho linh thạch chất như núi. Bạch Trạch muốn vào thành giao dịch phải có linh thạch, rất nhiều linh thạch và tài nguyên. Ta biết người bị Thiên Đế cắt đồng lộc mấy cái nguyên hội liền. Làm gì còn linh thạch có đúng không? Họ khởi hành đi phương nam. Dọc đường bắt gặp nhiều người cũng đến Tiêu Diêu Thành nương nhở, để tránh gây động tĩnh lớn, cả hai ẩn khí tức. Tuy nhiên càng tiếp cận, hắn càng thấy chủ nhân nơi đây không hề đơn giản. Tường thành được xây toàn bộ bằng cổ kim thạch. Loại đá chỉ có cổ thiên đỉnh dám dùng. Chưa hết, trước cổng còn có hai tên đại La Kim Tiên đỉnh phong đứng gác. Cùng kỳ, Đao Nột, Bạch Trạch chấn kinh, hai trong tứ đại hung thú đứng gác cửa cho người ta. Thái Nhất, ngươi biết bọn chúng? Bạch Trạch kể hồi mới hóa hình từng tổ đội với bọn chúng để săn bắt kỳ lân tộc. Hai tên rất đần, nói gì nghe nấy, trái lại sức mạnh cực kỳ khủng bố, trong Hồng Hoang cũng coi như là có tiếng tăm. Cung Kỳ, đứng lại, hai người các ngươi trông rất khả nghi. Đến đây làm gì? Đông Hoàng Thái Nhất, ta đến mua tranh, nghe nói thành chủ các ngươi là thiên hạ danh họa, không gì không vẽ được. Dĩ nhiên, lão đại của bọn ta là số một. Nhưng ta càng nhìn càng thấy ngươi con nha. Cung Kỳ nhìn hắn từ trên xuống dưới, từ trái sang phải rồi so sánh với tờ chân dung trên tay. Trên đó ghi rõ không được cho người trong ảnh vào thành, mà hình kia là Đông Hoàng Thái Nhất. Đào Nột đưa bức tranh đặt gần mặt Thái Nhất. Ta thấy giống ngươi lắm. Hắn lấm lét nhìn đi hướng khác. Giống chỗ nào? Bộ đồ của tên trong ảnh là Hoàng Kim Chiến Y Diệ, ta mặc đạo bào màu trắng. Con mắt nào của ngươi thấy giống? Đào Nột, ừ thì quần áo khác nhưng mà cái mặt giống lắm. Hai tên ngốc cứ đứng đó soi tới soi lui, sợ có người phát giác sẽ to chuyện hơn. Bạch Trạch bấm bụng mang ra hai viên cựu nhưỡng trưởng sinh đan hối lộ cho chúng. Nhận được lợi ích cả hai lặng lẽ ra giấu cho bọn họ vào trong. Mà toàn bộ động tinh Côn Bằng ngồi trong thành chủ điện nhìn thấy hết. Côn Bằng mỉm cười, dặn dò tiểu đồng đứng hầu đến chỗ độc nương thông báo nàng ta chuẩn bị cho chú đáo. Trong thành bày biện đủ các loại hàng hóa dọc hai bên đường, muốn mua bất cứ thứ gì ở đây cũng có bán hết. Bạch Trạch lượn lờ đi tìm mấy cái lò luyện nhưng chả có cái nào hợp ý nước dãi rồng, móng chân kỳ lân, trứng thu luồng. Ghé xem đi. Thiết san bố y y, kim hồi ngọc y y, thử thanh y y. Dệt từ lông đuôi hồ ly đây. Lông đuôi hồ ly cũng dệt áo được à? Thứ này mang cho Thanh Khâu nữ đế xem chắc cô nàng bạc hết lông tay lông chân đám người này dệt khăn choàng. Đông Hoàng, mau xem bên kia. Theo hướng tay của Bạch Trạch, một cái hồng viện hiện ra trước mắt hai người, các vị cô nương trong đó mời gọi vô cùng nhiệt tình. Vốn chưa trải mùi vị phong trần, Bạch Trạch nắm tay hắn kéo thẳng vào trong, luôn miệng nói chỉ xem một chút rồi ra. Đông Hoàng Thái Nhất, tỉnh táo lại đi, vào rồi thì không còn sức để ra đâu. Tú bà nhanh như chớp tiếp cận bọn họ. Đại gia, vào đi mà. Không thích nữ nhân thì chỗ ta còn có đặc sản khác. Mặt trược, tài xỉu, xí ngầu thứ gì cũng có. Xí ngầu, mặt trược, xem một chút chắc không vấn đề. Chắc 45, là sát công chúa. Chắc 45, là sát công chúa. Bên trong hồng viện rộng rãi, Hoa Khôi và Hồng Trần khách ôm ấp tới lui. Vài tên tiểu nhị chạy như bay dọn món, mọi thứ ngập trong không khí điển hình của một tiểu lầu cổ phong thường thấy trên phim, trừ việc ở đây là hồng hoang, món ăn được dâng lên không phải cơm canh, mà đầu. Tất cả đều là thịt tươi sống của các chủng tộc, thịt người cũng góp phần trong đó nhưng chỉ là món hạ đẳng. Những cái mùi vị tanh tưởi với người này lại là mỹ vị trong miệng kẻ khác. Giữa sảnh lớn không thiếu vài mỹ nhân y phục hớ hênh nhảy múa mua vui trên đài cao. Đại gia mời qua bên này. Tú bà dừng lại ở hành lang, ánh mắt chờ đợi và tỏ ý muốn họ tách ra. Bạch Trạch định cự tuyệt thì bị cái đập tay lên vai của Thái Nhất cả lại. Cứ đi trước, ta đợi ở đây cũng được. Cả hai trao đổi ánh mắt rồi vui vẻ chiều theo ý bà ta. Đông Hoàng Thái Nhất như chìm vào giai điệu êm tai của bản thần khúc các mỹ nhân trên đài đang biểu diễn. Hắn tiến tới cái bàn trống người nằm gần chỗ ca múa rồi ung dung ngồi xuống. Tiểu nhị đi ngang nhận ra cái bàn này có khách quen hay ngồi. Đại gia, trên lầu và đằng sau có rất nhiều bàn trống, tiểu nhân lập tức đi sắp xếp cho ngài. Chỗ này có người đặt trước rồi hả? Hắn nhíu mày. Tiểu nhị, hiện tại thì chưa nhưng mà có khách quen hay ngồi đây cho nên. Các ngươi thật lạ, chưa có ai đặt tại sao ta không thể ngồi? Hắn mang ra một viên linh thạch đặt trên bàn. Mình ngươi có tiền sao? Bàn đó người của buồn công chúa, mau cút. Bàn bên cạnh một đứa bé gái nhỏ nhắn quát tháo chỉ tay vào mặt hắn. Động tĩnh này kéo đến sự chú ý của đám hồng trần khách. Dù nó liên tục la hét quấy nhiều nhưng lũ người lớn chỉ nhìn mà không ai lên tiếng. Vị đạo hữu kia, bàn đó của huyết thần tử đại nhân hay ngồi? Khách nhân nói, ánh mắt cả sợ đặt trên người đứa nhỏ. Rõ ràng bọn họ rất sợ nó. Hai vị cô nương đi cùng bé gái đã đứng dậy, ánh mắt đằng đằng sát khí. Sợ kế hoạch của Côn Bằng đổ bể, độc nương trong lớp vỏ một mỹ nhân ca kỹ đã ra mặt. Các vị đại gia, chỗ bọn ta chỉ làm ăn nhỏ, có gì từ từ nói. Đến đúng lúc lắm, bàn này bọn ta hay ngồi. Đứa nhỏ liếc sang, hắn cố tình giành. Vốn dĩ Đông Hoàng Thái Nhất muốn thôi, hắn không rảnh đâu dây dưa với một đứa con nít, tuy nhiên nó phách lối như thế, càng nhìn càng cảm thấy vô cùng chướng mắt. Thái Nhất, nha đầu, tiểu lâu khách ra vào tấp nập, người chưa có cọc tiền, ta đến trước, ngồi trước. Bé gái tức giận la hét. Độc nương có chút bối rối, côn bằng chỉ dặn Thái Nhất là khách quý, không nói thẳng thân phận ra. Nàng rất phân vân, không biết có nên chọc giận tiểu tông kia hay không, gốc gác nàng ấy rất là to. Hay là tạm thời đứng ngoài xem thử hắn giải quyết cái tình huống thế nào. Độc nương, công chúa, vị đại gia này nói đúng, chúng ta mở nơi tiểu lầu làm ăn, tự nhiên sẽ không bỏ qua cơ hội kiếm tiền. So tiền. Buồn công chúa chơi với ngươi. A tỷ, nguyên đồ mang bảo vật ra. Hai vị cô nương theo hầu ra một đống hồng huyết châu đặt lên bàn. Bàn này thường dùng hồng huyết châu để đặt, nếu ngươi có thể trả cao hơn, châu ngồi liền là của ngươi, bằng không để lại cái mạng. Đông Hoàng Thái Nhất ngạc nhiên, tự hỏi bé gái cùng Minh Hà quan hệ gì. Nhớ không lầm thứ này được huyết hải Minh Hà tế luyện từ tinh túy của dòng chảy huyết ma nằm giữ lòng huyết hải, thiên hôn ông ta có cho người mang mấy dương hồng huyết châu lên thiên đỉnh tặng lễ. Vừa vặn Đế Tuấn không coi trọng thứ đồ tà khí như thế đã mang qua đồng cung cho đệ đệ. Hắn nhẹn miệng cười. Hồng huyết châu, nếu ta có ngươi tính sao? Cô gái nhỏ tự tin nắm chắc phần thắng, bởi trong tam giới ngoài cha của nàng chẳng ai có hồng huyết châu, vậy mà tên không có mắt này tưởng đó là chỉ huyết chân châu bình thường. Hạ hạ hạ, chỉ cần ngươi có một viên hồng huyết châu hàng thật giá thật, bổn công chúa hai tay nhường chỗ, hơn nữa tất cả chi phí phát sinh ở đây của ngươi, ta đều trả hết. Thái Nhất, nha đầu ngươi có vẻ rất tự tin. Còn phải nói, nàng ta cười tinh quái, nhanh nhẹn nhảy lên vai một tên thư lạ đang quỳ gối hầu bên cạnh. Không ngại cho ngươi biết, ta là La Sát công chúa của A Tu La tộc. La Sát công chúa, con gái của Minh Hà, chả trách phách lối như vậy. Nàng này về sau là vợ tương lai của Ngưu Ma Vương. Thái Nhất định dạy dỗ tên thành chủ Tiêu Diêu xong sẽ tới tìm Minh Hà, chơi khiến con gái ý lại kiếm chuyện trước. Còn gì tốt hơn? A Tu La công chúa nói được phải làm được. Phiên chờ một lát, thứ trang sức tầm thường như thế ta không mang ra ngoài. Thái Sơ, nhớ huynh về cung mang ít đồ đến đây. Chỉ thấy hắn gọi một tiếng, chung nhỏ treo ở thắt lưng rung rỉnh phản hồi, hóa thành luồng khói màu vàng xé rách không gian tan mất. Tiểu nha đầu lệnh cho thuộc hạ đứng canh ở cửa, muốn kéo dài thời gian tìm cách chạy, hay là giờ xin lỗi buồn công chúa ngay con kịp. Con hư tại mẹ quả chẳng sai, tính tình La Sát công chúa còn nhỏ đã ngang tàn, thảo nào về sau Hồng Hải Nhi coi trời bằng vung. Thái Nhất khẽ lắc đầu, bàn tay đập mạnh lên bàn, toàn bộ bát đũa các bàn xung quanh bay lên, bốc lửa phóng về phía đứa bé gái. Đánh nhau rồi, chạy đi. Khách khứa bỏ chạy như ong vỡ tổ. Độc nương nhanh chóng lùi lại phía sau. Hai nàng hầu cận của nữ La Sát huyền hóa pháp tướng nguyên thần cả lại. Đông Hoàng Thái Nhất không tốn chút sức lực, dựa vào một đôi đũa phá nát tuyến phòng ngự của bọn họ. Thất mạnh hai nàng ra xa. Ngươi cho rằng trẻ con dễ bắt nạt sao? La Sát công chúa lấy trong miệng ra quạt ba tiêu phóng to, vung mấy cái đã thổi bay nửa tòa kiến trúc của tiểu lầu. Hắn tiện tay bắt lấy nàng ca kỹ đứng không vững muốn bay. Kim ô vũ rực xuề ra tạo thành lá chắn bao bọc hai người. Trận cuồng phong quét qua, mọi người thở hồng hộc chui ra dưới đống đổ nát. Không một chút chảy xước, Thái Nhất ôm Độc Nương ngồi vững trên đế. Không, không thể nào. Đáp trả đứa nhỏ bất trị. Hai mắt hắn bắn ra thái dương chân hỏa, tia lửa vẽ một vòng tròn bất khả xâm phạm nốt đám người La Sát bên trong. Tiểu nha đầu sợ rồi, nàng tay vung quạt thế nào cũng không dập lửa nổi. Chết tiệt, đây là lửa gì? Hai nàng hầu cận xanh mặt quỳ xuống. Xin đại nhân nể mặt Minh Hà giáo chủ mà thủ hạ lưu tình. Câm miệng cho ta. Nữ La Sát hét vào mặt thuộc hạ, cho dù có thua cũng không cho phép bọn họ năn nỉ địch nhân. Dù vậy trong lòng nàng đã biết thế nào là kinh sợ. Pháo bảo quạt ba tiêu chính tay Thái Thanh Thánh Nhân ban cho, quạt một cái tắt lửa, hai cái thổi gió, ba cái trời mưa, lại không có chút tác dụng với lửa này. Bất quá đành dùng cái hạ sách cuối cùng. Hoa hoa, hoa hoa a. Ngươi bắt nạt ta. Ta về mét cha ta, mét sư tôn. Bé gái ngồi xuống đất khóc bù lu bù loa lên, bên này Thái Nhất không chút biến sắc trên mặt. Đâu phải con hắn, thích thì cứ khóc cho đã. Thái Sơ về tới, mang theo dương nhỏ chứa đầy hồng huyết châu, cùng lúc huyết thần tử tên đặt bàn cũng đã chạy tới, nhìn thấy chủ nhân khóc lóc ngồi dưới đất y tức giận chạy đến nói lý. Đám hồng trần khách ngăn cản, họ thuật lại đầu đuôi mọi chuyện, huyết thần tử ngoài mặt tỏ ra ái ngại đi tới tạ lỗi, kỳ thực lợi dụng công kích nguyên hồn, phóng ra thư là tướng cao hơn mặt trượng, mặt mày giữ tận giòn nạn. Huynh đệ, chỗ ngồi bọn ta không cần nữa. Công chúa tuổi còn nhỏ, hy vọng ngươi bỏ qua. Nếu không chuyện hôm nay tới thay giáo chủ, không dễ giải quyết. A Thu La tướng vừa hiện đã dọa người, ba đầu sáu tay cầm theo toàn sát môn vũ khí. Đây là thái độ của kẻ muốn làm họa. Định hỏi không dễ giải quyết thì thế nào? Minh Hà có thể làm gì hắn, mà nghĩ lại trước sau gì cũng gặp nên thôi. Thái Nhất đếm đủ 10 viên hồng huyết châu ném cho họ rồi dập tắt thái dương chân hỏa, yêu cầu cô nhóc thực hiện lời hứa. Ngươi tại sao có thứ này? Cô nhóc cầm lấy thận trọng kiểm tra. Đúng là hồng huyết châu đồ thật. Huyết thần tử cầm lên xem lại lần nữa. A tỷ, nguyên đồ dễ dàng bị người này hạ gục. Đối diện thư là pháp tướng trên mặt không những chẳng sợ mà lộ ra vẻ khinh thường. Thực lực đoán chừng đã đạt đến đại la cảnh. Cậu thêm việc hồng huyết châu có thể chắc chắn hắn là người trên tiên đỉnh, ngoài Minh Hà và 18 vị Atula là công chúa, vật đáo chỉ dâng tiên hôn. Bọn họ huyết hải cùng tiên giới nước sông không phạm nước giếng, tránh xung đột vẫn tốt hơn. La Sát nữ phường má. Lý nào lại thế, ước hiếp ta còn mặt dày bắt chẹn. Đông Hoàng Thái Nhất, nha đầu ngươi tự ra điều kiện. Ta không có ép. Độc nương thở dài. Chuyện của các vị đã xong. Vậy còn tiểu lầu của bọn ta nên tính sao? còn phải hỏi ai làm người lấy đền. Bạch Trạch rẽ đám đông bước tới. Huyết thần tử nhận ra y bèn lên chào hỏi, đối phương vậy mà mặt lạnh ghét bỏ. Huyết thần tử hiểu ý quay sang xin lỗi thái nhất, thái độ cũng đã khác hoàn toàn. Hiểu lầm, chỉ là hiểu lầm thôi, dám hỏi huynh đệ là vị yêu thần nào. Đông hoàng thái nhất khỏi biết đi, mà hôm nay chi phí của ta các ngươi trả đúng không?
Đương nhiên, đương nhiên.
Hai nàng hầu của La Sát nữ giật đầu lia lịa, lần này tiểu nha đầu cũng không phản bác nữa.
Bạch Trạch, điện hạ.
À không, huynh đệ, đánh bạc thế nào rồi?
Hắn lắc đầu.
Đã đánh được gì đâu, nhạc còn không nghe được chọn bài mà.
Các vị, bọn ta còn có một chỗ rất vui, muốn đi xem không?
Độc Nương nhận được truyền âm của Côn Bằng, tiếp theo đã mời họ di chuyển đến khu vực đấu giá.
Nghe nói hôm nay bán rất nhiều tranh.
Chắc 46, gặp lại Côn Bằng.
Chắc 46, gặp lại Côn Bằng.
Khỏi đi, ta còn được khác.
Đi thôi Bạch Trạch.
Đông Hoàng Thái Nhất xua tay từ chối.
Ê!
Độc Nương giả vờ tiếc nuối. Hôm nay đấu giá có một bức họa vô cùng tuyệt mỹ do đích thân thành chủ thủ bút. Quả nhiên hắn nghe xong mí mắt đã bắt đầu rực mấy cái.
Linh cảm không tốt.
Họa cái gì?
Là cực phẩm Xuân Cung Hòa Nha.
Mà không hiểu sao ta thấy có vài nét giống ngài.
Ngài không muốn xem thì thôi vậy.
Nàng bật cười, bí hiểm dẫn theo đoàn khách nhân đi ra sau hậu viện. Rất nhanh Đông Hoàng Thái Nhất phải đuổi theo, lỡ như đó là tranh vẽ hàn thì.
Hậu viện Hồng Lâu có gốc cây liễu lớn chết khô khắc, Độc Nương chạm tay lên lớp vỏ, toàn thân đại liễu run lắc rồi sụp đổ, mở ra lối đi thẳng xuống lòng đất. Trong hư không một cái cổng lớn hiện ra, kim bảng để dòng chữ rõ to.
Nên khách đường.
Càng xuống không gian mở ra rộng thêm, những người lần đầu đến mở to mắt trầm trồ mọi thứ.
Nàng hướng dẫn họ chỗ xếp hàng, ở cửa là một hầu tử đang tỉ mỉ ghi chép sổ sách rồi phát kim bài tượng trưng.
Bạch Trạch, kim bài.
Huyết thần tử.
Kim bài xác nhận khả năng tài phú, phòng trường hợp kẻ không đủ linh thạch trả giá những vật phẩm có giá trị cao.
Ở đây có 3 loại kim bài, đồng, bạc và vàng.
Hầu tử trông rất khủ khờ, bọn họ thắc mắc y có thật sự được việc hay không.
Mà con khỉ này cũng không phải ai xa lạ, Lục Nhĩ Mi Hầu, cơ duyên đầu nhập làm thuộc hạ của Côn Bằng.
Y thì không cần hỏi bất cứ câu nào, nhìn sơ đối phương đủ biết toàn bộ túi tiền mang theo.
La Sát công chúa được trao cho kim bài vàng lẻ lươi trêu chọc thái nhất và Bạch Trạch, trước con mắt ngước nhìn của tất cả hồng trần khách vui vẻ nhảy chân sáo vào trong.
Tới phiên họ, Lục Nhĩ Mi Hầu nhìn ra một tòa thiên uy đại thế sau lưng Đông Hoàng Thái Nhất đã ngưng cười.
Sau gáy lạnh toát,
chuẩn thánh cảnh,
loại cường giả này đến đây làm gì?
Hầu tử phân vân không biết giải quyết thế nào, thực lực của đối phương nếu gây sự thì toàn bộ người ở đây liên kết lại cũng không chơi được,
mà không cho vào lỡ hắn nổi giận thì mệt.
Độc Nương nhếch miệng, Lục Nhĩ thở phào như chút được gánh nặng rồi trở lại cười nói, mang ra hai cái kim bài vàng đưa cho bọn hắn.
Tất cả diễn ra trong nháy mắt làm Bạch Trạch cảm thấy bất thường.
Sau khi hai người bước vào bên trong an tọa, ý liền nói ra suy nghĩ của mình.
Bạch Trạch, điện hạ, con khỉ lúc nãy nhìn ra thân phận của chúng ta rồi.
Sắc mặt khắc trước hoang mang, khắc sau liền bình thường, đám này hình như muốn dở trò gì đó.
Hôm nay có nói gì ta cũng cho tên Tiêu Diêu thành chủ này thần hình câu diện.
Đông Hoàng Thái Nhất nghiến răng, đáy mắt bắn ra lửa.
Bạch Trạch, người ta chọc gì điện hạ thế?
Bên ngoài một cặp thiếu niên trên người mang theo thiên địa phúc vận cũng vừa đến.
Một yêu tộc, một vu tộc.
Vợ à,
nàng muốn ăn gà nướng hay là vịt nướng?
Thái phi, ta là yêu tộc công chúa.
Gà cũng có thể tu thành linh trí.
Không ăn.
Ta sai rồi.
Nam Chính kiên nhẫn nhớ lại, quả thì ăn gì?
Hay là ta tìm xác chết cho nàng ăn nha?
Ngươi đi mà ăn xác chết.
Ta là Kim Ố không phải quả đen, dứt lời mỹ nhân bực dọc tới chỗ giám định, còn Nam Chính chả biết bản thân nói gì sai.
Hắc Ố ăn xác chết, chẳng lẽ Kim Ố ăn xác sống à?
Lục Nhĩ Mi Hầu nhìn hai thiếu niên, tiểu gì cũng không thấy mang theo chút tài nguyên hay linh thạch nào hết, liền muốn đuổi đi.
Muốn bảo trong phải có linh thạch hoặc pháp bảo có giá trị để trao đổi.
Pháp bảo?
Thứ này được không?
Thái phi mang ra một dải họa quyển phát quang,
trên đó bay lượn vô số yêu văn cùng khí vận sơn hà.
Công đức tiên thiên linh bảo.
Hồng trần khách nhân đang xếp hàng ngả ngửa thốt lên.
Lục Nhĩ Mi Hầu phải dụi mắt mấy cái để nhìn cho rõ.
Tiên thiên linh bảo cực kỳ hiếm, huống hồ là công đức tiên thiên linh bảo.
Đây là con cháu của gia tộc nào?
Thứ đồ này cũng dám mang đi bán?
Cái thứ đồ này ngươi xác định mang đi đấu giá sao?
Cô nương.
Không không không.
Đại tiểu thư, tiểu tổ tông, vật này giá bao nhiêu?
Ta mua.
Ta đều mua hết.
Tránh ra a.
Mình ngươi có tiền sao?
Ta trả giá gấp 100 lần hắn.
Bán cho ta.
Ta cũng muốn mua tiên thiên linh bảo.
Bán cho ta đi.
Toàn bộ họ như ong vỡ tổ vừa vào Thái phi và Nam Chính giành giựt nhau muốn mua lại cái quyển thư tịch kia.
Lục Nhĩ Mi Hầu, các ngươi tránh ra, tiểu nha đầu đã nói thứ này đấu giá rồi.
Muốn gì tí nữa vào trong mà trả giá.
Nha đầu, đưa nó cho ta.
Ta giúp ngươi đăng ký.
Thái phi vui vẻ gật đầu đưa pháp bảo cho hầu tử rồi cầm lấy hai cái kim bài cùng Nam Chính bước vào trong.
Nam Chính đầy nghi ngờ lai lịch cái quyển thiên thư kia, thiên đình giàu thì đúng là giàu, nhưng công đức tiên thiên linh bảo trong tam giới có mấy cái đâu.
Nam Chính hỏi thì nàng cho hay nhặt ở chỗ đại bá mình hay duyệt tấu chương.
Có xin phép gì hy hòa rồi.
Lấy ở chỗ thiên đế đế tuấn thì 7-8 phần là tiên thiên linh bảo hà đồ lạc thư.
Rồi y có biết cháu mình mang chấn thiên chi bảo đi đâu không vậy?
Cổ thiên đỉnh.
Đại nhật cung.
Thiên hôn qua đi, không biết ngủ qua bao lâu.
Đế tuấn tỉnh dậy không thấy vợ, vội vã khoát nhẹ cái áo mỏng đi tìm, hy hòa nằm trong phòng ôm ấp một cái vỏ trứng thật to.
Bên trong rung động khí tức của mấy đoàn hỏa diễm đang cửa vậy.
Đế tuấn sững sờ, từng bước đi tới cạnh giường, có chút ngỡ ngàng và xúc động, đôi mắt không rời quả trứng lớn.
Hy hòa, con của chúng ta.
Có phải
thiên hậu cả người mệt lạ, tuy nhiên trông thấy đế tuấn vui đến ốc, tự nhiên tất cả muộn phiền đều bay đi hết, hạnh phúc vô bờ hiện rõ lên trên mặt. Nàng gây gọi hắn đến gần, cầm lấy bàn tay phu quân đặt lên vỏ trứng. Trang cảm nhận được không? 10 đứa chúng nó là kim ô thuần huyết. Đế Tuấn, 10 đứa sao? 10 đứa hắn vươn người ôm lấy nàng. Phu nhân, vất vả cho nàng. Bọn họ cười trong hạnh phúc. Dự dục tiêu tốn nhiều bản nguyên, không ít lần Đế Tuấn nghĩ thiên đạo không tán thành mình có con nên đã từ bỏ, chỉ có Hy Hòa là luôn kiên trì đến cùng. Yêu đế muốn dùng Hà Đồ Lạc Thư xem vận mệnh cho con nhưng tìm trước tìm sau không thấy cộng sinh pháp bảo. Hy Hòa, mấy hôm trước Thái Nhất đi phương Nam du ngoạn, Phi Phi bảo bối buồn chán chạy qua đây nhìn thấy Hà Đồ Lạc Thư liền cầm chơi. Trang đừng có mà phá hủy niềm vui của con bé. Đế Tuấn, Thái Nhất lại đi rồi. Thôi để sau cũng được. Giờ chấm mang hải tử đến Thái Dương Tinh rồi về đãi tiệc. Để toàn bộ Hồng Hoang vạn linh chúc phúc cho con của chúng ta. Ở nên khách đường, khách nhân sớm phủ kín toàn bộ chỗ ngồi. Vật phẩm đấu giá bắt đầu được mang ra. Thái Nhất, Bạch Trạch ngồi ở hàng đầu gần với đại sảnh trưng bày cùng đồng lương. Nam Chính, Thái Phi ngồi tít những hàng đằng sau. Vật phẩm đầu tiên là Phượng Hoàng huyết mạch, tộc nhân cuối cùng. Mong muốn đổi 4 giọt tam quang thần thủy. Một đứa trẻ ốm yếu xích sắt quấn trên người được dẫn ra. Mặt mũi bầm tím cơ thể chìm trong thương tích, xem chừng bị bạo hành một thời gian dài. Thái Nhất nói to. Nước cười, ở Phượng Tây Cốc, Phượng tộc bị thiên hỏa thiêu thành tro, làm gì còn cái gọi là Phượng Hoàng huyết mạch. Phải rồi, đại la cảnh chưa chắc sống nổi, tên nhóc ốm như ma đói ở đâu lòi ra dám nói là huyết mạch Phượng tộc. Gạt người sao? Đám người ai nấy nghe chuyện yêu tộc Đông Hoàng hỏa thiêu Phượng Cốc nên cũng tán đồng ý kiến, cho rằng người bán đang lừa đảo. Tên bán liền đứng ra thanh minh, thừa nhận đứa trẻ này nhặt được lúc còn là một quả trứng và cách xa Phượng Cốc. Ta mua hắn. Thái Phi giơ kim bài lên. Nam Chính ngồi bên cạnh cũng giật mình. Thái Nhất ngồi xa chỗ con gái, bản thân cũng không thèm nói hoài tới kẻ điên vừa kêu giá là ai. Chỉ thầm mắng đối phương có bệnh, huyết mạch Phượng tộc hàng thật cũng chẳng sánh vai nổi tam quang thần thủy, chân quý hơn một vạn lần. Bạch Trạch, điện hạ, người ra giá là một đứa bé gái, không biết con cái nhà nào. Ra tay quá hào phóng. Đông Hoàng Thái Nhất cười khẩy. Phá ra chi tử. May không phải con gái ta. Thái Phi nhìn qua người ngồi cạnh. Đại nghệ, có tam quang thần thủy phải không? Không vấn đề, nàng thích cái gì cứ ra giá. Ta mua cả cái tam giới này cho nàng còn được. Nam Chính có 100 vạn điểm tích lũy trong hệ thống, đổi cái gì không được nhưng mà việc vợ mình mua tên tiểu tử mặt trắng kia làm ý chỗ dạng. Phượng tộc nữ hay nam đều rất đẹp, có khi nào mua xong được tặng thêm cặp sừng. Thành giá. Vật phẩm tiếp theo. Tắt ma quỷ tầm một đôi. Mong muốn đổi lấy cao cấp linh bảo bất kỳ. Cái gì? Thứ nghiệp chướng đó mà đòi đổi cao cấp linh bảo. Vọng tưởng. Tứ bề rộn lên tiếng cười, tắt ma quỷ tầm sinh trưởng ở nơi cực âm quanh năm không có mặt trời. Thứ chúng ăn là hài cốt và linh hồn của người tu hành. Nhà những sợi tơ độc tới mức phổ thông sinh linh chạm vào sẽ bị hóa thành chất lỏng. Quỷ trùng ngoài ma tu sĩ chuyên dùng hại người ra thì chẳng ai muốn nuôi. Người đăng ký đấu giá vật phẩm cũng không lộ diện trực tiếp. Hắn che mặt đứng sau bức hành phòng. Ở đây có trung cấp Thái Dương tiên quan. Đổi hay không đổi? Đông Hoàng Thái Nhất ném lên cái mũ kim quan nặng ngọc. Vài kẻ bắt đầu liếc nhìn hắn với ánh mắt thù ghét, thứ tà đạo này kẻ bán can đảm một thì người mua can đảm 10. Từ khi ma tổ La Hầu bị đánh bại, ma tu sĩ không khác gì chuột cống qua đường, người người đổi giết. Người bán thu lấy đồ đổi, hài lòng rời đi. Thí thần thương bên trong thức hải của hắn dao động nhẹ. Mùi lưu lại trên cặp quỷ tầm rất quen. Các vị, vật phẩm tiếp theo sẽ vô cùng hấp dẫn. Rất thích hợp cho các vị mỹ nhân. Tiếng hò reo của nữ nhân ngập tràn khán đài. Một khung tranh lớn được kéo ra giữa sảnh. Bức xuân họa bị che này do đích thân thành chủ thủ bút, cực phẩm trong cực các phẩm. Các vị tiên tử mời ra giá. Một nàng đỏ mặt đứng hỏi. Dám hỏi bức tranh này thành chủ họa ai? Côn Bằng đứng nơi lầu cao cầm cây quạt che tủm tỉm cười. Ý liền dùng thuật che mắt biến ảo diện mạo của mình. Bước này tại hạ vẽ thần tượng trong lòng các nàng. Các nàng tự đoán đi. 12 tổ vu a, hay là hai vị yêu đế vậy? Côn Bằng gật đầu. Mua đi rồi biết, giá khởi điểm. 10 vạn linh thạch. Ta muốn nó, 20 vạn linh thạch. 30 vạn. Cái giá đưa ra không ngừng tăng lên. Thái Phi tức giận đứng dậy hét giá 500 vạn linh thạch, loại tranh này mà lọt ra ngoài mặt mũi cha và đại bá nàng coi như bay hết đi. Đông Hoàng Thái Nhất sớm không nhịn muốn bay lên đấm vỡ mặt đối phương, lúc này một bàn tay nhẹ nhàng đặt trên vai hắn. Thái Nhất đạo hữu bình tĩnh. Đây là đạo tràng của ta. Nể mặt chút đi. Hồng Vân đến cạnh ngồi xuống tỏ ra thân thiện. Têu bình tĩnh, ông ta nói dễ nghe như thế vì người hắn họa có phải ông ta đâu. Trấn Nguyên Tử từ đâu ra cũng đến ngồi kế bên vuốt râu. Đạo hữu nghe ta nói, chưa chắc người trong đó là ngươi mà, chờ lát nữa có người mua mở ra thì biết. Biết cái rắm, mở ra là hắn thật thì toàn bộ Hồng Hoang vạn linh đều nhìn thấy. Mặt mũi không cần à. Chắc 47, tương lai. Chắc 47, tương lai. Trong lúc hắn bận tranh cãi, bức tranh đã bị đội giá lên một con số không tưởng. Hồng Vân, ta thấy Đông Hoàng Chi bằng bỏ tiền ra mua sẽ tránh được xung đột không đáng có, Thiên Đình bảo khố tiền muôn bạc vạn. Chút đỉnh tính là gì? Trấn Nguyên Tử, bỏ ra ít linh thạch tất cả đều vui. Chắc chắn hai lão bất tử này kiểu gì cũng chia chát lợi ích trong đây. Phẫn nộ dồn lên đỉnh điểm khi hắn phát hiện ra mình không thể nhìn thấu tu vi của tên thành chủ đang đứng ở lầu trên cười đều. Côn Bằng chưa nhận ra tầm nghiêm trọng của vấn đề. Trên tay yêu hoàng bốc lên hai luồng hắc bạch chi khí, chớp mắt xuất hiện một cái hắc kỳ màu đen. Chiêu yêu phiên. Bạch Trạch nhìn chân chối vào lá cờ. Chiêu yêu phiên trên định ra thiên vực danh giới, dưới kêu gọi thiên hạ yêu tộc. Trừ lại chiến vu yêu tiên, cờ đen này một khi xuất ra, ít nhiều vài cái đại tộc bị diệt. Cái này chỉ là đùa thôi mà. Hồng Vân, Trấn Nguyên Tử nhăn mặt, liên tục khua tay múa chân ra dấu cầu cứu đến Côn Bằng. Nói gì thì nói cái đảo hiện tại có rất nhiều nhân khẩu. Đông Hoàng Thái Nhất gọi đến tứ phương yêu tộc thì căn bản không cần đánh nhau làm gì. Mỗi tên phun ngụm nước bọt cũng đủ làm toàn bộ sinh linh thủy hoàng tiên đảo chết chìm. Côn Bằng cũng bắt đầu ý thức được tên tiểu tử này một chút thiệt thòi liền không nuốt nổi. Không thể để đệ ấy gọi đến mấy chục vạn đại quân được. Mũi thần tiễn bắn ra từ yêu sư cung nhắm chuẩn hắc kỳ mang theo nó lao hút đi, tụt khỏi tay Đông Hoàng Thái Nhất, cắm phập vào thành cổ trụ lớn, mà cái hành động này triệt để chọc giận hắn. Chuẩn thánh, Côn Bằng, biết ta chuẩn thánh thì tốt rồi. Dù gì ta và ngươi đều cùng cảnh giới, đánh nhau có chết nổi đâu? Hay là lên trên kia đàm đạo? Ta mời ngươi uống rượu. Hôm nay ngươi không chết thì bọn chúng chết. Thái Nhất liếc đám thuộc hạ của Côn Bằng, nè nè con đã, lạm sát vô tội sẽ bị trời phạt đó. Côn Bằng đội căn ngăn, Di Tinh hoán đầu. Thái Nhất biến hóa bản thể, trong cơn điên tiết muốn mang nơi này đốt thành bình địa. Hồng Trần Khách cảm nhận được nguy cơ vừa bỏ vừa chạy khỏi. Ken, hỗn độn trung lưỡng ngang, kim quang bắn phá bát phương. Dòng thời gian trường hà bị giằng kéo, vạn vật rơi vào bất động. Đại Nhật Kim Âu ngầm theo hỗn độn trung, tinh thần lực rủ xuống, vẫn tinh rơi như mưa. Hồng Vân, xong rồi, xong rồi. Thế là xong rồi. Ta khó khăn lắm mới cải tạo được đạo. Côn Bằng huynh, ngươi làm gì đó đi. Trấn Nguyên Tử niệm chú, hai đạo thần quang bọc lấy ông ta và Hồng Vân bên trong. Nam Chính trước lúc thời không ngưng động đã ôm lấy Thái Phi, xui xẻo thế nào tư thế hai người phi thường thân mật, bàn tay y nằm trên ngực nàng ta. Cả hai nhìn nhau gượng gạo. Kim Ô xoay cánh, lượn lại một vòng, lần này ô chảo nhắm thẳng linh mạch công kích, mạch núi một khi sụp đổ, hòn đảo này tuyệt nhiên sẽ không còn. Không ổn. Tiểu tử này chơi thật. Côn Bằng vận linh lực nghiền nát khống chế thời gian, thoát ly phát tắc, tức tốc chạy tới kéo xuống tấm màn đang che bức tranh. Bức tranh được giới thiệu là Xuân Họa kia hóa ra chỉ vẽ cảnh 10 con kim ô tắm nắng, đậu trên phù tang. Thái Nhất là ta, Côn Bằng đây. Mau dừng lại, ta chỉ đùa với đệ thôi mà. Có phải ảnh hẹn tài thật đâu? Đông Hoàng Thái Nhất dừng lại khi chỉ còn chút xíu nữa là bóp nát gãy mạch núi. Cả hai bất lực nhìn đối phương, Côn Bằng thở dốc không ra hơi, ý dùng tay xé rách bức tranh ném đi. Ta đầu hàng. Mau dừng lại đi. Cái tên tiểu tử này. Trấn Nguyên Tử, Hồng Vân cùng toàn bộ sinh linh muốn ngất. Đùa kiểu này thêm vài lần nữa bọn họ đều chuyển hộ khẩu đến huyết hải. Sau đó hai người ngồi nhâm nhi rượu trên tượng đài. Thái Nhất tỏ ý trách Côn Bằng sao không nói sớm một chút. Đối phương lại nhắc chuyện hắn nuốt mình ở Thái Dương Tinh nên bản thân vẫn còn rất giận. Đông Hoàng Thái Nhất, không phải lúc trước ghét làm yêu sư làm sao? Ta cho huynh cơ hội còn không mau về Bắc Minh ẩn mình. Côn Bằng, cứ cho là ta không nợ xa để đi. Phụt. Hắn nghe xong liền phun hết rượu khỏi miệng. Lao ca, ta có thế tử, con gái cũng có luôn rồi. Côn Bằng, nói năng sảng bậy. Ông đây coi đệ như tiểu đệ ruột. Tiểu đệ gặp chuyện, ta làm lão ca sao có thể không lo? Nói thế từ đầu đi. Tự nhiên huynh nói không nỡ xa làm cho đệ cảm thấy ớn lạnh. Lục Nhĩ Mi hầu mang lên rượu cùng trái cây, tạm thời giữ mặt mũi cho Thái Nhất, Côn Bằng cũng không có tiếp tục mắng. Hầu tử dâng xong rượu vẫn nán lại, tựa hồ có chuyện gì đó muốn nói, y bảo gan lại gần Thái Nhất, vừa lúc đó Thái Phi chạy tới đón lấy dĩa hoa quả muốn ăn, vô tình chạm vào tay Lục Nhĩ Mi hầu. Đột nhiên khung cảnh biến đổi, hoang thiên vạn dặm biến thành vùng đất khô cằn. Cảnh vật điêu tàn chẳng còn lại ai, Thái Phi hốt hoảng đứng dậy tê loạn. Cha, đại nghệ, yêu sư, mọi người đâu cả rồi? Đây là đâu? Bày Thái Dương thần trận. Thần đệ tuân lệnh. Còn chưa kịp hiểu chuyện gì, phía trên đầu nàng xuất hiện vầng ánh sáng đốt cháy tinh không. Bầu trời xuất hiện 10 quả Thái Dương tinh. 10 vầng sáng bao bọc 10 thiếu niên, bọn họ tay cầm trận kỳ, vương giả chi khí cùng kim quang nồng đậm, theo lệnh người đứng giữa, tất cả bắt đầu bố trận. Sau lưng bọn họ kim ô vũ rực bố đập liên hồi. Nhiệt lượng xung quanh muốn nướng chín cửu thiên. Người đứng giữa ra dáng cầm đầu, trên tay nắm một nhánh phù tang, hán niệm khẩu quyết hóa nó thành trận nhãn. Phù tang một hư ảnh hiện ra che chở đại trận. Vu tộc Man Di, có gan giết yêu thần của thiên giới. Mau ra lãnh tội. Nợ máu trả máu. Đế Hoang, chuyện đó Đông Hoàng Thái Nhất sớm đã giải quyết ổn thỏa. Các ngươi còn gây chuyện, đừng trách ta không nể tình. Bên kia đỉnh núi, bóng dáng một đại vu cao lớn ngửa mặt lên trời đối diện với thập phương Thái Dương tinh cầu. Câm miệng cho bổn thái tử. Đám người vu tộc nếu không ra đây đền cho thiên đình một cái công đạo, ta sẽ cho các ngươi sống không bằng chết. Các minh đệ diễn trận. Lần lượt 9 thiếu niên xung quanh hóa thành kim ô tỏa ra bá đạo nhiệt năng, sông suối ao hồ cạn kiệt, hồng hoang sinh linh bỏ mạng vô số. Vu tộc da dày thịt thô cũng không sao chịu nổi. Tên đại vu kia nhìn bạn vật chết cháy không bình tĩnh nổi. Đám nhóc ngông cuồng. Hôm nay khoa phụ ta sẽ dạy cho các ngươi một bài học nhớ lời. Khoa phụ lấy thực lực đại la cảnh, rèn luyện qua không biết bao nhiêu lần đại chiến thiên địa, bỏ xa 10 yêu tộc thái tử có tu vi thái ớt kim tiên được nuông chiều từ bé. Rất nhanh bọn họ tiêu tốn rất nhiều linh lực duy trì trận pháp cuối cùng bị khoa phụ bức ép làm cho pháp trận tan rã. Khoa phụ, nể tình các ngươi miệng còn hôi sữa, chuyện hôm nay đến đây thôi, cút đi cho khuất mắt ta. Huynh trưởng, chúng ta làm sao đây? Tên Man Di này mạnh quá. Tứ thái tử Đế Vũ lên tiếng. Tuy cảm thấy vô cùng mất mặt nhưng căn bản là đánh không lại, đại thái tử Đế Hoang quay sang truyền âm cho 9 người em trai. Lũ người man dợ này không có đầu óc, chúng ta giả vờ kiệt sức hóa bản thể bay gần mặt đất, đủ chậm để cho hắn ôm hy vọng có thể đuổi kịp. Rồi sau đó đánh lén. Tiểu thái tử nhỏ nhất tiến lại gần. Huynh trưởng, tốc độ của tiểu thập nhanh nhất. Đệ xung phong cách mọi người rồi vòng ra sau lưng tấn công vào yếu huyệt, tiêu chết hắn. Những thiếu niên khác nghe xong liền không đồng ý một phần vì thập thái tử còn rất nhỏ, được hy hòa và đế tuấn sủng đến tận trời. Hắn mà chảy ra một chút cả đám đều bị chửi. Đế thập gương mặt tràn đầy tự tin. Các minh yên tâm đi, đệ làm được. Đại thái tử xoa đầu tiểu đệ hắn. Được rồi. Trông cậy vào để hết. Thành công giết được hắn, phụ hoàng và hoàng thúc sẽ rất vui. Mười kim ô theo kế hoạch đã định, dụ cho khoa phụ đuổi theo. Ý gì chúng kế bắt đầu chạy như bay về phía mặt trời. Vu tộc Sức Châu khỏi nói, nhưng mà cái gì cũng có cực hạn, bên trên kim ô thập tử mượn nhờ thần lực Thái Dương Tinh, không tốn quá nhiều sức. Trông thấy càng chạy càng xa, khoa phụ đứng lại muốn quay lưng về thì lập tức mười đứa con trai của Đế Tuấn thay nhau mắng chửi. Cầu Vu tộc, bỏ cuộc rồi. Bọn ta cố tình bay chậm như thế, ngươi lại không bắt được. Vu tộc không những rất đần mà còn vô dụng nữa. Đám nhóc con. Ý gì tức giận dùng toàn bộ nộ khí cường hóa thân thể, gân máu nổi cụm trên từng mảnh da. Chính là lúc này, Đế Hoang hét lớn. Một thanh viêm hỏa kiếm đâm từ sau gáy khoa phụ xuyên thấu cổ họng. Mười kim ô đồng loạt phóng thích vô biên Thái Dương chân hỏa nhằm nướng chính hắn ta. Khoa phụ ngã huỵch xuống đất, cả người như một cây đốt sống, chỉ kịp co giật mấy cái rồi chết. Đáng tiếc lắm. Đại kim ô đắc ý bước đến chặt đầu ý chuẩn bị trở về thiên giới. Thái phi không khỏi bất bình, nàng đúng là rất ghét Vu tộc nhưng mà hành động của mười thiếu niên này thật sự không thể nhìn nổi. Khoa phụ đại ca. Nam chính như người điên lao tới ôm lấy cái xác bị thiêu thành tro của khoa phụ, ánh mắt tràn đầy lửa giận. Thái phi, đại nghệ. Nàng vươn người chạm vào nam chính mới nhận ra bàn tay mình xuyên qua cơ thể hắn. Những thứ trước mặt cũng dần trở nên mơ hồ. Phi phi, con làm sao thế? Phi phi Đông Hoàng Thái Nhất cẩn thận kiểm tra nguyên thần Thái phi. Bàn tay ấm áp kéo con gái về hiện thực. Nàng nhìn đảo mắt tìm kiếm Lục Nhĩ Mi Hầu. Đông Hoàng Thái Nhất, hai đứa còn chưa nói cho ta biết vì cái gì đến đây. Nam chính, bẩm nhạc phụ đại nhân, phi phi rủ đến đây tìm hiểu nguồn gốc của mấy bức. Hơ mờ mờ. Không có gì đâu cha, Thái phi dùng tay bụm miệng nam chính. Bọn con muốn đến đây chơi thôi. Bên dưới phiên đấu giá vẫn còn tiếp tục, chúng ta đi xem, không làm phiền cha và yêu sư nữa. Chắc 48, lời hứa. Đôi trẻ tiến triển rất nhanh. Mà tới tận giờ hắn vẫn không biết con gái mình là nữ chính hay chỉ phi tần trong hậu cung của tên nhóc kia. Nữ chính còn đỡ, ít ra có lập trường riêng, tỉ như mấy em gái hậu cung khác thì chỉ làm đá lót đường, có nàng mù quáng bán đứng gia tộc để lấy lòng nam chính. Thái nhất, đệ có suy tính gì nhất định phải cho ta biết, hai người nghĩ vẫn tốt hơn một. Côn Bằng nhấc chén rượu đầy lên miệng. Đông Hoàng Thái Nhất, đâu có. Thử. Còn nói dối. Côn Bằng trừng mắt. Ta nhìn được một chút vận chuyển của dòng thời gian Trường Hạ. Vừa rồi Lục Nhĩ Mi Hầu tác động lên nguyên thần Phi Phi, hẳn là chủ ý của ngươi đi. Đùa. Tới thứ thâm sâu như dòng thời gian Trường Hạ Côn Bằng cũng nhìn thấy. Thái Nhất thán phục nhìn đối phương. Huynh chắc chắn có hệ thống đi kèm. Đừng nói chuyện không đâu nữa, trả lời câu hỏi ban nãy của ta. Côn Bằng ném cây quạt về phía hắn, ý mà có bàn tay vàng đã ngồi ở chỗ Hồng Quân. Biết không giấu được nữa, Thái Nhất mới bắt đầu cởi mở hơn. Hắn kể về ý định nhờ thần thông của Lục Nhĩ cho Phi Phi nhìn thấy tương lai, tới lúc xạ nhật có con bé nói rút, hên xui mấy thằng cháu thể tránh được đại kiếp. Côn Bằng dít lên. Thế lại quá tàn nhẫn với đôi trẻ. Tên ngốc này. Định phá nhân duyên của con gái mình. Thái Phi mà nhìn thấy cảnh nam chính giết con của Đế Tuấn, nàng sẽ hận tới chết luôn. Đông Hoàng Thái Nhất, hết cách rồi, ban đầu Phi Phi không có nằm trong kế hoạch của đệ, nó giống tỷ tỷ của nam chính. Bất đắc dĩ bị kéo vào. Còn tỷ tỷ của nam chính nữa hả? Thái Nhất đang tính toán gì vậy? Yêu sư như ý cũng không hiểu nổi một cô nương nhân tộc có thể làm được gì. Nhìn trước nhìn sau, Đông Hoàng Thái Nhất tung ra hỗn độn trung bao bọc bản thân và Côn Bằng bên trong, tránh cho thiên đạo nghe trộm. Lúc này đan phủ của hắn buộc lộ ra trùng điệp ma khí. Côn Bằng kinh ngạc, lần trước ở Tam thập tam thiên ý tưởng ma khí người Thái Nhất do thí thần thương mà ra, nhưng bây giờ rõ ràng không phải xuất ra từ pháp bảo, cả người hắn chỗ nào cũng có ma khí. Cái gì tiên thiên thần linh rất khó nhập ma, thông tin trên mạng toàn là lừa người. Chuyện tay trời này qua mặt Đế Tuấn, qua mặt Cổ Thiên Đình, nhưng khó qua mặt nổi người thần thông quảng đại như Hồng Quân. Trong tiểu thuyết hơn 90 phản diện sẽ nhập ma vì nó ngầu. Tuy nhiên đó là trên giấy thôi, xuyên không qua cái thế giới do đạo tổ nắm chùm. Ông ta ghét ma đạo ai cũng biết, Thái Nhất vô duyên vô cớ theo La Hầu, chán sống rồi. Côn Bằng, Kim Ô là tiên tiên thần thánh, có thể mượn nhờ thiên địa linh khí tu luyện. Nhập ma chi? Thái Nhất, đâu phải nhập ma là để tu luyện, để muốn dẫn dắt toán linh trong thiên hạ, giúp bọn chúng thoát ly khổ ải, cho nên mới theo ma đạo. Nói tới đây Côn Bằng đã hiểu ra phần nào mục đích của hắn. Tiểu tử này coi khổ khờ thế mà muốn sáng tạo ra luân hồi thay thế hậu thổ. Tuy nhiên luân hồi là cơ duyên của hậu thổ, giống như Tam thập tam thiên là cơ duyên của yêu tộc, ngoài nàng ấy ra bất cứ ai cũng không thể diễn hóa lục đạo hoàn chỉnh. Với lại đa số bán linh trong Hồng Hoang hiện giờ do Đông Hoàng Thái Nhất đánh giết khắp nơi theo thời gian tích tụ lại, thiên đạo có mù cũng không cho phép hắn chứng đạo bằng cách này. Như hiểu y đang nghĩ gì, hắn nhanh miệng đáp: "Đệ là Chí Dương, không thể hóa luân hồi. Người muốn mang vào hòa cùng địa đạo là tỷ tỷ của nam chính. Côn Bằng, lỡ không thành công, cô ấy hồn phi phách tán, như vậy là liên lụy vô tội. Đệ nghe ta, chi bằng cùng nam chính xây dựng quan hệ cha vợ con rể thật tốt. Có như thế khi Vu Yêu chiến hạ màn hắn sẽ có cách mang đệ và Đế Tuấn an toàn thoát ra." Thành thật mà nói, từ khi tắm máu hoa tộc luyện đồ vũ kiếm, Đông Hoàng Thái Nhất đã không còn để vào mắt chữ liên lụy vô tội. Một mạng nghe hồng cứu được trên dưới yêu tộc, vụ đánh cược này rất đáng để thử. Tính mạng của mọi người càng không thể dựa vào cái gật đầu tùy hứng của nam chính, bây giờ hắn yêu thương Phi Phi thì như vậy, ai đảm bảo sau này cũng thế. Khống chế luân hồi chính là bùa hộ mệnh cuối cùng, thông qua đó có thể đem chân linh trùng tu vô tận. Hắn rời ánh mắt, nghiêng người nhìn xuống bên dưới, con gái bảo bối cùng nam chính vẫn đứng đó dõi theo buổi đấu giá. La Sát công chúa giờ hối hận không kịp, cha có dạy chọc ai chứ đừng đến yêu tộc tiên đỉnh, ai ngờ nàng lại đắc tội yêu tộc Đông Hoàng, kẻ mà Hồng Hoang vạn tộc nghe tên liền bỏ chạy. Thái Nhất xoa bụng, ma đan muốn ăn, thúc đẩy hắn tìm đến huyết hải. Nhưng chủ nhân nơi này, Minh Hà lão tổ không phải kẻ dễ bắt nạt, ông ta lại có vô tận biển máu làm chỗ dựa. Hắn chuyển qua gạ côn bằng theo rút. Y khéo léo từ chối, còn viện lý do luân hồi tử chỉ gặp nữ nhân để đối phương biết khó mà lui. Thái nhất, chúng ta hóa thành nữ, dù hắn lòi mặt ra là được. Không, chuyến mất mặt này đánh chết ta cũng không làm. Hội đấu giá bên dưới. Hôn kim thiết. Giá khởi điểm 7 vạn linh thạch. Thái phi, 8 vạn linh thạch. Mấy người khách ngồi gần đó thấy nãy giờ món đồ gì nam chính và nữ chính cũng mua, nên có lòng tốt khuyên can. Hôn kim thiết là khối đá trôi nổi ngoài vũ trụ chưa giám định, nhặt không khó. 7 vạn linh thạch chẳng qua là cái giá hợp lý với người tu vi chưa tới, không thể cưỡi mây bay khỏi phạm vi tam giới. Dựa vào cảnh giới phi phi dư sức tự nhặt được, mua phí tiền. Nam chính khoanh tay trước ngực. Thích thì mua thôi. Bọn ta có tiền mà. Mọi người ném cho họ ánh mắt coi thường. Vì bỏ tiền mua hôn kim thiết, giám định xong thành một đống bỏ đi. Đúng là có bệnh. Sau khi mua xong người bán giúp họ giám định, những mảnh hỗn kim thiết kia dưới hỗn độn linh hỏa rèn thành hỗn độn thần thiết, cùng một loại phẩm chất với vật liệu chế tác đồ vũ kiếm. Bấy giờ đám người chê bai ban nãy tỏ ra tiếc rẻ, làm sao biết vấn đề không nằm ở mảnh thiết mà ở chỗ Thái Phi, nàng là nữ chính hội tụ toàn bộ phúc khí của thiên hạ, chọn giấy rách nó cũng thành hóa thiên thư. Yêu tộc công chúa chẳng thèm để ý, chỉ muốn giải tỏa khúc mắc của mình. Kim ô trong trời đất bây giờ ngoài nàng chỉ có cha và đại bá. Vậy vừa rồi phải chăng là tương lai? Mười thiếu niên kia chưa từng gặp nhưng cảm giác thân thiết muôn phần. Ngoài người nhà ra, còn ngoại lệ sao? Đại nghệ, ngươi có yêu ta không? Nàng ôm lấy cánh tay nam chính, ngả đầu lên vai hắn. Nam chính lộ ra vẻ mặt bất ngờ, bình thường đứng gần một chút đã bị thê tử tương lai vừa cắn vừa đánh, tự nhiên lại bật đèn xanh như thế. Quả thật không quen. Có. Thái phi, ta muốn ngươi hứa, yêu ta sẽ yêu luôn người nhà của ta, không được làm hại họ. Ta hứa, người nhà của nàng cũng chính là người nhà của ta, bọn họ giết ta, ta cũng sẽ không phản kháng. Nam chính vươn qua người, bao bọc đôi vai nhỏ nhắn. Tiểu công chúa run lên, đôi mắt buông xuống một giọt lệ đau lòng nhưng nhanh chóng bị thái dương chân hỏa trên người nàng đốt đi. Tam thập tam thiên khí vận của trảo. Mười tiểu kim ô sắp xuất thế, đất trời cũng muốn hòa niệm vui chung. Phía trên đại nhật cung, Hồng Quân đạo tổ cùng nữ hoa nương nương hiện thân. Trước mắt là thiên đình đại hỷ, có điều nữ hoa toát lên rất nhiều tâm sự. Nàng ta như nhìn thấy rất nhiều chuyện lướt qua. Lão sư, yêu tộc, Hồng Quân, đó là kiếp số, nghiệp lực, thiên đạo rất công tâm, thưởng phạt phân minh. Nữ hoa đau lòng. Nếu như là thế, dám xin lão sư nể tình đế tuấn, thái nhất có khai thiên công đức mà lưu lại hậu vận. Về sau thiên địa cải biến, ít nhiều cần đến kim ô ngự nhật. Đạo tổ đưa tay vuốt râu, ông ấy nhìn xuống bên dưới, xuyên qua tầng tầng, lớp lớp kim lâu, ngọc điện, đến chỗ 10 cái trứng kim ô ửng, ông ta bấm tay nhẩm tính. Ta có một cố nhân, nguyên lai tu hành thở sơ khai hỗn độn, thân tử đạo tiêu từ rất lâu, trước để hắn chuyển thế trùng tu nguyên thần, sau coi như giúp duy trì đế tuấn hậu vận. Nữ hoa nghe vậy vui mừng ra mặt. Đạo tổ tụ ra năm đạo huyền minh chi khí, liên kết với nhau thành một mảnh chân linh rồi thả xuống bên dưới, rơi vào quả trứng kim ô nhỏ nhất. Sau việc hai vị thánh nhân biến mất giữa thiên không. Chapter 49, Huyết Hải Minh Hà. Chapter 49, Huyết Hải Minh Hà. Khi hòa dịu dàng lao chùi thân thể cho chín chỉ kim ô vừa phá vỏ chui ra, duy nhất quả trứng cuối cùng vẫn không chịu đứt. Đến đây với phụ hoàng, đế tuấn vỗ nhẹ hai tay ra dấu, chín con kim ô xuề đôi cánh chưa mọc đủ lông nghiêng đầu quan sát hắn thật kỹ. Cả đám nhóc vẫn còn chưa quen mùi của cha. Khi hòa, phu quân, phải cho chúng biết, chàng giống chúng mới được. Phải rồi hả? Lần đầu làm cha vẫn có chút không quen. Cả người đế tuấn bùng lên thái dương chân hỏa, biến ra hình dạng bản thể, hắn thận trọng nhích ba cái chân từng bước đến chỗ con trai, giang ra đôi cánh mời gọi đám nhóc. Chín tiểu kim ô bị hấp dẫn bởi sự ấm áp vô bờ, lần lượt một rồi hai, ba, vừa chạy vừa bay tới chỗ cha. Đứa đi sau té lên đứa đằng trước, xù lông nhìn nhau. Chả mấy chốc chín đứa đều đã rút vào đôi cánh của đế tuấn, lim dim nhắm mắt ngủ như bầy gà con. Nữ hoa thánh nhân đến. Bên ngoài truyền tới thông báo nữ hoa thánh nhân hạ tràng. Hai vợ chồng đế tuấn bế theo lũ trẻ đã say giấc ra gặp thánh nhân. Khi hòa, hai tử vừa ngủ, thất kính không thể hành lễ với nương nương. Nữ hoa vui vẻ, không sao. Tiểu thái tử còn nhỏ, lễ nghi có thể miễn. Đế tuấn, cẩn thận. Ánh mắt của hai phu thê thiên đế nhìn con chứa được loại xúc cảm còn rộng lớn hơn cả thiên hạ. Thấy cảnh này nữ hoa không khỏi chạnh lòng, nàng biết rõ 10 đứa bé này ứng kiếp mà sinh, thọ mệnh ngắn ngủi. Khi hòa, nhờ nương nương xem giúp bọn ta, tiểu thập làm sao vẫn chưa chịu phá bỏ. Quan sát quả trứng kim ô lấp lánh ngũ sắc thần quang nằm gọn trong tay khi hòa, không khó để nhận đó là chân linh của vị cường giả được đạo tổ ký thác. Nữ hoa, thập thái tử có phúc khí thiên địa, sau này y xuất thế, thành tựu còn hơn cả đông hoàng thái nhất. Đế tuấn, nếu thật như vậy thì tốt quá. Lần trước đến thiên đình, thánh nhân có nhìn thấy một tiểu nha đầu mặt mày sáng sủa, phúc khí không nhỏ. Không biết là con gái của vị yêu thần nào, hôm nay nàng đến, trước là chúc phúc 10 vị thái tử, sau thu nhận cô bé làm đồng nữ. Đế Tuấn, bé gái. Chẳng giấu thánh nhân. Đó là Thái Phi, cháu gái của ta. Cháu gái của thiên đế. Nữ hoa bất ngờ. Là con gái của Đông Hoàng Thái Nhất sao? Khi hòa, chính là con gái của Thường Hy và Thái Nhất, không biết con bé đã chạy đi đâu mất, đợi nó về ta sẽ bảo nó đến Hoa Hoàng cung bài kiến nương nương. Thường Hy thiên định kết hôn với Đế Tuấn, bây giờ nàng với Đông Hoàng Thái Nhất sinh ra một đứa con gái. Sao lại phát sinh nhiều biến số như thế? Huyết hải ngàn dặm, mặt biển đen kịt, mùi tanh tưởi của máu không lẫn vào đâu được. Ô hế sông đến tận trời. Côn bằng cùng thái nhất che mũi. Chỗ thế này cũng có người tu hành nổi sao? Mặt nước thi thoảng sôi sùng sục rồi bắn lên cột nước văng tung tóe. Hai người đi dọc theo bờ, vô tình nhìn thấy bóng hậu thổ đằng xa. Đoán chừng thời điểm nàng nộ đạo đang tới gần, chỉ cần cơ duyên gặp gỡ luân hồi tử là đủ. Nàng liếc qua vô tình nhìn thấy bọn hắn, phút chốc thu về xúc cảm. Không nhìn ra Đông Cung Thiên Đế thân phận cao quý cũng có lúc đến chỗ này. Thái nhất, tổ vu các người kéo cả nhà lên thiên giới, ta đến huyết hải tính là gì đâu? Giờ. Tiếng đều thảo trầm đục kéo đến sự chú ý từ tất cả bọn họ, bên dưới biển máu rất nhiều thứ quỷ dị nhơ nuốt hình người trở lên. Hình thái chúng không rõ ràng, vũ quan biến dạng nặng nề, cả khuôn mặt chỉ còn nhận ra cái miệng khô khốc. Cơ thể gầy gò siêu liêu, còn chảy ra một loại dung dịch đặc kẹo vô cùng kinh tởm. Ban đầu chỉ có vài tên, lát sau đã xuất hiện hàng ngàn tên, kỳ lạ ở chỗ chúng như bị một cái gì đó thu hút mà cùng nhau bỏ về phía họ. Nguyên thần sau một thời gian trôi dạt vô định sẽ dần bị ăn mòn trở thành loại gớm biết này. Chúng từng là vu tộc, cũng từng yêu tộc. Bây giờ lại có bộ dạng người không ra người, quỷ không ra quỷ, thật sự rất thảm. Côn bằng, những thứ này là oán hồn. Mà không chỉ có nhiêu đó, lần lượt hàng hà sa số oán hồn bỏ ra, oán khí của chúng nhuộm đen cả bầu trời. Vu yêu chỉ khai chiến lần một, số lượng oán hồn về sau xem chừng huyết hải cũng không chứa nổi. Hậu thổ nhìn thái nhất. Không chỉ đám oán hồn hiện tại, hai tộc vu yêu tranh đấu cũng cuốn cả hồng hoang vạn tộc vào bên trong. Đông hoàng thái nhất cười lạnh. Hai chấp hai tay ra sau lưng. Vu tộc ức hiếp các chủng tộc yếu hơn, hai huynh đệ hắn không làm yêu hoàng thì cũng có người khác làm yêu hoàng. Nguồn cơn do vu tộc các người thực dưỡng bừa bãi, các chủng tộc nhỏ yếu đoàn kết chống lại, thương vong là chuyện không thể tránh khỏi. Hậu thổ nhìn vào lũ oán linh đang than khóc. Ta không đề cập chuyện hai tộc, mà đang nói về những sinh linh đáng thương này. Nàng tâm niệm, nếu có thể bằng cách nào đó giúp đỡ toàn bộ sinh linh thoát khỏi sự đau đớn vô tận, hết thể sẽ cam tâm tình nguyện làm. Nói với ta. Hắn nghe xong nghi ngờ luôn tính giác của mình, theo lý thuyết họ còn là kẻ thù của nhau. Trước tình huống bất ngờ, trong đầu nhảy rất nhiều dấu chấm hỏi. Đúng vậy. Nhìn hậu thổ hừng hực quyết tâm, không giống nói đùa. Thái nhất, bổn hoàng trước giờ chỉ có giết người, mấy chuyện cứu vớt chúng sinh không thuộc phạm chủ của ta. Hậu thổ, ngươi không phải vì lo cho đám đoan hồn của yêu tộc mới thu gom chúng về vạn cốt thiên sơn sao? Vì cái gì không tiện tay cứu vớt luôn toàn bộ oán linh trong thiên hạ? Hắn dĩ nhiên cũng muốn cứu vớt oán linh nhưng mà định làm một mình, hợp tác với hậu thổ thì chẳng phải toàn bộ công đức đều nằm hết trên người nàng ta? Yêu tộc sơ muối được gì nữa? Hậu thổ, thiên đế đâu chỉ ai quản thiên không, oán linh cũng là chúng sinh, để chúng trôi giặt vô định sẽ ảnh hưởng trật tự tam giới. Thiên đình yêu tộc cũng phải có trách nhiệm. Đông hoàng thái nhất, một tổ vu muốn cứu vớt thiên hạ oán linh, ngươi nghĩ mình là thánh nhân sao? Hậu thổ, nếu ta làm được ngươi tính gì? Ta sẽ. Đông hoàng thái nhất bực mình, câu sau liền bị côn bằng xách tay kéo sạch sang một bên. Y cảm thấy hắn càng nói càng xa, không khéo sẽ bị vả miệng. Côn bằng, cô ta về sau thành thánh thật đó, để đừng có tùy tiện hứa lung tung cái gì. Thái nhất, lão ca, loại nữ nhân lực điền này không dội thêm mấy xô nước lạnh cô ta sao chịu từ bỏ? Đệ ngốc thiệt hay giả vờ vậy? Côn bằng hỏi, nữ nhân càng bảo không được thì các nàng càng muốn làm. Điển hình là trước mắt là chuyện thường hy, thái nhất cấm nàng ấy yêu mình, giờ thì con gái cũng có luân rồi có cấm được đâu. Trong khi hai người đang vò đầu nghĩ cách thì luân hồi tử xuất hiện đằng sau mà không ai để ý, hắn ta dáng đi nhanh nhẹn như gió thổi, ung dung tự tại. Dường như mọi tâm niệm đổ dồn về phía hậu thổ. Đạo hưu nói hay lắm. Vạn vật trong hồng hoang đều có trật tự. Oán hồn cũng là một dạng sinh linh. Người là ai? Hậu thổ bối rối. Luân hồi tử không nói không rằng, bàn tay vuốt nhẹ hàm râu lơ thơ. Đạo hưu có phải gần đây có cảm giác muốn đột phá tuy nhiên lại không biết bản thân cần cái gì? Thiếu cái gì? Hậu thổ gật gù. Những gì ông ta nói rất đúng, nàng muốn đột phá, mà khác đêm ngày thường xuất các vong linh đang đau khổ cùng cực. Đúng vậy, ta trong hỗn độn suy nghĩ chất chồng không có lối thoát, từ bao giờ đã đi tới nơi này? Chẳng lẽ ngươi biết đạo của ta nằm ở đâu? Luân hồi tử khép cười rồi sau đó thân ảnh tan biến. Giữa ngươi và ta có duyên, đợi ngươi đạt thành chuẩn thánh viên mãn lại đến đây, ta đưa ngươi đi tìm con đường của chính mình. Hậu thổ nghe xong trong lòng nhẹ nhõm vô cùng, tuy là chưa đạt được kết quả bản thân mong muốn nhưng mà sâu trong tâm cảm thấy giữa mình và lão nhân vừa rồi có một loại liên kết vô hình. Nàng lúc này chủ động đi về phía của Đông Hoàng Thái Nhất ngỏ ý rằng tương lai về sau nếu bản thân nàng có thể giải thoát đau khổ cho vô lượng linh hồn, muốn hắn đồng hành cùng mình. Đông Hoàng Thái Nhất, ta là yêu hoàng, ngươi là vu tộc. Hậu thổ, vậy ta sẽ chờ đến lúc ngươi không còn yêu hoàng, ta không còn là vu, ta lại đến hỏi ngươi. Nàng dứt lời liền bước trở về tổ bộ, côn bằng bên cạnh khen lấy khen để, thật sự muốn biết giữa hai người này là loại quan hệ gì, vận đào hoa của hắn có thua gì nam chính đâu. Côn bằng, ta thấy đệ sau này có triển vọng làm phong đô đại đệ lắm. Huynh thích thì đi mà làm. Lúc còn ở thế giới hiện đại đệ sợ nhất là ma đấy. Còn về quan hệ của họ, chuyện phải kể từ thời điểm Long Hán sơ kiếp. Thái Nhất đi trộm bảo khố của tam tộc tình cờ gặp một cô nương đánh nhau với Thủy Kỳ Lân liền ra tay trợ giúp, về sau mới biết nàng tu hành ở dưới chân Bất Chu Sơn, còn là hậu thổ. Vậy thôi đó. Côn bằng, chỉ thế thôi. Chỉ vậy thôi. Đông Hoàng Thái Nhất bắt lấy một oán linh, từ chỗ nó tra hỏi được luân hồi tử hành tung vô định, như gió như mây. Đến đi không bóng. Cả hai không còn cách nào khác tiếp tục nán lại chờ đợi mà không hề hay biết ông ta vừa nãy đã xuất hiện trò chuyện với hậu thổ cả buổi và đi mất tiêu rồi. Thời gian trôi qua, họ cảm thấy không ổn, bèn bảo Côn Bằng chuẩn bị cùng mình xông vào bên trong huyết hải. Côn Bằng nhăn mặt, nước đen không khác gì nước cống. Đi xong về tắm hết một cái nguyên hội cũng chưa chắc sạch nổi. Cư nhiên Thái Nhất nói quá, ý cũng không cách nào khác. Minh Hà lúc này vừa ngủ dậy, định bụng lên bờ hít thở khí trời liền ngó thấy hai tên khả nghi đứng bên kia vô cùng mờ ám. Gì đây? Đông Hoàng Thái Nhất, Bắc Minh Côn Bằng, hai tên làm trò gì ở địa bàn của lão tử? 150, Nghiệp Hỏa Hồng Liên. 150,
nghiệp hỏa hồng liên. Thái nhất thiên đế, côn bằng yêu sư, sao lại rảnh rỗi đến chỗ ta hòng gió, đại nhân vật như các ngươi, huyết hải không tiếp nổi đâu. Minh Hà tự tại bước đi trên mặt biển tới chỗ hai người, khuôn mặt phách lối chưa từng thấy. Yêu sư côn bằng đóng vai đại sứ thân thiện cười xã giao với huyết hải chi chủ, tỏ rõ cho đối phương biết hai người bọn họ đến đây tìm người, xong việc sẽ đi liền. Minh Hà ban đầu không tin, nhưng kẻ phô trương thanh thế như hắn mà đi kiếm chuyện thì tệ gì cũng dắt theo một đám yêu tộc đại quân. Lần này chỉ có mình yêu sư theo hầu. Minh Hà, Đông Hoàng có bao nhiêu yêu tướng dưới trướng, không lý nào từ thiên giới xa xôi đích thân chạy đến Tây Phương tìm người. Ý liền nghĩ tìm người chỉ là cớ, nói không chừng là cảm ứng được linh bảo xuất thế mới mò đến đây dòng nó. Nếu thế thì đâu có được, huyết hải của mình mà. Thấy đối phương không dễ nói chuyện, Thái Nhất dùng toàn bộ sự kiên nhận hiếm hoi mong muốn Minh Hà đừng có lo chuyện bao đồng nữa. Chúng ta có gì từ từ nói. Côn bằng nhỏ nhẹ hết sức có thể. Ngược lại Đông Hoàng Thái Nhất không muốn dây dưa, một cái phất tay gọi ra hỗn độn trùng, Tây Phương hoang vu cứ vậy nổi lên gió lớn. Chí bảo thiên biến, to hơn 10 trượng vẫn chưa có dấu hiệu dừng lại. Đông Hoàng không muốn từ từ nói rồi. Từ giữa trán Tu La giáo chủ hiện ra đóa hoa sen đỏ rực như lửa. Nghiệp hỏa hồng liên. Thứ này không phải tiên tiên chí bảo, nhưng mà khi nó xuất ra liền khiến Thái Nhất rẻ chừng, nhân quả nghiệp lực càng nặng. Hỏa diễm công kích thần hồn càng đau. Tính số nghiệp chướng hắn đang mang, dù không bị nó đốt chết cũng bị đối phương phát hiện thân phận ma đầu. Bất quá đối với thứ đồ chơi như thế, không thử vẫn tốt hơn, hắn gượng gạo thu về hỗn độn trùng. Đông Hoàng Thái Nhất, Minh Hà, đừng quản chuyện của ta. Minh Hà, cho lão tổ xem thử cực hạn của chuẩn thánh trung kỳ đi. Mặt biển rút đi nhanh chóng, nơi Minh Hà đang đứng liền dựng lên một bức tường nước sừng sững giữa trời. Ý thì ho khan mấy tiếng, trong miệng phun ra một ngụm máu đen dị thường, phát động chú quyết. Dưới hắc thủy cả đám huyết thần tử lộ diện. Chúng tụ tập lại, điên cuồng quấn lấy nhau, tên này nhảy lên người tên kia chất thành một ngọn núi huyết nhân khổng lồ. Côn bằng ban đầu còn tưởng Minh Hà mang huyết thần tử công kích bọn họ, nhưng mà không phải. Lấy tu vi chuẩn thánh biên mãn của Minh Hà, sáng tạo ra Thư Lạc tộc dù không thể trực tiếp thành thánh nhưng thực lực cũng tăng trưởng không ít, có thể tính như a thánh. Hành động này mang tới cảm giác lo lắng phi thường cho Côn bằng. Huyết thần tử rất khó luyện, ý không phải người điên mà mang ra làm trò vô bổ. Thái Nhất, hay là quay về, tránh lãng phí pháp lực. Huynh chỉ cần đứng đây, xem để ăn sạch sẽ hắn như thế nào. Đông Hoàng Thái Nhất cười lạnh, xem như thu hoạch ngoài ý muốn, huyết thần tử được tế luyện từ ma hồn hòa cùng ma huyết, loại chất dinh dưỡng này để ma đan cắn nuốt thì đúng là đại bổ. Huyết nhân hợp thể tạo thành Thư Lạc tướng, toàn thân đỏ thẫm máu tươi, thân ảnh cao hơn 20 trượng, ba đầu sáu tay quỷ dị. Ống tay áo Minh Hà phóng ra 12 cái Tu La kỳ, chúng chui vào cơ thể huyết nhân liên kết hình thành 12 đường kinh lạc giống như một cơ thể sống hoàn chỉnh. Huyết nhân vươn người, hai tay hạ cú đấm cực mạnh xuống vị trí Đông Hoàng Thái Nhất. Hắn lộ ra ý cười, hoàn toàn không thèm né tránh. Dưới chân bước lên vô tận tinh quang lấp la lấp lánh. Sau một tiếng động long trời, bàn tay huyết nhân va vào đỉnh đầu Thái Nhất. Huyết vụ văng ra toán loạn. Gã khổng lồ gầm giận, tay đi trực tiếp vỡ nát ra. Nhục thân vững đến mức độ có thể đứng đó tùy tiện đỡ được bạo kích. Là ta xem thường ngươi. Minh Hà mím môi, lộ ra phẫn nộ chi sắc, Tu La kỳ chấn động, từ trong đó thả thêm 100 vạn huyết thần tử. Càng nhiều càng tốt. Hắn bật cười, hư không xuất hiện khí tức khủng bố. Thí thần thương vừa ra, Tây Phương kéo tới trùng điệp mây đen. Tây Phương nhị thánh ngồi thiền ở đạo tràng liền cảm ứng được. Chuẩn đề ngó qua sư minh hắn, tự hỏi có nên can thiệp không. Tiếp dẫn lắc đầu, hai tên chuẩn thánh cường giả quyết đấu. Những chuyện thế này tốt nhất là không nên dây vào. Chuẩn đề ra sức thuyết phục. Đông Hoàng Thái Nhất là hạ người ứng kiếp không thể tử thương vô ích ở đây. Huống hồ chiến địa thuộc Tây Phương, hai người họ nhúng tay cũng hợp tình hợp lý. Chưa kể giúp đỡ yêu tộc cũng coi như thiên đình nợ lại một đoạn nhân quả, về sau mang giáo lý đến phương Đông truyền bá cũng dễ hơn. Tiếp dẫn, vô lượng thọ phật, vô lượng từ bi. Đi xem thử. Biển máu động mạnh, Minh Hà ngồi xuống tiền định, một đài hắc liên dựng lên. Thí thần thương hiện diện, bất an bao trùm cả khuôn mặt Tu La giáo chủ. Hỗn độn chung rồi tới thí thần thương, muốn lấy tiên tiên chí bảo đẻ người sao? Nghiệp hỏa hồng liên thổi ra 6 đường hỏa luân, kết tụ lục đạo hỏa diệm, nó lướt qua huyết nhân, hung hãn tiến về hướng Thái Nhất. Đông Hoàng Thái Nhất nhận lấy phán xét của thập thiện nghiệp đạo đi. Từ nay đến giờ phía trên thương cung, thường vân ngũ sắc giăng ngang, 33 trọng thiên yêu khí ngùn ngụt, kỳ phiên tung bay, 4 vạn thiên binh, 2 vạn thiên tướng xếp hàng ngay ngắn, 9 con rồng kéo theo chiến xa lộng lẫy lượn lờ phía trên. Thiên nữ xếp thành hai hàng đứng hầu bên cạnh. Thiếu niên tóc đỏ chống tay lên cằm, ngả người trên ngai vàng, tư thế ung dung dõi theo đại chiến, bàn tay đùa giỡn 10 tiểu kim ô đang bay chập chững quanh xa giá. Thiên đế cựu anh yêu thần sốt ruột đánh tiếng. Con rối huyết thần tử tệ gì cũng là kim tiên cảnh, chủ tử của hắn lại thấp hơn Minh Hà một cái tiểu cảnh giới. Ngược lại, đế tuấn phong thái điềm tĩnh, gương mặt có chút mong chờ. Ý lý hiểu rõ đệ đệ mình sẽ không động thủ nếu không nắm chắc phần thắng. Một phần vì Đông Hoàng trung trấn khí bận, thân là chủ nhân của nó, thông thường sát nghiệp không thể ảnh hưởng quá sâu đến Đông Hoàng Thái Nhất. Nhưng mà đế tuấn có nằm mơ cũng không ngờ tới, sát nghiệp của đệ đệ mình sớm đã vượt khỏi kiểm soát của Chấn Thiên Chi Bảo cho nên Thái Nhất căn bản không có mang nghiệp lực để Đông Hoàng trung tiêu trừ, tránh kéo xuống khí vận cả tộc. Mắt thấy nghiệp hỏa đuổi tới, tay chân lung túng chậm mất một nhịp gọi về hỗn độn trung. Thí thần thương không cản hết 6 đường hỏa luân. Một mũi lửa chạm vào tay áo Thái Nhất, tức thì bốc lên vô tận hỏa nghiệp, cả người cháy thành một ngọn đốt sống. Hắn run rẩy phát động phòng ngự, nghiệp hỏa lúc này đánh hơi được thế cháy đến nguyên thần. Đông Hoàng Thái Nhất nhân ảnh sụp đổ, bản thể kim ô gầm lên chấn động thiên địa rồi hóa thành một vòng rượu nhật khổng lồ bay lên. Cả bầu trời chìm trong sắc đỏ. Mọi thứ diễn ra quá nhanh, thiên đình lực lượng ở phía trên chấn kinh. Giai nhân Tú Lệ ngồi cạnh thiên đế thần sắc thảm trọng, hai tay che miệng. Tiểu thúc, Đông Hoàng,
thập yêu thần cùng chư thiên thần tướng hoảng sợ. Đế Tuấn liền đứng dậy, y không tin vào mắt mình. Nghiệp hỏa đốt chủi hóa thân thái nhất chưa đầy một cái chớp mắt, còn không để hắn có thời gian thổi đại nhật tịnh hỏa đối cứng lại. Chỉ phơi nhiễm ma chướng thì không thể nào bắt lửa mạnh như vậy, trừ khi nguyên thần thật sự không sạch sẽ. Huyền âm chi thủy từ 10 đầu ngón tay của thiên hậu hy hỏa tràn ra. Dừng lại, Đế Tuấn mạnh bạo ngăn chặn. Nàng muốn giết thái nhất à? Nghiệp hỏa đốt cháy nguyên thần, ngoài tam quang thần thủy ra không thứ gì dập tắt được, ngoại lực chỉ làm đệ ấy bị dày vò thêm thôi. Đế Tuấn đau lòng nhìn vào bản thể kim ô đang cuộn tròn trong hình dạng thái dương tinh trôi nổi giữa trời. Không có tam quang thần thủy, cách duy nhất là giết chết Minh Hà, cắt đứt liên kết giữa y và Hồng Liên Nghiệp Hỏa. Minh Hà, hôm nay ngươi nhất định phải chết. Chúng thần nghe lệnh, bày chu thiên tinh đấu đại trận. Huyết Hải chi chủ còn chưa hoàn hồn đã bị đại âm thanh kia đánh động. Trên trời yêu đế Đế Tuấn phát tiết toàn bộ cơn giận. Minh Hà càng không nghĩ tới chuyện thành ra như vậy. Đông Hoàng thái nhất chết y chẳng được lợi ích gì cả, ngược lại đối phương nắm đại khí vận, có mệnh hệ gì toàn bộ tu la tộc sẽ nhận lấy đại nghiệp lực. Bất quá nghiệp hỏa cháy lên, không đốt chùi ma chướng nó không chịu dừng lại đâu. Thiên đỉnh vừa trải qua vu yêu lần một chưa bao lâu, quân số không đủ 365 vị đại la kim tiên, uy lực bị kéo mấy thành, trận kỳ được chia đều cho các tôn yêu vương mới nhậm chức, bọn họ theo điều động tiến hành bố trận. Tinh thần quang mang xua tan mây đen, từ trời cao chiếu thẳng xuống huyết hải, mang toàn bộ huyễn hóa thành trận. Lúc này Minh Hà sau gáy lạnh toát, hắn đã nghe nhiều về tài bố trận của yêu đế Đế Tuấn. Hết thảy vạn dặm trở thành hồng hoang tinh không. Chu thiên tinh đấu chỉ mới hoàn thiện gần đây, Đế Tuấn còn chưa có mang ra cho 12 tổ vu thưởng thức. Hôm nay Minh Hà xui xẻo tận cùng vinh dự được trải nghiệm. Phu nhân, mang thái âm quyền hành chia sẻ cho ta. Theo lời Đế Tuấn, từ người hy hỏa rút ra lượng lớn bản nguyên. Thái âm tinh chủ, thái dương tinh chủ thân ảnh bay lên, hòa cùng tinh thần chi lực, dùng thân mình hiển hóa thành hai cái mắt trận. Đế Tuấn, các tinh chủ nghe lệnh, phát động lực lượng. Các tôn yêu thần yêu tướng thả ra toàn bộ pháp lực, xung quanh xuất hiện lần lượt 365 viên chu thiên tinh thần cùng hàng hà sa số tinh cầu lớn nhỏ. Đi. Đế Tuấn lay động kỳ phiên, hai cái tinh cầu cực đại lao nhanh về phía Minh Hà. Chỉ là huyễn cảnh, chỉ là huyễn cảnh thôi. Minh Hà tự trấn an, phóng thích pháp tướng nguyên thần chống trả. Hai cái tinh cầu đập thật mạnh vào người hắn tạo thành tiếng nổ, xung xích bạo phát ra và đậm. Thiên thạch vỡ nát bắn tung tóe đi các hướng, Minh Hà chật vật đứng dậy giữa tâm trấn, cả người loạn choạng. Chưa để đối phương thở xong, Đế Tuấn lại khởi động kỳ phiên. Sau lưng bay tới liên tiếp mười mấy cái vẫn tinh nữa. Không tiếp. Minh Hà đỏ mắt ngước lên trên, nhận ra không gian hiện tại đã trở thành tinh thần chi vực, những thứ trong trận không chỉ là ảo ảnh, mỗi một chòm sao chính là một lực lượng của yêu vương ngưng tụ ra, dưới tác dụng đại trận khuyết đại gấp mấy lần công lực. Đế Tuấn cười lạnh, trận kỳ y chỉ vừa luyện xong. Yêu vương cũng không phải toàn bộ đại la cảnh, nếu không thì đừng nói là nho nhỏ chuẩn thánh viên mãn, thánh nhân cũng khó lòng phá trận. Hồng hoang sát trận, uy lực thật dọa người. Côn Bằng thầm khen rồi khẽ liếc qua khỏa thái dương tinh đang bốc hỏa trôi nổi giữa trời. Bên trong, Đông Hoàng thái nhất thân thể đang bị thiêu cháy. Hỗn độn chung cùng thí thần thương kịch liệt xoay tròn xung quanh. Chạp 51, Chu Thiên tinh đấu, 1, chạp 51, Chu Thiên tinh đấu, 1, Minh Hà, Đế Tuấn, là đệ đệ ngươi đến chỗ ta gây chuyện trước. Thân là thiên đế sao lại không biết tốt xấu như vậy? Bên trong thái dương tinh mắt trận, kỳ phiên rung lên, tinh đấu vận chuyển, cả một biển sao sáng rực. Chúng phân tách ra vô số tiểu tinh chủ rồi cùng nhau rơi xuống. Minh Hà cảm nhận tột đỉnh nguy cơ, hắn gọi ra song kiếm A Tỷ, Nguyên Đồ, tuy nhiên liền phát hiện kiếm hồn không có. Xem ra đã bị người ta đánh cháo bằng hai cây tà kiếm bình thường. Tiểu nha đầu này hại chết ta rồi. Hắn rít lên, nghĩ ngay đến con gái đã mang hồn kiếm ra ngoài. Một loạt tiếng nổ lớn, hai luồng ánh sáng từ song kiếm chém đôi tinh cầu, từng cái khác cũng đập mạnh vào lớp màn chắn phòng ngự. Pháp quyết của Đế Tuấn thay đổi, vô số ngôi sao bùng lên đại hỏa, số khác bị bao phủ trong lĩnh cựu sừng giá, cùng chuyển hướng lao đến chỗ Minh Hà. Lần nữa, rồi lại lần nữa, giáo chủ đặt thứ lá mang không biết bao nhiêu ngôi sao đập vỡ, nhưng mà nhanh chóng lộ ra tình trạng mệt mỏi. Hắn không phải thánh nhân, không thể mượn nhờ vô tận pháp lực. Chuẩn thánh viên mãn có tích lũy cỡ nào thần lực đi chăng nữa cũng sẽ có giới hạn. Nhận ra không thể cứ tiếp tục như thế, Minh Hà trong lúc chống trả tinh thần vẫn tinh đồng thời quan sát tìm kiếm mắt trận. Tay áo thả ra rất nhiều huyết thần tử tản đi để dò thám. Người như Đế Tuấn sớm đã tính tới, trước đó hai cái mắt trận được ngụy trang rất khéo, quang mang mờ nhạt, đất đá bao phủ lớp ngoài. Trong trăm vạn ngôi sao nhìn na ná nhau, tìm được thì chỉ sợ sớm đã thành vũng máu. Bên ngoài đại trận hai vị Tây Phương thánh nhân hiện thân. Họ không nói không rằng đi tới chỗ tiểu thái dương tinh đang trôi nổi. Yêu tộc đại thần đang trong trận, bên ngoài chỉ còn sót lại mấy yêu tướng hộ giá cùng yêu phi Thường Hy. Thánh nhân tới vào thời điểm nhạy cảm thế này làm gì? Thường Hy vừa nhìn thấy hai vị Tây Phương nhị thánh liền có cảm giác phi thường bất an. Nàng tiếp đó liền hướng về phía họ cúi đầu hành lễ. Chuẩn đề không vòng vo, nói vài câu đã muốn mang Đông Hoàng thái nhất nguyên thần đi tu di sơn thánh tẩy. Yêu tộc binh lính chưa kịp cự tuyệt tiếp dẫn nói thêm. Đông Hoàng thương thế nghiêm trọng, chậm trễ trị liệu hóa hình khó giữ, chân linh phân cách. Tới lúc đó muốn tu lại hóa thân phải chờ ức vạn nguyên hội. Với lại ta thấy Đông Hoàng có dấu hiệu của một ma tu. Cả người hắn tà khí không mỏng, nghiêm trọng vậy sao? Thường Hy dao động. Tây Phương nhị thánh chẳng qua muốn yêu tộc mắc nợ nhân quả để ngày sau vu yêu hạ màn có thể đường đường chính chính đến thu yêu vương, yêu thánh làm thú cơi mới dở giọng dọa nạt nữ nhân đơn thuần. Cái gì mà hóa hình có giữ? Thái nhất chân linh phân tách thì hệ thống và hồng quân sẽ không khoanh tay đứng nhìn. Một người tung, một người hứng. Nói đến ý như thật. Giữa yêu tộc đội hình, một cậu thanh niên vóc dáng mảnh khảnh từ tốn đẩy đám binh lính sang hai bên để bước ra. Thánh nhân minh giám, thiên thiên thần linh không thể nào nhập ma. Chắc chắn có hiểu lầm. Cậu thiếu niên trẻ sở hữu đôi mắt trong vắt như nước hồ, trên thắt lưng còn dắt theo thanh kiếm gỗ, đặc biệt ấn đường cậu ta tiên thiên linh khí nồng đậm, thông thường chỉ có tiên thiên sinh linh do trời đất dưỡng dục mới có loại khí tức bậc này. Côn Bằng quan sát người trẻ, tu vi đối phương tầm thường nhưng mà hắn nhìn tiểu nào cũng có một loại hào quang tương tự nhân vật chính. Tiếp dẫn liếc mắt, kim tiên cảnh giới trả trách kiến thức hạn hẹp. Đúng là tiên thiên sinh linh rất khó rơi vào ma đạo nhưng mà không phải không thể. Yêu Phi Thường Hy có vẻ quen biết, nàng thuận miệng buông tiếng trách móc. Kim Thiền, trước mặt thánh nhân không được luận ngôn. Đông Hoàng Thái Nhất hành sự kỳ quái làm chính Thường Hy cũng không thể không tin việc hắn có tâm ma ăn nguyên thần, phát triển đến một giai đoạn nhất định sẽ thôn vệ hoàn toàn linh trí, còn bám sâu vào gốc rễ nguyên thần. Nếu để lâu coi như hết cứu, không thể để Thái Nhất xảy ra chuyện. Thường Hy tiên tử quỳ xuống van xin thánh nhân ra tay cứu mạng hắn. Côn Bằng trừng mắt, tưởng công hai người là thánh nhân, nữ nhi chân yếu tay mềm cũng đi lừa gạt. Nương nương, Nghiệp Hỏa Hồng Liên cũng không thật sự lợi hại như thế. Thử nghĩ mà xem, nếu quả thật đụng phải ma chướng là nó đốt cho bằng hết thì năm xưa Minh Hà cùng hai vị Tây Phương thánh nhân đâu có chạy trốn tận vào thâm sâu cùng cốc chờ đạo tổ đánh xong La Hầu mới ra. Mấy lời nói như dao đâm thẳng tim đen của Tiếp Dẫn, chuẩn đề, cả hai gượng chín mặt nhưng chẳng lẽ thánh nhân lại tùy tiện đi tranh luận với Côn Bằng. Hai người tỏ ra không quan tâm làm lơ đi. Phần lớn yêu tộc hoàn toàn ủng hộ lời yêu sư, bọn họ bắt đầu cảm thấy hai vị Tây Phương nhị thánh lời nói không đáng tin kẻo nào. Tiếp Dẫn thánh nhân nhìn kỹ cậu thanh niên trẻ vừa lên tiếng lúc nãy. Tuy đạo hạnh không cao nhưng mà căn cốt có vẻ rất khá, với lại ông ta phát hiện mình và đối phương hình như có một đoạn duyên, còn là duyên sư đồ. Tiểu đạo hữu, ngươi là người của yêu tộc sao? Tộc đàn nào? Tu hành ở đâu? Thương Hy, tiểu tử này là Lục Sĩ Kim Thiền, cùng sinh trưởng trên cây phủ tăng ở Thái Dương Tinh với tỷ phu và phu của ta. Lục Sĩ Kim Thiền. Côn Bằng tốt lên. Cậu ta hóa ra là tiền kiếp của Đường Tăng. Lục Sĩ Kim Thiền hay được biết tới là con ve sầu toàn thân óng ánh sắc vàng, trên lưng có 6 cái cánh mỏng, nhờ hút nhờ cây phủ tăng sinh trưởng, về sau nhập Tây Phương giáo, lấy hiệu Kim Thiền tử. Tiếp Dẫn bắt đầu màn chào hỏi quen thuộc. Ta thấy ngươi cùng Tây Phương ta có duyên. Lục Sĩ Kim Thiền cho mày. Tình hình là hai vị thánh nhân muốn thu nhận hắn rồi. Tiếp Dẫn, ngươi theo yêu tộc nhiều năm tu vì không khởi sắc, đạo của ngươi rất có thể không nằm ở đây. Chuẩn Đề khó hiểu nhìn sư minh, mắc mơ gì nhận một tên phế vật. Tiếp Dẫn coi hắn như vô hình, nhất định muốn thu. Đông đảo yêu tộc binh lính được phen trầm trồ, ít hai lọt vào mắt xanh của thánh nhân. Có điều bọn họ cũng xúm lại vui mừng dùn tên nhóc này. Lục Sĩ Kim Thiền thực lực tầm thường, dù thuộc hàng khai quốc công thần. Xuất thân cùng chỗ với hai vị yêu hoàng nhưng mà tu vi thì có gì đó sai rất sai. Đế Tuấn, Thái Nhất vừa hóa hình đã chạm Thái Ất Kim Tiên, còn hắn bao nhiêu năm chỉ lết lên được Kim Tiên trung kỳ. Tự nhiên Côn Bằng phát sinh lòng thương hại, một thanh niên hoạt náo còn chưa trải sự đời đã bị dụ cạo đầu đi tu. Có nên nhúng tay vào hay không? Trước mặt liền hiện ra thông báo dấu chấm than của hệ thống. Hệ thống trong một phần ngàn giây xuất hiện bên cạnh, chất vấn Côn Bằng định làm gì. Lục Sĩ Kim Tiền có vai trò quan trọng trong Tây Du Lượng Kiếp, nó khuyên ý đừng có học Đông Hoàng Thái Nhất bày đủ vị kế. Côn Bằng, làm trò gì đâu, định trò chuyện vài câu thôi mà. Không cho thì thôi. Hệ thống, ở thế giới này con muỗi bay ngang ta cũng biết giới tính, ngươi nghĩ qua mặt được ta là lầm. Vậy đó hả? Côn Bằng cười nhạt. Phản diện rồi tới nam chính cầu hệ thống đều không đối phó nổi, chỉ có thể ra vẻ trước mặt nhân vật qua đường như mình, nói chung tên hệ thống này cũng đủ thảm rồi. Thông cảm được. Thương Hy, A Thiền, thánh nhân nhìn chúng ngươi là phúc duyên, còn không mau lệ tạ. Không muốn. Lục Sĩ Kim Thiền kiên quyết từ chối. Tây Phương cực kỳ thiếu thốn tài nguyên. Chuyện này tam giới ai chả biết. Ở yêu tộc tài nguyên bao la, rượu thì tan uống không hết. Hắn còn rất yêu đời, khi không đi xuất ra làm gì? Cái gì? Không muốn hả? Tiếp Dẫn tròn mắt. Hệ thống càng mắt chữ hó mồm chữ A, cái thế giới này lúc tạo ra có lẽ quên coi ngày. Chuyện gì cũng không theo kịp bản. Thường Hy lo lắng. Người suy nghĩ kỹ chưa? Không phải ai cũng có cơ hội đâu. 152, Chu Thiên Tinh Đấu. 152, Chu Thiên Tinh Đấu. Đã vậy ta cũng không làm khó ngươi. Sư đệ, về đạo tràng tu hành tiếp. Miệng tí nói không làm khó, trong lòng Tiếp Dẫn lại rất không vui. Thân là thánh nhân, một ngày không biết bao nhiêu người đến tận cửa bái sư, lúc đích thân đi thu đồ đệ bị từ chối. Thương Hy, thánh nhân, người không phải nói muốn cứu phu quân ta sao? Tiếp Dẫn, ta vừa suy nghĩ lại, người tu hành đáng lẽ không nên can thiệp quá nhiều vào chuyện hồng trần. Hôm nay giúp các vị, ngày sau nhân quả còn lấy. Lúc này hai người họ đâu có nói vậy? Đại quân nội bộ nháo nhào, Thái Nhất có mệnh hệ gì yêu tộc tất diệt. Chuẩn Đề lần nữa ngó Lục Sĩ Kim Thiền, còn cố ý để Yêu Phi trông thấy. Thương Hy hiểu ý tứ, hết 7-8 phần là do tên tiểu tử kia từ chối nên bọn họ mới trở mặt. Nàng nhanh chân bước tới kéo thiếu niên ra một góc thuyết phục hắn. Kim Thiền, nhập Tây Phương giáo cực kỳ gian khổ nhưng mà có sư phụ là thánh nhân, tiền đồ sau này vô lượng. Không nói trực tiếp ra nhưng ẩn ý đằng sau Kim Thiền vừa nhìn đã tỏ, hắn cùng hai huynh đệ Thiên Đế trưởng thành qua vô số năm, nay huynh đệ gặp chuyện dĩ nhiên không thể làm ngơ, bất bình ở chỗ thánh nhân lại dựa vào tình huống này áp lực lên. Thường Hy tỷ, đệ hiểu. Thế là cậu ta hướng đến hai vị thánh nhân quỳ bái hành lễ, cả hai biểu cảm vừa ý Côn Bằng đằng xa, cùng hệ thống đứng ở góc nhìn của người quan sát. Ngươi từ nay là nhị đệ tử của ta, gọi Kim Thiền tử, về sau thoát ly yêu tộc, không còn liên quan. Tiếp Dẫn ra tay hảo phóng tặng quà gặp mặt, kim bảo cà sa, huyền trượng minh đăng. Mỗi cái linh bảo lấp lánh vô ngần, yêu tộc đám đông có người ngưỡng mộ, số khác thì cảm thông. Tây Phương giáo khổ hạnh tu hành, không sắc, không tham, không sân, không si. Với đám người quen tự do tự tại thì tu hành kiểu này chính là đại cực hình. Kim Thiền tử, sư phụ, Đông Hoàng, ta nhận con làm đồ đệ, chuyện đó dĩ nhiên phải giúp rồi. Chuẩn Đề thả hai tay chắp trước ngực niệm ra từng đoạn pháp quyết huyền diệu, vầng hào quang rực rỡ mang cảm giác an yên không gì tả xiết len lỏi vào tâm trí tất cả kẻ có mặt tại đó. Ngũ sắc thần quang bay bổng bao bọc lấy khối cầu lửa trôi nổi ở giữa cựu thiên tiến hành trị liệu, có điều vừa thâm nhập đã bị thí thần thương kịch liệt bày xích, biến mất không thấy gì. Tiếp dẫn, ma chướng thật mạnh, xem ra đúng như lời lão sư. La Hầu phía sau thao túng, sợ là Đông Hoàng Thái Nhất sớm đã sinh ra tâm ma. Bên trong thức hải của Đông Hoàng Thái Nhất, nguyên thần ngủ say, nghiệp hỏa nhảy múa xung quanh nhưng dần đã bị hắn hấp thu từng chút. Đứng bên cạnh là Hồng Y đạo nhân, khuôn mặt đăm chiêu. Đồ nhi, nho nhỏ nghiệp hỏa ngươi từ từ luyện hóa. Không có diệt thế hắc liên ở đây, vi sư không thể giúp ngươi. Hồng Y nam tử phát hiện bên ngoài có hai luồng hơi thở mạnh mẽ, toàn thân hắn đột ngột trào lên hứng thú. Nghe nói không thành thánh đều là sâu kiến, vừa vặn để ta lãnh giáo thánh cảnh một chút. Thái Dương hỏa cầu này sinh đại biến, phóng ra một cái hư ảnh nguyên thần cao không rõ bao nhiêu trượng, tay cầm thương, tay cầm trùng. Ma khí trùng trùng, thiên vân đổi màu, ngũ sắc thần quang của Chuẩn Đề tiếp dẫn bị hắc mị chi khí lấn áp toàn bộ. Huyết ảnh bên dưới hồng hoang bắt đầu hoàn thiện, bản thể con khỉ to lớn ba đầu, sáu tay. Một đầu rung rung, đầu trái trợn mắt, đầu phải bật cười nhe ra nanh bước. Sáu tay cầm sáu kiện pháp bảo. Khủng bố âm khí truyền khắp Tây Cực Lãnh Nguyên La Hầu lần nữa hiện thế, vạn linh run sợ. Tiếp dẫn, ma thần. La Hầu, coi như thánh cảnh, không phải toàn là bọn mắt bổ cầu con bày con đầu. Đám người các ngươi, hoàn lại diệt thế hắc liên cho bổn tọa. Ngoa tạo. Hệ thống nhắm mắt, La Hầu xuất hiện. Côn Bằng hai mắt sáng rỡ, lần long hán sơ kiếp chỉ nhìn thoáng qua bóng dáng của ma tổ, vừa bạn y có tư liệu để vẽ thêm một khuôn mẫu hẹn vài nữa. Hốt bạc, hốt bạc. Đại trận Chu Thiên Tinh đấu ít nhiều hứng chịu ảnh hưởng từ khí tức do thánh nhân và ma tổ thi triển đã kịch liệt dao động. Thái Âm Tinh mắt trận, khi hỏa phát giác nguồn sức mạnh dị thường bên ngoài liền có chút lo lắng dẫn tới tâm trận vì vậy lung lay, tinh hà bay loạn. Không gian đảo lộn, vẫn tinh từng cái mất kiểm soát tự va vào nhau. Vị trí bị lộ. Chỉ chờ có Thế Minh Hà lão tổ đang bị vây khốn như chết chìm ôm được ao, hắn xuyên qua rung động nhìn thấy một cái tinh cầu ở tít giữa trung tâm phát sáng, không ngần ngại bán mạng chạy về chỗ đó. Đây là cơ hội duy nhất nếu muốn thoát khỏi cái trận đồ này. Tập trung đi. Đế Tuấn liếc sang mắt trận phía đối diện. Người nắm giữ mắt trận, tinh thần không vững, đại trận có thể vỡ ra bất cứ lúc nào. Khi hỏa đội điều tiết lại khí tức, lần nữa kéo xung quanh đất đá bao trùm lấy tiểu thái âm tinh, đáng tiếc động thái vẫn chậm một bước. Chết. Minh Hà ở ngay bên cạnh, mang hai thanh kiếm hung hăng chém thẳng vào thái âm mắt trận. Không xong. Đế Tuấn kinh hoàng, khi hỏa dùng thân thể tạo thành mắt trận, nàng vừa sinh con ngày nào cũng mang bản nguyên ra dưỡng, Minh Hà lao tổ lấy tu vi chuẩn thánh diệt phong, đòn này chắc chắn sẽ đoạt mạng khi hỏa. Nổ cho ta. Ngay giờ phút nguy nan, yêu đế khiển Hà Đồ Lạc Thư thoát ly vị trí điểm trận bay tới bao bọc lấy phu nhân cuốn ra khỏi đó, đồng thời đem mắt trận thái dương tinh cho phát nổ, ba động dư âm hất bay Minh Hà, cũng hất luôn toàn bộ 365 tiểu tinh chủ ra ngoài. Chu Thiên tinh thần sụp đổ, tập hợp các ngôi sao tinh không nát thành từng mảnh, yêu thần yêu vương phản vệ trọng thương nằm la liệt, yêu đế đế tuấn càng không ổn, hắn là mắt trận. Vừa rồi cho nổ chính mình bản nguyên, toàn bộ cơ thể không chỗ nào nguyên vẹn, đế bảo nhuộm đầy tiên huyết. Minh Hà chợt vận hồi phục lại từ vũng máu. Khuôn mặt trào phóng nhìn Đế Tuấn, hắn bị đại trận phản vệ cả người vô lực còn ý nghỉ ngơi thêm chút thực lực liền khôi phục. Chỉ cần huyết hải không khô, Minh Hà bất tử. Hay cho đổi cùng giết tận, chờ lao tổ khôi phục nguyên khí liền mang ngươi cùng toàn bộ yêu tộc trở thành chất dinh dưỡng. Đế Tuấn cao ngạo mỉm cười, ta chết ở đây ngươi cũng tuyệt đối không tốt hơn. Thập yêu thần nghe lệnh, mang thiên hậu, thái tử cùng toàn bộ chúng thần rút về thiên giới. Yêu đế vận sức tàn biến thân đại nhật kim ô từ trên cựu thiên gọi ra hồng hoang thái dương tinh chói lọi. Minh Hà bất an, thái dương tinh lần đầu sáng rõ ở huyết hải, sức nóng và cái độ sáng này hắn nhìn không quen, tinh trụ như muốn đổ ập lên mặt đất. Minh Hà, Đế Tuấn ngươi định làm gì? Đế Tuấn, không phải ngươi nói huyết hải không khô, Minh Hà bất tử sao? Chớ mang bạn giám huyết hải của ngươi nấu thành thành sa mạc sỏi đá. Ngươi điên rồi. Không sợ trời phạt ta? Minh Hà kinh sợ, Đế Tuấn cầm quyền hành ngự nhận, đối phương không giống nói đùa. Bọn họ đâu phải thù không đội trời chung, liều mạng làm gì, bao nhiêu năm mới tu luyện đến đây, tuyệt đối không thể chết như thế. Đại bá, gì hy hòa? Chuyện đâu còn có đó. Nam chính nữ chính chạy đến, sau lưng bọn họ là con gái của Minh Hà, là sát công chúa. Chắp 53, đột phá. Chắp 53, đột phá. Đang dầu sôi lửa bỏng thì tử địch vu tộc xuất hiện, Đế Tuấn sau lưng tung ra vũ rực đỏ rực bầu trời, chân hỏa bừng lên mạnh mẽ càn quét ngang dọc, nhảy múa lan rộng trên mặt biển huyết hải, thoang cái mang vô số huyết thần tử của Minh Hà hóa cho. Minh Hà, đại nghệ huynh đệ đến đúng lúc lắm, chuyện lần trước ta quyết định rồi, lao tổ sẽ tham chiến cùng vu tộc. Thái Phi liếc nam chính bằng nửa con mắt. Hiểu lầm hắn nặng nặc đòi đến đây để cùng với Át Thư La giáo liên kết đánh yêu đình, nói cái gì mà cứu cha nàng. Câu nói của Minh Hà làm nam chính có 100 cái miệng cũng không giải thích nổi, lần gần đây nhất bọn họ gặp nhau chỉ nói về chuyện luyện huyết thần tử, ai xui ông ta gia nhập vu tộc hồi nào. Hóa ra chẳng bao lâu trước trong lúc thiên hồn, Trúc Dung bí mật cùng Minh Hà bàn việc liên minh, thời điểm đó ông ta và Đế Tuấn nước sông không phạm nước giếng, với lại nhận thấy đánh yêu tộc lại không có lợi ích cho mình nên còn ở ừ để đó. Giờ thì hay rồi, hai bên tự nhiên mâu thuẫn, còn nam chính vốn dĩ đến can ngăn họ đánh nhau giờ thành giúp vu tộc mở rộng lực lượng. Bất quá giờ vẫn còn cứu vãn được, nam chính truyền âm cho Đế Tuấn thay mặt Minh Hà cầu hòa, lấy việc đại trận phản vệ tổn thất nặng nề ra làm cái cớ, hy vọng đối phương nghĩ lại, cứ tranh đấu tiếp tục người chịu thiệt sẽ là yêu tộc. Nam chính, Thiên Đế bình tĩnh nghe ta nói, huyết hải vốn là di chỉ bản cổ thần lưu lại, ngươi xuống tay lỡ như khiến thiên đạo nổi giận. Lúc đó không chỉ mình Thiên Đế bị ảnh hưởng, khí vận cả tộc cũng khó tránh khỏi bạ lây. Thiên hậu Hi Hòa nhìn thấy cháu gái đằng sau lưng nam chính, Lúc này Đế Tuấn mới nhận ra thanh niên kia là người lần trước dám đứng ra đối đầu với thánh nhân giải nguy cho đệ đệ mình, được cái hắn cũng không phải kẻ giận quá mất hồn, Kim Ô Vũ Dực thu về, chân thân cũng biến hóa trở lại dạng người. Yêu Hoàng nét mặt nhợt nhạt kém sắc, có lẽ vì trọng thương quá nặng nhưng phẫn nộ ban nay đã dịu đi phần nào. Từ đầu việc kéo đến Đại Nhật Thái Dương đến cốt chỉ để dọa Minh Hà chứ không có tính làm thật, Đế Tuấn thống linh yêu tộc tới nay chưa từng để tộc nhân lâm vào cảnh chịu đựng, bất đắc dĩ mới chốt hạ sách kiểu này. Lỡ như Minh Hà không sợ thì hắn chẳng biết làm sao. Lui. Hà Đồ Lạc Thư trải ra, 365 yêu thần, yêu vương gấp rút nương theo đó chuyển tống trở lại thiên giới. Minh Hà lão tổ đứng chống nạnh nhìn theo đầy tức giận, rõ ràng bản thân đang trong thế thượng phong, y khôi phục thực lực còn không bắt sống cả đám yêu tộc về tế luyện thành con rối. Nhưng Nam Chính đã kêu giảng hòa, đành giảng hòa. Ai kêu ông ta từng mắc nợ ân tình của đối phương. Hai bên căng thẳng vậy mà lui thật rồi. Con trời có khác, nói thì ai cũng phải nghe. Côn Bằng lắc đầu cảm thán, bản thân có chút đố kỵ, vất vả xuyên không tới đây chỉ làm một người qua đường, thật là thảm. Đế Tuấn thức thời và không mắc bệnh sĩ, thì như bọn não tàn nhân vật khác át hẳn đã khi dễ đối phương chỉ là một đại vu rồi lao vào ăn thua đủ cho đến khi bị đánh. Hắn chỉ một lòng lo lắng cho an nguy đứa cháu gái. Trừ các vị yêu thần quanh quẩn bên Thái Nhất ngầm hiểu quan hệ giữa tiểu công chúa cùng Nam Chính thì những người khác mù tịt. Côn Bằng nhớ vẫn còn chuyện đáng lo hơn. Cầu hệ thống định mặc kệ Thái Nhất thật à? Hệ thống, tên tổ tông đó căn bản chẳng có làm sao, các ngươi lo bỏ trắng răng. Hệ thống bật lên trạng thái Đông Hoàng Thái Nhất, hiển thị đang trong giai đoạn nâng cấp, có thể thấy nghiệp hỏa kia không có ảnh hưởng gì, ngược lại đang giúp hắn thanh tẩy nghiệp lực, từng bước tấn thăng chuẩn thánh đỉnh phong. Nghe nói Thái Nhất sắp đột phá, y vui lây, coi như hệ thống cũng không phải lương tâm cho tha. Yêu Hoàng hai vị đã chuẩn thánh đỉnh phong, thực lực so với Nam Chính có vẻ hơn khá nhiều. Côn Bằng, Nam Chính chuẩn thánh sơ kỳ chưa nhỉ? Hệ thống, gì mà chuẩn thánh sơ kỳ? Cái vỏ bọc đại nghệ vu tộc thì đại la kim tiên viên mãn thôi, còn nghe thường hắn tu vi chân chính đã á thánh rồi. Cái gì? Ý để xem chút chửi thề. Vuff bẩn cũng vừa. Nam Chính tối ngày chỉ leo đeo đi yêu tộc công chúa lại là á thánh. Kẻ thì tu luyện ngày đêm một chút tiến bộ cũng không có, công bằng ở đâu? Hệ thống, ấy. Đã là Nam Chính cũng phải có chút đặc quyền chứ. Ngươi nói phải không? Côn Bằng, ta thể vượt một sao cho cái cốt chuyện này. Bên ngoài chuẩn đề, tiếp dẫn đến thu đồ đệ xui xẻo đụng độ La Hầu. Tây Phương Nhị Thánh mượn nhờ thiên đạo lực lượng nhưng mà không thể nằm kéo trên. Hai bên rằng có qua lại rất lâu vẫn bất phân thắng bại. Sự hiện diện của Ma Đạo Hồng Quân sớm đã cảm ứng được. Ông ta không tự mình đến mà chỉ cho thiên đạo lôi kiếp cảnh cáo. Tiếp dẫn trong thấy lôi kiếp thầm mừng. Vô lượng thọ Phật, vô lượng từ bi, ma tổ, phóng hạ đồ đao. Quay đầu, lựa chọn, nói ít thôi. Nhức đầu quá. La Hầu cầm ngay thí thần thương phi về phía ông ta, dưới chân tiếp dẫn phát quang. Công đức kim liên xuề ra, tạo thành một tòa thành đồng phòng ngự vững chãi. Thất bảo diệu thụ bên này hừng hực như thế, không nể nang đập mạnh vào pháp tướng La Hầu. Nhìn lại thiên đạo kiếp lôi hiện hữu ngay phía trên đỉnh đầu. Lão tặc, Hồng Hoang cũng không phải nhà của lão, đuổi thì ta phải đi sao? Đạo cao một thức thì mà cao một trượng. Đến đi. La Hầu thôi diễn ma thể, bàn tay nâng lên một cái hỏa cầu, có thể nhìn rõ Đông Hoàng Thái Nhất thân ảnh. Lượng lớn oán khí trong trời đất bị hút về. Ma thú to nhỏ không kể giống loài phát cuồng chạy loạn. Lúc này tại Tử Tiêu Cung, Diệt Thế Hắc Liên bị khóa chặt tỏa ra ánh sáng tím, kích động không thôi, cảm ứng được chủ nhân của mình kêu gọi. Đạo tổ chỉ liếc nhìn một cái đâu lại vào đó. Hồng Quân thân đã hợp đạo, trừ khi ảnh hưởng đến đại kiếp, nếu không ông ấy tuyệt đối không dính vào. Mà mục đích La Hầu xuất hiện vừa nhìn đã rõ, chuyện liên quan Vu Yêu Kiếp bèn mắt nhắm, mắt mở cho qua chuyện. Đầy trời ma hồn, oán khí xung thiên đủ sức nhấn chìm toàn bộ coi Tây Phương vào trong u minh bóng tối. Thánh nhân hết thảy hoang mang, La Hầu muốn đoạt sắc Đông Hoàng Thái Nhất để cướp đoạt khí vận, song chẳng ai dám đứng ra can thiệp, Hồng Quân không có chỉ thị, bọn họ đương nhiên không dám làm liều. Giữa tâm ma trướng, thần thức Thái Nhất chợt tỉnh, nghiệp hỏa bị luyện hóa đã khắc thành pháp chú vào mắt trái, hòa cùng Thái Dương. Ma tổ trông thấy đồ đệ tốt mở mắt đã lên tiếng hờn trách. Lần này đúng là bị Thái Nhất hại chết, vướng vào cái gì không vướng đi dính vào nghiệp hỏa hưng liên. La Hầu không lộ diện thì với cả một thân ma khí trùng điệp coi hắn giải thích thế nào với đám người ngoài kia. Tính ra xui hết chỗ nói, đi tra tung tích luân hồi tử cũng dây vào ân oán với Minh Hà. Ầm, ầm. Bên ngoài lôi kiếp không có dấu hiệu tàn đi. Từng cú đánh chí mạng đập thẳng vào đỉnh đầu hư ảnh nguyên thần. Cảm thấy không trụ được lâu nữa, La Hầu đưa tay chỉ vào vệt đỏ trên hư ảnh của mình, bảo Thái Nhất lát nữa công kích vào đó, tự khắc hóa thân ma tổ sẽ tăng dã. Ma ấn lúc trước La Hầu lưu lại trên người hắn cũng theo đó tiêu trừ. Sau này không ai nghi ngờ Thái Nhất dính tới ma đạo nữa. Chưa kể tự thân chặt đứt tâm ma, nếu hiên thì nguyên thần cảm ứng, chém ra bản ngã thi, đạt tới chuẩn thánh đỉnh phong. Thái Nhất, hóa thân do pháp lực, bản nguyên ngưng tụ thành. Làm vậy chẳng phải sư phụ sẽ tổn hại rất nghiêm trọng sao? La Hầu, muốn chứng đạo chút tổn hại này tính là gì? Sau này mang khí vận hai tộc Vũ Yêu đền bù cho bổn tọa là được. Tốt xấu gì hắn cũng đang giữ một tia chân linh của Đông Hoàng Thái Nhất, không có ma ấn cũng không sợ đối phương nói ngược. Chắp 54, Vấn Thiên chắp 54, Vấn Thiên hình. Ngay lúc cuộc trò chuyện đang dang dở, kiếp lôi trẻ đôi nguyên ảnh La Hầu làm hai nửa. Con mắt tiên đạo mở ra, tinh quang trải xuống, xóa sạch ma trướng, hóa thân ma tổ theo đó tan biến mất, trả lại Tây Phương khoảng trời hoang tàn ban đầu. Sau khi ma ảo cảnh tàn đi, luồng huyền diệu ánh sáng hiện lên bóng người ngoại hình không rõ ràng, không có mắt mũi, mờ ảo khó nhận diện. Cái bóng phát ra tông giọng ngân nga, thanh âm vi vu tựa tiếng gió. Trưởng quản thương cung, quyền hành tuyệt đối, ngươi còn chỗ nào chưa hài lòng? Đông Hoàng Thái Nhất căng thẳng. Ai đó? Ta là tất cả, cũng có thể không là gì cả. Với một số người, ta tồn tại, số khác thì không. bóng trắng đạp gió, vung tay một cái xuất hiện hoạt ảnh núi non hùng vĩ, chim chóc vỗ cánh thành bầy, cá từng đàn mẹ múa. Hơi thở của mang cả vị mặn của biển hơi. Sự tồn tại bỏ xa thực tế. Thiên đạo. Hai mắt hắn phát sáng. Người là thiên đạo. Bóng sáng chẳng phản đối, ở nơi vốn dĩ là khuôn mặt cử động co lại như đang cười. Quả thật lúc này Thái Nhất có chút hoảng, Hồng Hoang Thiên Đạo trong lời đồn có khả năng dịch chuyển căn khôn, khởi phát lực tiếp, trong tay chi phối toàn bộ pháp tắc, dựa vào trình độ hiện tại của hắn tư cách nhìn lén thiên đạo cũng không có. Tên này ý như cái hệ thống thứ hai, khác ở chỗ là không thể mặc cả. Mà vô duyên vô cớ thiên đạo tại sao lại chạy đến đây, vậy là chuyện tu ma lộ rồi. Suy cho cùng tiên thiên thần thánh đứng trước thiên đạo cũng chỉ là hạt cát phù hoa. Thiên đạo, ta là người quan sát không phải giám sát, tự nhiên sẽ không can thiệp vào con đường tu đạo của ngươi. Nhưng mà theo ta thấy tốt nhất là nghe lời Hồng Quân đi. Tránh La Hầu xa một chút. Thái Nhất, vì sao phải nghe lời đạo tổ? Thiên đạo, Hồng Quân hợp đạo, cảm ứng được ý niệm của ta, xuyên qua dòng chảy Trường Hà nhìn thấy vô số tương lai khả vĩ, hắn lựa chọn phương án bản thân cho là tốt nhất để trật tự Hồng Hoang vận hành đúng cách. Nghe lời hắn, đạo lộ của ngươi tự khắc hành thông rất nhiều. Lão Tặc Thiên ơi, Lão Tặc Thiên, mấy lời này nói cho Đế Tuấn còn có khả năng sập bẫy chứ hắn thì bỏ đi, câu trước kêu bản thân không can thiệp chuyện Hồng Hoang, xong lại quên nghe lời Hồng Quân. Ai chả biết đạo tổ là người phát ngôn của thiên đạo. Nghe lời ông ta khác gì nghe lời nó. Nhập Vu yêu kiếp rồi kết cục lưỡng bại câu thương. Cương giả vẫn lạc hết chín phần, hậu thế không còn ai có khả năng chứng thánh uy hiếp vị thế của thiên đạo, đoán xem kẻ được lợi nhất trong vụ này là ai nè. Thái Nhất giảng đốc, vừa lo lắng không yên, thử hỏi đến công đức khai thiên của mình. Thiên đạo liền tạt cho một gáo nước lạnh. Công đức? Còn mặt mũi ngồi kể công đức hả? Các tinh tú ánh sáng lấp lánh kết tụ lại, diễn hóa ra toàn bộ sự kiện như một cuốn phim chiếu chậm. Hai huynh đệ hắn xuất quan, chinh phạt Nam Bắc, tranh đấu không ngừng, thế lực càng ngày rộng lớn, thiên đình lập. Yêu hoàng quý vị, thiên đình hủy thiên đình. Vu yêu hai tộc vì tài nguyên kịch liệt xung đột, mỗi trận đại chiến đều khiến cho băng sơn liệt địa, hủy diệt rất nhiều địa vực, những nơi hai tộc hành quân đi ngang vạn năm cũng không thể phục hồi. Sinh mạng chất thành núi lớn, huyết hải không đủ chỗ chôn. Vu tộc can yêu tộc can nhân tộc tắm máu nhân tộc. Đứng góc độ người trong cuộc thì những cái đó không đáng bỏ vào mắt, nhưng với sinh linh bình thường, Vu yêu hai tộc chính là ác quỷ tu la, hậu quả để lại thiên thư cũng không đủ chỗ ghi. Thiên đạo, hai tộc phát động chiến tranh, sơ địa mà ta tốn hàng vạn cái nguyên hội để chạy chuốt trong một ngày biến thành sa mạc khô cằn. Công đức của ngươi bù nổi sao? Không nói đến thì thôi, càng nói càng thấy tức, hai phe tổn thất trầm trọng cuối cùng không ai được lợi, đột nhiên một ý nghĩ lạ lóe lên trong đầu Thái Nhất. Đế Tuấn không tin hắn nhưng Nam Chính thì có thể. Hay là mượn tay Nam Chính tiết lộ cho Vu tộc biết sự tình. Mấy tên vai ưu thịt bắp kia đầu góc đơn giản, chắc cũng không khó để thuyết phục. Thiên đạo, lời cần nói đã nói xong, La Hầu là kẻ mưu ma trước quỷ, chuyện hắn bày trận vây bắt tộc trưởng tam tộc đoạt khí vận, chắc không cần ta nhắc lại. Thái Nhất, không cần, ta biết mình phải làm gì rồi. Tốt. Ánh sáng tiên đạo chi lực bụt tắt, để lại một cõi tịch mịch, tất cả chìm trong bóng đêm. Trôi qua rất lâu, mùi thơm từ nguyệt quế quả đánh thức Đông Hoàng Thái Nhất. Cạnh giường, mười mấy nàng thiên nữ túc trực chăm sóc vô cùng vui mừng, bọn họ kể lại hôm đó thiên đạo trợ lực đánh nát hóa thân của La Hầu, là Đế Tuấn mang hắn về đồng cung. Đáng sợ quá, xem chút nữa điện hạ bị ma tổ đoạt xá rồi. Điện hạ của chúng ta thật là lợi hại, hiểm cảnh còn có thể đột phá đến chuẩn thánh đỉnh phong. Hắn nghe thế liền đưa tay kiểm tra, quả nhiên bản thân đã chạm tới chuẩn thánh đỉnh phong nhưng mà phát hiện không có chạm ra bản ngã thi. Vậy lực lượng này từ đâu mà tới? Thiên đạo hôm đó tẩy não xong liền biến mất, đâu có hào phóng đến nổi bản cơ duyên lớn như thế. Mấy nàng ấy truyền tay nhau, đưa tới một cái trung ngọc, trong đó chảy một loại lưu thủy có mùi hương vô cùng dễ chịu. Điện hạ, thiên đế dặn bao giờ người tỉnh dậy phải uống nó, đây là Tam Quang Thần Thủy. Hả? Đông Hoàng Thái Nhất sợ mình nghe nhầm, Tam Quang Thần Thủy mà đựng cả chun thế này, có pha với nước lã không vậy? Chưa nói đến công dụng huyền diệu của nó, thứ này thời gian trước có rất nhiều ở ngoại vực, từ khi cường giả phát hiện ra công dụng nhiệm màu của nó thì sớm đã thu hoạch hết, bây giờ giá trị một giọt cũng đã phải đổi bằng cả đống thượng phẩm đang lượng. Bẩm, đúng là Tam Quang Thần Thủy hàng thật giá thật. Đông Hoàng Thái Nhất mang chỗ này san lại một nửa, đem qua Đại Nhật Cung cho Thiên Đế. Bọn họ nhìn nhau. Bẩm điện hạ, nô tỳ nghĩ không cần đâu. Nước trong tiên chỉ của Đại Nhật Cung được lấp đầy bằng Tam Quang Thần Thủy rồi. Đông Hoàng Thái Nhất, Đại Nhật Cung, Tam Thập Tam Thiên. Yêu Đế Đế Tuấn ngâm mình trong tiên chỉ 7 ngày 7 đêm, thương thế miễn cưỡng khôi phục một phần. Xung quanh tiên chỉ là 10 kim ô thái tử còn chưa hóa hình đang dịa lông, tắm nắng, một bước cũng không rời. Hắn nhìn thấy 10 đứa bé, bao nhiêu ưu tư tan biến cả. Thiên hậu nương nương giả đáo. Vừa nghe đến lời truyền, hai mắt Đế Tuấn nhắm nghiền lại, từ khi trở về thiên đỉnh, chưa từng nói với Hi Hòa một câu nào. Chu Thiên Tinh đấu đại trận phản vệ, trên dưới yêu tộc tổn thất trầm trọng, yêu thần, yêu vương nhẹ thì tổn hao nguyên thần, nặng thì yêu đan vỡ nát. Hi Hòa, phu quân, chẳng thà chàng cứ mắng ta. Im lặng như thế ta vô cùng đau lòng. Đế Hoàng, dẫn các hoàng đệ ra ngoài chơi đi, phụ hoàng và mẫu hậu có chuyện muốn nói. Đế Tuấn đưa tay với lấy kim bảo, đứng dậy rời khỏi. Đại Kim Ấu nghe lời, nhanh chóng lùa mấy đứa em ra ngoài. Đám nhỏ vừa rời đi, Hi Hòa chạy tới ôm chặt Đế Tuấn, luôn miệng xin lỗi. Đế Tuấn, không sao, chuyện đã xảy ra rồi, nàng nghĩ ngơi đi. Ta qua Đông Cung xem Thái Nhất thế nào rồi. Nói xong dùng tay gỡ tay Hi Hòa ra, nét mặt lạnh nhạt không chút cảm xúc. Chập 55, con trai yêu thần. Chập 55, con trai yêu thần. Hay tin Thái Nhất đã tỉnh vậy, Côn Bằng chuẩn bị sang thăm, dọc đường bắt gặp rất nhiều chân tiên cảnh đứng gác, trước giờ thiên binh canh gác cảnh giới không giới huyền tiên, hỏi ra mới biết bọn họ tham gia bố trận với thiên đế bị thương xin nghỉ phép số lượng lớn không thời hạn. Trừ Đế Tuấn ra không ai biết chuyện gì thật sự xảy ra ở tâm trận Chu Thiên khiến Tiểu Thái Dương tinh phát nổ, bọn họ cũng không dám hỏi thêm. Đường đến Đông Cung ngang qua chiến tiên đài, vừa hay ở đó tụ tập rất đông người, có cả Cửu Anh yêu thần cùng vài yêu soái đang đứng đánh giá trận chiến thăng binh hàm của thuộc hạ. Cửu Anh, đang tuyển yêu tướng sao? Yêu sư, ý thì cúi đầu hành lễ. Bọn ta kiểm tra đám nhỏ theo định kỳ thôi. Côn Bằng thích thú dừng lại xem, hai yêu binh bên dưới chiến đấu hết mình, một bên là Vũ tộc sở trường đánh xa, một bên là Ngưu tộc sức mạnh phi thường. Tay cậu nhóc Vũ tộc đeo một cái vòng ngọc vô cùng bắt mắt làm hắn chú ý, ngoài ra kỹ năng chiến đấu cũng rất khá. Lợi dụng thân hình nhỏ bé linh hoạt của mình dễ dàng né tránh hết mấy cú đánh của đối thủ. Thiết quyền kim cang. Đứa trẻ Ngưu tộc nhảy lên không trung, tụ một lực khủng bố, cả cơ thể nó hóa thành mình đồng ra sát đập thật mạnh đến hướng đối diện võ đài. Băng, hỏa pháp quyết. Trong tay cậu bé Vũ tộc gọi ra hai cái tinh luân, băng luân tạo khiên chắn băng tuyết, hỏa luân dùng làm vũ khí, cú đánh của đối phương dễ dàng đập nát khiên băng thành từng mảnh. Tuy nhiên nhát chém của hỏa luân đã đánh trúng vào hiểm nguyệt dưới hông Ngưu nhân làm áo giáp cậu ta rách mạng lớn. Thắng thua đã rõ. Dừng. Trên đài cao yêu thần Cửu Anh hô lớn. Đông đảo yêu binh bất ngờ, bên dưới hai thiếu niên thở dốc đình chiến, đứa trẻ Ngưu tộc vẻ mặt không cam tâm. Yêu thần đại nhân, ta còn có thể đánh tiếp. Cửu Anh, cậu ngươi chảy máu rồi, đi băng bó đi. Hắn vội sờ lên cổ mình mới phát hiện vết rách mỏng ở cổ chỉ cách động mạch chủ một chút, ngầm hiểu đối thủ đã nương tay, không chỉ đánh vào vị trí dưới hông còn tấn công đến cổ họng. Thì ra là vậy. Ly Anh huynh đệ quá lợi hại, ta tâm phục, khẩu phục. Vũ tộc thiếu niên túi đầu đáp lễ. Thanh Nưu đại ca rất mạnh. Sau đó còn hơn mười mấy trận lớn nhỏ, tổng cộng 40 yêu tướng mới được bổ nhiệm, mỗi yêu tướng quản lý 100 yêu binh lớn nhỏ, riêng thiếu niên Ly Anh đứng đầu bảng, trở thành thống lĩnh của một phân khu yêu tướng. Cửu Anh, được rồi. Tháng sau bắt đầu mở dự tuyển sắp phong. Ly Anh hớn hở chạy lại gần đài cao, uy xuống hành đại lễ với bọn họ. Khuôn mặt khẩn khoản. Yêu thần đại nhân, ta đứng nhất bảng, dám hỏi đã đủ tư cách thi tuyển yêu soái đợt sau chưa? Thiếu niên trẻ tuổi thật tốt, nhiệt huyết đầy người, vừa đánh nhau xong lại muốn đánh tiếp, những tưởng Cửu Anh yêu thần sẽ đồng ý, ai nấy tỏ ra mong đợi. Cư nhiên yêu thần thẳng thừng từ chối. Ngươi vẫn chưa đủ tư cách. Lùi đi. Ly Anh lộ ra biểu cảm bất mãn. Yêu thần hãy cho ta cơ hội, ta nhất định phải trở thành yêu soái. Cửu Anh, ngươi muốn làm trái quân lệnh sao? Thiếu niên đứng dậy bước lại hàng ngũ, mọi người chạy lại an ủi, đám trẻ cùng nhau trở về quân doanh. Thống lĩnh yêu tướng được quyền tham gia tuyển chọn yêu soái, Cửu Anh dìm đứa nhỏ kia như thế, chẳng lẽ sợ đối phương quá nổi bật, trưởng thành sẽ cướp hết hào quang sao? Chờ Cửu Anh hồi phủ, Côn Bằng lân la tới chỗ đám yêu soái giám khảo khác để hỏi chuyện, trái với suy nghĩ của hắn, yêu thần Cửu Anh không hề có ác cảm nhắm vào cậu thiếu niên kia vì cậu ta là con trai của Cửu Anh. Thảo nào ban đầu vừa nhìn đã thấy quen mắt, vòng ngọc do Đế Tuấn ban tặng cho Cửu Anh khi vợ hắn mang thai một cặp long phụ. Mà lạ nha, đã là con trai mình thì ít nhiều cũng phải thiên vị chút, tại sao lại hắn ngăn trở con đường thăng tiến của con mình? Thương con quá đó mà. Dù sao chỉ còn mỗi đứa con trai này bên cạnh thôi. Hai tên yêu soái thở dài. Côn Bằng, yêu sư quên rồi sao? Thê tử Cửu Anh yêu thần là nhân tộc, đứa con gái cũng thế. Chỉ có Ly Anh là may mắn kế thừa dòng máu yêu tộc. Vợ và con gái ngài ấy qua đời cách đây rất lâu rồi. Ra vậy, kết cục này cũng coi như viên mãn cho vợ chồng họ, đời sau nhìn nhận chuyện tình giữa người và yêu là đại cấm kỵ. Nhưng liệu chút hạnh phúc ngắn ngủi đổi lấy hối tiếc cả đời, có đáng không? Côn Bằng thở dài, cảm thấy một thân một mình cũng có mắt tốt, đỡ phải chịu đựng cảnh sinh ly tử biệt. Yêu sư đến thỉnh An Đông Hoàng sao? Đợi ta với. Khâm Nguyên yêu thần vẫy tay, ham hở chạy lại. Côn Bằng như thường lệ vui vẻ vỗ vai chào hỏi, nào ngờ đối phương đột nhiên phun ra ngụm máu tươi làm hắn hết hồn. Y dị cười khổ than thở sau lần đại trận phản vệ cả người không có chỗ nào lành lặn. Hắn ban đầu tỏ ra thông cảm nhưng sau đó nghĩ kỹ lại đại La Kim Tiên đỉnh phong trở lên đều có tiên tiên đạo cốt cùng pháp bảo hộ thể, chứ yêu hoàng đế tuấn tự bạo nổ để giữ mạng hy hòa ra thì tổn hại nghiêm trọng nhất là đám yêu vương đạo hạnh chưa tới thái ớt kim tiên hoặc không có pháp bảo. Yêu thần người nào người nấy pháp bảo toàn là 2-3 món trở lên mà trọng thương tới nổi phun máu phèo phèo thế này có hơi kỳ lạ. Vừa rồi Cửu Anh yêu thần cũng bị đại trận phản vệ nhưng vẫn đi làm bình thường. Đâu có tới nổi nào. Côn Bằng, lúc nãy ta thấy Cửu Anh. Cửu Anh ra vẻ thôi. Khâm Nguyên cắt ngang lời Côn Bằng. Hắn gây hết mười mấy cọng xương sườn luôn mà, nhìn khỏe mạnh vậy chứ sắp rồi. Côn Bằng, vậy còn những người khác? Những người khác nằm liệt giường. Ta nghĩ không qua nổi con trăng này đâu. Khâm Nguyên rút từ đâu ra cái khăn, bắt đầu ho ra máu thêm một hồi nữa. Thương Dương yêu thần từ xa đến, niệm ai nói lớn. Khâm Nguyên, ngươi phun ít máu thôi, lát nữa tới chỗ Đông Hoàng không còn đạo cụ để diễn nữa. Đi sau là anh Chiêu yêu thần lắc đầu chịu thua. Hai người họ không có chút biểu hiện của người bị thương. Côn Bằng chưa mở miệng hỏi thì đã được cho biết yêu thần toàn bộ có pháp bảo gia trì, không có tổn thương gì lớn lao, chẳng qua nguyên thần chấn động một chút, nghỉ ngơi tính dưỡng vài hôm là khỏe. Còn việc Khâm Nguyên diễn trò do Thiên Đế có lệnh, Thiên binh, Thiên tướng tham gia bố trận Chu Thiên tinh đấu bị phản vệ trọng thương được nhận mỗi người 10 giọt tam quang thần thủy. Khâm Nguyên, không xài mang đi bán cũng mua được cả cân đan dược đó, lát nữa ta xin Đông Hoàng chắc chắn không có phần của các ngươi. Thương Dương, ai mà thèm, mặc kệ ngươi, anh Chiêu chúng ta đi săn vũ tẩu. 10 giọt tam quang thần thủy. Côn Bằng suýt xoa mất một lúc. Lát sau ở Đông Hoàng cùng, Khâm Nguyên cùng Côn Bằng xuất hiện, mặt mũi tái nhợt, môi thâm, mắt tím, chân đi cả nhắc, tay chống gậy. Đông Hoàng Thái Nhất đang đánh dở dang ván cờ với Phục Hy, vừa nhìn thấy liền bị dọa đến nổi giận mình, sau một hồi bình tâm lại đã nhanh chóng chạy đến hỏi thăm. Yêu sư, Khâm Nguyên hai ngươi bị ai đánh ra nông nỗi này? Mau nói ta sẽ đòi lại công bằng cho các ngươi. Khâm Nguyên, Đông Hoàng, Hy Hoàng, ta bị trận pháp phản vệ. sao không nghỉ ngơi đi chứ? Phục Hy đỡ lấy Khâm Nguyên ngồi xuống. Theo như kể lại thì hôm đó Côn Bằng không có tham dự bố trận. Việc y trông như vừa vật lộn với 80 con voi làm hắn khó hiểu. Đông Hoàng Thái Nhất, lão ca hôm đó huynh cũng tham gia 7 trận với ca ca ta sao? Côn Bằng, ta không có tham dự bố trận nhưng mà hôm giờ trong người bất an, cơ thể đau nhức, chóng mặt nhức đầu, còn ho ra máu. Tác dụng rất nhiều. Thái Nhất, ho ra máu, tác dụng. Huynh bị ung thư rồi. Côn Bằng, vớ vẩn. Chúng ta đã thành thần, ung thư cái gì? Tóm lại thấy trong người không được khỏe. Giá mà có vài giọt tam quang thần thủy để trị liệu thì tốt quá. Chạp 56, đậu tĩnh. Chạp 56, đậu tĩnh. Phục Hy tưởng thật cầm ngay lọ tam quang thần thủy mà Thái Nhất vừa tặng để cạnh bàn cờ đưa cho Côn Bằng. Yêu sư là cánh tay phải của thiên đế, phải chú ý sức khỏe. Tam quang thần thủy Đông Hoàng cho ta không dùng tới, cầm lấy đi. Côn Bằng ồ lên một tiếng rõ to, hai mắt liếc qua chỗ Đông Hoàng Thái Nhất. Tiểu đệ tốt. Tam quang thần thủy mang biếu người ngoài cũng không để phần lao ca này, hưởng công ngủ riêng cho hắn mấy tĩnh rượu ngon ở yêu sư cung. Bẩm điện hạ, bên ngoài có thức viên yêu soái cầu kiến, trình lên tình báo thượng thần. Hai nàng tiên nữ giữ cửa tiến vào thông báo. Mặt Đông Hoàng Thái Nhất hiện rõ nét bối rối nhưng rồi cũng gật đầu ra dấu cho vào. Bình thường chiến báo không có trực tiếp gửi tới chỗ Đông Cung mà thông qua yêu đế. Đế Tuấn quyết định xong xuôi mới truyền thánh dụ qua. Tên yêu soái áo giáp loang lỗ vài chỗ, đầu tóc rối bù, chân trái có dấu vết bị thương khá sâu dẫn tới di chuyển khó khăn. Trước mặt yêu hoàng gã vẫn cố sức có cái chân để lại quỳ xuống theo lễ nghi. Từ miệng hắn tin tức Thiên Sơn, Viễn Sơn thất thủ, khói lửa ngập trời, mười mấy cái tộc đàn thủ sơn đều không còn một hai như xét đánh chuyển tới. Phục Hy cao mày, trong miệng thốt lên hai chữ: Vu tộc. Bằng không phải Vu tộc yêu xoáy lắp ba lắp bắp, mọi ánh nhìn bây giờ đều đổ dồn chờ đợi câu trả lời. Trên mặt y mồ hôi chảy đầm địa, chuẩn bị sẵn tâm lý hứng chịu một trận cuồng nộ của chủ tử. Là nhân tộc. Nhân tộc làm? Ngươi nói bậy bạ gì vậy? Ngươi muốn chết sao? Khâm Nguyên yêu thần nghiến răng, nhân tộc ở Hồng Hoang là một chủng tộc yếu kém gần như bậc nhất, nói họ chiếm cứ địa bàn của yêu tộc, chuyện này đồn ra ngoài còn không sợ Hồng Hoang sinh linh cười vào mặt. Yêu soái run rẩy. Bẩm đại nhân, nhân tộc không biết từ đâu kéo đến một đám đại la kim tiên, chúng thuộc hạ không chống tự nổi. Hết thảy mọi người chìm vào im lặng. Một đám ăn hại. Mặt mũi thiên triều bị các ngươi làm cho mất hết, giữ lại bọn ngươi làm gì chứ? Khâm Nguyên tức giận giơ tay lên định đánh chết tên yêu soái đang quỳ thì bị cái háng giọng của Đông Hoàng Thái Nhất chặn ngang. Chuyện cũng đã rồi, giết hắn có tác dụng gì? Việc này nghĩ tới nghĩ lui cũng không hiểu nổi, nhân tộc quật khởi nam chính khó tránh liên quan, nhưng tên nhóc đó gần đây câu trước nhạc phụ đại nhân, câu sau thì cha vợ, chẳng lẽ chơi trò đâm sau lưng? Có thu được thứ gì ở chiến địa không? Thái Nhất hỏi. Yêu soái cầm mang ra một cái ngón tay giơ lên, Đông Hoàng Thái Nhất thông qua nó ngưng tụ lại một cái chân linh mỏng manh. Kia tàn hồn hiện ra thuật lại toàn bộ sự việc. Hơn 7 tên đại la kim tiên cùng 20 tên thái ớt cảnh, còn có mười mấy tên đại vũ trợ giúp đánh vào những khu vực chứa lượng lớn tài nguyên tu luyện, không những thế còn cẩn thận diệt cỏ tận gốc, một tên tiểu yêu cũng không tha. Mặt mày Đông Hoàng cao lại, lòng bàn tay bóp chặt vào trong, không phải xuất tộc nhân mà cảm thấy uy phong chính mình bị khiêu khích. Khâm Nguyên, điện hạ, thần xung phong dẫn quân chiếm lại thuộc địa. Bảo vật, tiên thảo sớm bị lấy hết rồi, chiếm lại cái vườn không nhà trống à? Côn Bằng ngó qua tên yêu soái. Chuyện này thiên đế biết chưa? Bẩm. Lúc thần chạy tới đại điện được biết thiên đế đã xuất cung, quân tình cấp bách liền tới bẩm với Đông Hoàng trước. Côn Bằng mặt lạnh đăm chiêu suy nghĩ. Các vùng xung quanh có bị tấn công không? Bẩm. Không ạ, chỉ có những kho linh bảo là bị đánh phá thôi. Yêu soái trả lời. Thái Nhất, được rồi lui đi. Thuộc hạ cáo tử. Cảm thấy tình hình không ổn, rất có thể sẽ xảy ra xung đột giữa người và yêu. Phục Hy liền từ biệt bọn họ trở về Ba Hoàng cung nói chuyện với nữ hoa. Lỡ như yêu tộc có đánh nhân tộc cũng không khiến người nhà phải khó xử cùng nhau. Thái Nhất hạ lệnh Khâm Nguyên đến quân doanh điều động sẵn 10 vạn tiên binh, 3 vạn tiên tướng, thương thảo với Đế Tuấn xong nếu cần thiết sẽ xuất binh. Chờ đối phương rời đi, hắn dương đôi mắt trông đợi nhìn Côn Bằng. Đi hết rồi, yêu sư mới trải ra một tấm bản đồ da dê, hiển thị chi tiết toàn bộ sơ đồ đại địa, kéo dài từ hai bên bờ thiên hà đến chân núi Bất Chu, bao quát gần như cả Hồng Hoang đất này. Côn Bằng đi thẳng vấn đề, mang nghi ngờ của mình bày ra. Sau lần các mỏ tài nguyên bị Vu tộc chiếm đóng lần trước, Đế Tuấn bí mật di rời mấy cái địa linh đi chỗ khác, bên ngoài cũng được bố trí trận pháp che mắt rất kỹ, chỉ có mấy người biết, vậy mà lần này lại bị đánh vào tài nguyên. Đệ không thấy là sao? Đông Hoàng Thái Nhất, ý huynh là có kẻ tiết lộ vị trí. Nhưng mà tại sao? Ta và huynh trưởng đối với bọn chúng phúc lợi đủ đầy, không có lý do gì để đứng về phe nhân tộc và Vu tộc cả. Cái này chưa chắc. Côn Bằng lắc đầu. Nhiều khi đệ nghĩ thế thôi, bọn chúng nghĩ khác thì sao, lòng tham thì lúc nào cũng không đáy. Không tiếp. Vậy phải làm sao mới tìm ra kẻ đó bây giờ? Côn Bằng, trước hết tìm Đế Tuấn hỏi xem bao nhiêu người biết vị trí của bảo tàng, từ đó sẽ có hướng giải quyết tiếp theo. Đông Hoàng Thái Nhất gãi đầu, lúc nãy tên kia nói ca ca hắn xuất cùng, đi đâu trong lúc dầu sôi lửa bỏng này được nhỉ? Thanh Câu Thành. Đế Tuấn ngồi trò chuyện với Bạch Linh, chẳng để ý thời gian trôi qua. Y liền rất nhanh đã ngà ngà say, cả khuôn mặt mơ hồ ửng hồng, không ngừng liên tuyên, cũng chả thèm quan tâm mỹ nhân trước mặt có nghe mình nói hay không. Thanh Câu nữ đế rót thêm một chén rượu phát hiện đã cạn, định đứng dậy đi lấy bình rượu khác, bất ngờ bàn tay Đế Tuấn chụp lấy tay nàng giữ lại. Đừng đi. Thiên đế. Như thế này không hay đâu. Nhịp tim nữ đế rối loạn, một mặt vừa muốn đối phương nắm lâu một chút, mặt khác lại tự kéo bản thân trở lại thực tại rằng chuyện của họ đã kết thúc rất lâu về trước rồi. Nàng quả nhiên không còn thích chấm nữa. Yêu đế thở dài, nâng một tay chống mặt, đôi mắt ngà say vừa đưa tỉnh vừa bất cận, vẻ ngoài yêu mị của y sẵn sàng câu hồn bất cứ ai. Đương nhiên, thiếp hận bệ hạ còn không hết. Thanh Câu nữ đế không uống rượu vẫn đỏ mặt. Bất đối với loại công kích khó kháng cự như thế, ai mà đỡ được. Đế Tuấn thấy thế liền nhếch mép. Chớp gần đây bị trận đồ phản vệ bản nguyên tiêu hao không ít, liên quan gì đến tiếp? Bệ hạ về mà than thở với Thiên Hậu Nương Nương. Nàng ấy là thiên đạo xe duyên, bất quá cả hai đồng sàng dị mộng. Người chấm thích nàng còn không biết sao lại nhìn Bạch Linh rồi thu ánh mắt về. Đế Tuấn rời tay đến chén rượu, kể lại việc sơ suất của Hi Hòa làm cho yêu tộc trên dưới trọng thương không nhẹ. Thanh Câu nữ đế quả nhiên đau lòng, phòng bị với Đế Tuấn cũng triệt để sụt xuống. Nàng trị liệu giúp chấm nhé. Hắn đảo mắt một lượt, toàn bộ yêu hồ đứng hầu hiểu chuyện lui ra, hai người họ sát lại gần nhau bắt đầu tay chân không an phận. Sau khi hoan lạc, Đế Tuấn vận khí kiểm tra, tác dụng của Tam Quang Thần Thủy kết hợp với song tu công pháp của hồ tộc quả nhiên hiệu nghiệm. Mỹ nhân bên cạnh tròn tỉnh, thấy hắn mặc lại y phục chuẩn bị rời đi thì lộ rõ vẻ hụt hẫng. Bệ hạ, nhanh như vậy đã muốn đi? Ta thấy người vẫn chưa hồi phục tốt, hay làm thêm lần nữa? Chấm còn vài công vụ phải phê duyệt, hôm khác lại đến thăm nàng. Đế Tuấn đổ mồ hôi, một lần còn được, thêm vài lần sợ là lúc đến thì đi khi về lại phải bỏ. Thanh Câu nữ đế, có phải chuyện giữa yêu tộc và nhân tộc không? Thân thiếp có quen một vài vị nhân tộc cường giả, nếu cần thiết có thể hẹn bọn họ giúp bệ hạ. Đế Tuấn kinh ngạc, còn tưởng nàng ta đùa mình. Xung đột sao? Nhân tộc cả tư cách ngẩng cao đầu nói chuyện còn không có, từ bao giờ dám xung đột với yêu tộc? Thấy y có vẻ chưa hay biết gì, Bạch Linh nói Thiên Sơn đã thành khu tự trị không còn thuộc thiên vực. Yêu đế lúc này mặt mày nhăn lại, dù là khó mà tin được nhưng vẫn mở thiên nhãn để nhìn thử. Kim Ô nắm giữ thần thông ngự nhật, thông qua phạm vi chiếu sáng của Thái Dương Tinh có thể để dòm ngó thiên hạ. Quả nhiên Thiên Sơn bị che phủ trong lớp sương mỏng, không còn khí tức nào của yêu tộc phảng phất đó ở đó. Ngay lập tức thân ảnh yêu đế tàn đi, một vòng diệu nhật bay thẳng về Tam Thập Tam Thiên. Chắp 57, bắt đầu. Chắp 57, bắt đầu. Mười mấy vạn thiên binh tập trung bên bờ thiên hà, bấy giờ khoảng cách giữa trời và đất không quá xa, hồng hoàng sinh linh ngước nhìn lên cao có thể thấy rõ vô số chiến kỳ tung bay cùng từng tốt yêu tộc đại quân. Long ngâm khúc vang khắp bầu trời, chín con rồng lớn nhỏ kéo theo Thái Dương thần xe, xé mây bay đến. Đông Hoàng Thái nhất tay trái nâng hỗn độn trùng, tay phải cầm thí thần thương, lạnh lùng lướt qua phía trên đại quân. Hắn vừa xuất hiện đã kéo sĩ khí yêu tộc tăng lên mấy phần. Bạch Trạch, Đông Hoàng, 10 vạn thiên binh, 3 vạn tiên tướng đã triệu tập đủ. Thiên hà bốn lượn chạy xuyên qua các tầng thiên giới xuống Bất Chu Sơn. Thập yêu thần cúi đầu hành lễ, yêu sư Côn Bằng tiến lại gần, y lấy cái quạt che miệng hỏi vừa đủ nghe. Ta thấy hay là tìm Nam Chính hỏi xem chứ tùy tiện đem quân xuống đó, để ăn hành là cái chắc. Thái nhất, lỡ tiểu tử đó cấu kết với tên nội gián thì sao? Hắn là chính phái, ta là phản phái. Tin tưởng quá có ngày hắn mang chúng ta đi bán mà bản thân còn giúp hắn đếm tiền. Côn Bằng, đệ dạo này suy nghĩ thấu đáo hơn trước nhiều rồi. Hiếm lắm mới nghe Côn Bằng khen mình một câu, Thái Nhất đưa tay vuốt tóc, dáng vẻ đầy tự hào. Còn phải nói, Thiên Ly Nhãn, Thuận Phong Nhĩ làm việc đi. Hai vị thần hiện thần, một người có sở trường nhìn xa vạn dặm, kẻ lại có thể nghe được hết thảy thanh âm trong trời đất, nhờ hai người họ mà đại mưu quỷ kế gì của tộc khác đều bị Cổ Thiên Đình nắm gọn. Thật bất ngờ. Hai vị thiên tướng xem xét tới lui mấy vùng thuộc địa bị chiếm kia không thấy bóng nhân tộc, chỉ thấy vu tộc tuần tra xung quanh đại địa. Anh Triều, Lương Hoàng, đám hèn mọn nhân tộc này quá quỷ quyệt, công khai đánh chúng ta bây giờ lại làm như không liên quan mà đổ hết tội lên đầu vu tộc, thần nguyện dẫn đại quân san bằng nhân tộc, để chúng biết thế nào là sức mạnh của thiên triều. Côn Bằng sau đó mới từ tốn giải thích cho họ hiểu, nhân tộc có thánh nhân che chở, giờ không có bằng chứng bọn chúng ra tay cướp tài nguyên mà tùy tiện dẫn binh xuống đó sẽ làm nữ hoa thánh nhân và lao tử nổi giận. Cửu Anh bức xúc, chúng ném đá giấu tay lộ liễu như thế không lẽ thánh nhân không biết? Thánh nhân biết thì có tác dụng gì? Nữ hoa đứng giữa nhân tộc và yêu tộc sẽ nghiêng về bên nào? Dùng đầu gối nghĩ cũng biết. Đông Hoàng Thái Nhất hừ lạnh, mau quên chuyện các ngươi qua mặt ta dẫn quân đi huyết tẩy nhân tộc lấy máu luyện đổ vu kiếm thế. Lần đấy họ biết chứ có phải không đâu? Cũng mắt nhắm mắt mở cho các ngươi làm đấy thôi. Anh Triều, Quỷ Sa cùng đám Khâm Nguyên lấm la lấm lét nhìn nhau, chuyện lấy máu nhân tộc thay cho hoa yêu và hồ điệp tộc bị bại lộ từ lúc nào? Khâm Nguyên, điện hạ, lần đó cũng vì sót đồng bào quá cho nên. Bây giờ nhân tộc và vu tộc phối hợp ức hiếp chúng ta, điện hạ nhất định phải làm chủ cho mọi người. Đông Hoàng Thái Nhất chìm vào khoảng lặng, nhân tộc thực lực trung bình nhưng đầu óc hơn hẳn vu tộc, loại đối thủ này không thể chơi văn minh với chúng được. Hắn liền hỏi xem Thiên Lý Nhãn và Thuận Phong Nhĩ lúc thi triển thần thông ở chỗ nhân tộc có nghe ngóng được chuyện gì nữa không. Nhiều khi mấy cái chi tiết nhỏ cũng đủ làm nên một kế hoạch lớn. Không ngoài dữ liệu, Thuận Phong Nhĩ chia sẻ nội bộ nhân tộc cũng không phải trên dưới một lòng. Ngoài số ít thiếu niên nhiệt huyết tu đạo muốn vì nhân tộc mở ra con đường lớn thì có rất đông những người đứng tuổi và bộ phận không có tư chất chọn án phận, tin tưởng thần phận, cùng tín bái thần. Thời nào cũng có mê tín dị đoan, sao không tiện tay lợi dụng một chút. Trong đầu này nghĩ ra một kế sách rất hay. Sau đó lệnh cho Khâm Nguyên, Thử Thiết, Quỷ Sa, bắt đầu từ hôm nay cử người hàng ngày kéo mây che trời phía nam, phía đông và phía bắc thì dọn sạch tường vân, tuyệt đối không ban xuống một giọt mưa nào hết. Cái này, mười yêu thần e ngại nhìn nhau. Đông Hoàng Thái Nhất, cứ làm đi, có gì ta chịu trách nhiệm. Thoạt nhìn sang Bạch Trạch yêu thần, hỏi đến tài nguyên phân bố về bảo khố như thế nào, y cẩn thận trình bày rõ toàn bộ quy trình từ lúc thu hoạch tài nguyên tại địa phương giao cho sơn thần. Hai tuần trăng một lần, các yêu soái làm việc ở bảo khố đến kiểm kê rồi hộ tống vật phẩm về thiên đình, sau đó mang đến chỗ tàng bảo lâu phân loại ra. Cuối cùng đích thân Bạch Trạch tiếp nhận chuyển vào kho. Cho nên nói vị trí mấy cái khu khai thác chỉ có yêu soái hộ tống và sơn thần biết. Côn Bằng, đám đó hơn mấy trăm người, điều tra hết coi bộ khó. Đông Hoàng Thái Nhất, giết hết cho nhanh ai đi điều tra sao tốn công vậy? Mặc dù có hơi tàn nhẫn nhưng mà làm thế thì nhanh nhất rồi. Chết mấy trăm còn hơn chết mấy bạn. Nghe không rõ đầu đuôi câu chuyện nhưng mà hai chữ giết hết được cấp trên nói vừa to vừa rõ làm cho Bạch Trạch muốn rất tim ra ngoài. Hộ tống tế vật và trông coi kho là vị trí ý để phần cho mấy em gái mình đang bao nuôi làm, mang đi chém hết sao mà được. Bạch Trạch, điện hạ, điện hạ. Ta không biết người và yêu sư đang định điều tra cái gì nhưng mà ta lấy danh dự bản thân ra đảm bảo những kẻ đó tuyệt đối không làm những chuyện có hại đến lợi ích yêu tộc. Bọn họ đều là người tốt. Côn Bằng, Bạch Trạch ra Bạch Trạch, nhìn người chỉ nhìn được vẻ bề ngoài, khó mà nhìn tâm can. Việc này liên quan trọng đại. Đừng điện hạ. Đừng chém họ. Để ta gọi họ ra cho người nhìn mặt. Các ngươi mau lại đây. Theo tiếng quát của Bạch Trạch, mấy trăm mỹ nữ chân dài, dáng vẻ yếu điệu thức tha bước ra, các nàng vừa đi vừa khóc thút thít, bao nhiêu thiên binh thiên tướng có mặt nhìn đến nổi rất hai con mắt ra ngoài. Yêu xoáy trong bảo khố cung toàn là cực phẩm, thảo nào Bạch Trạch đòi sống đòi chết không cho chém. Bạch Trạch, điện hạ, người xem, ta đảm bảo các nàng tốt. Khâm Nguyên, Đông Hoàng điện hạ, ta cũng thấy họ là người tốt. Mắt liếc qua hai trái đảo tiên đồ sộ trước ngực của vài cô đứng hàng đầu tiên. Khâm Nguyên còn cho hay nếu Thái Nhất nghi ngờ hãy giao mấy em yêu xoáy này cho mình, đảm bảo sẽ tra khảo kỹ càng từng chân tơ kẻ tóc. Mấy tên yêu tướng lên đây làm công lâu ngày chưa động qua mỹ nữ đều không cưỡng lại được, nước bọt chảy đầm đìa. Bạch Trạch dẫn một nàng đẹp đến mê hồn đến trước mặt Côn Bằng định tặng cho hắn để đối phương nói rút cản Đông Hoàng Thái Nhất lại. Cô nương này đẹp đến hết chỗ chê, phàm là đàn ông đều sẽ bị nàng hấp hồn. Tuy nhiên Côn Bằng thể hiện thái độ, cái đó để Đông Hoàng cùng Thiên Đế điều tra mới biết. Tránh xa ra một chút. Bạch Trạch, hy vọng yêu sư nói giúp dùng một tiếng với điện hạ, người đẹp này ta nguyện tạo. Không cần, ngươi mang về mà dùng. Bụt yêu sư một lòng cầu đạo, thanh tâm hòa dụ. Côn Bằng lạnh nhạt quay đi, thằng em của hắn không ngóc đầu dậy được, tạm mỹ nhân chọc tức hay gì? Thiên Đế giáng lâm, Đế Tuấn cuối cùng cũng về. Sau khi trao đổi quân tình đã tán thành việc dùng thiên tượng trừng trị nhân tộc. Hai huynh đệ trước thì chỉ huy toàn bộ 10 vạn thiên binh tản ra chấn thủ địa vực tài nguyên còn lại, sau liền qua chỗ nữ hoa Thịnh An. Hồng Hoang nhân tộc bên dưới cũng không yên ả, rất nhiều trưởng lão co vai với không tán thành việc nhân tộc và vu tộc liên minh. Nội bộ nhân tộc bất hòa càng thêm căng thẳng. Thường Hy dắt theo Thái Phi đến nhân giới, khoảng thời gian sống cùng Thái Nhất ở Tây Hải sau vụ đảo chính bất thành đã làm thay đổi thế giới quan của nàng, ở đại địa tự do tự tại thú vị hơn suốt ngày quanh quẩn nơi cung vàng điện ngọc. Dưới sự giúp đỡ của nam chính, một trang viên đẹp đẽ được xây dựng cạnh dòng suối, xung quanh trồng nhiều hoa cỏ. Thi thoảng nàng còn hốt thuốc cứu người. Tin tức nhân tộc xâm phạm địa vực của yêu tộc truyền đi mấy hôm nay, Thường Hy có nghe nói qua, trong lòng dấy lên cảm giác bất an. Thái phu nhân có sao không? Bà bất đau bụng chưa? Thường Hy giật mình. Cụ bà hiền hậu cầm tay nàng hỏi han. Bớt nhiều rồi, phu nhân vừa xinh đẹp lại còn nhân hậu. Thứ lỗi cho già này nhiều chuyện, ta đến đây mấy lần rồi mà không thấy lao ra đâu, ông ấy đi làm ăn xa hả? Thường Hy, phu quân của ta bận trăm công ngàn việc, lâu lâu mới ghé về nhà một lần. Vậy sao? Lời vừa ra, khuôn mặt bà ta tỏ ra một nét gian tà dị thường. Còn không ngừng quan sát xung quanh ngôi nhà, để ý đến những đồ vật trang trí giá trị cùng mấy viên tiên dược đựng trên dĩa. Cũng trễ rồi. Ra xin phép về trước, chuẩn bị cho hôn lễ của nhi tử. Bà ta đứng dậy bắt đầu bước ra cửa. Tình cờ nam chính cùng nữ chính hái thuốc trên rừng vừa về tới. Bà ấy thoáng thấy ngoại hình vu tộc cao to của nam chính liền tỏ ra khó chịu. Đôi trẻ không để ý người phụ nữ nọ vì một phần người dân quanh đây thường xuyên đến xin thuốc, không có gì đáng nghi ngờ. Mẹ, bọn con về rồi. Thương Hy, về rồi sao? Con mau xuống nhà sau cất giỏ thuốc đi, ta có chuyện nói riêng với đại nghệ. Đợi Thái Phi khuất bóng, nam chính gượng gạo đi tới trước mặt mẹ vợ túi mặt xuống. Thương Hy, ngươi có ơn với ta và Thái Nhất, bọn ta đều rất cảm kích, tuy nhiên hy vọng ngươi có thể hiểu cho người làm cha làm mẹ, vu yêu hai tộc không chết không thôi, cả hai bên nhau sẽ không có sự chúc phúc của mọi người. Nhân lúc tình cảm còn chưa phát triển sâu đậm liền cắt đứt đi. Con thật lòng rất yêu thương Phi Phi. Vậy là đủ rồi. Chỉ cần như thế thôi. Đông Hoàng Thái Nhất dắt tay con gái từ nhà sau đi lên, Thường Hy vui mừng chạy lại ôm hắn, cũng qua một đoạn thời gian rồi cả nhà ba người mới đoàn tụ. Nam chính, nhạc phụ đại nhân. Người khỏe rồi sao? Hắn vươn vai một cái, hoàng bào biến thành bộ y phục lam tuyển giản dị. Nhờ tam quang thần thủy của ngươi, ta và ca ca đỡ nhiều rồi. Nhưng chuyện nào ra chuyện đấy? Mấy vụ tấn công của nhân tộc gần đây nhằm vào thiên đỉnh là sao hả? Nghe tới đây Thường Hy kiếm cớ rủ con gái xuống bếp cùng mình, để lại hắn và nam chính đàm luận với nhau. Nam chính, nhạc phụ. Người nói gì ta không hiểu. Thái Nhất cho là đối phương giả ngu, nhân tộc đánh yêu tộc, chuyện lớn như vậy nói không biết là không biết thế nào. Nam chính chết lặng, mấy ngày nay ý đi theo Thái Phi một bước không rời, còn chưa có cập nhật qua mấy cái tin tức bên ngoài. Chắp 58, gặp lại. Chắp 58, gặp lại. Nam chính nghe sơ chiến sự cảm thấy bản thân có trách nhiệm không nhẹ, tài nguyên tu luyện đều là do y cung cấp cho nhân tộc, hơn nữa đám đại La Kim tiên cầm đầu đánh cướp kia rất có thể là mấy tên đồ đệ của mình. Trước mắt cứ giả bộ như không biết gì rồi âm thầm giải quyết sẽ tốt hơn. Mấy ngày nay trừ con gái của nhạc phụ ra, cái gì con cũng không biết. Đông Hoàng Thái Nhất nghĩ thầm có lẽ không phải y làm thật. Tài nguyên tổn thất không tính là nhiều, nhưng mà nhân tộc liên kết với vu tộc, thế cục đại chiến mất cân bằng trầm trọng. Bây giờ thì liên kết đánh cướp, ai biết ít hôm nữa còn liên kết làm tới cái gì? Mà nhân tộc làm sao đánh yêu tộc được nhạc phụ nhỉ? Tình báo của cha có sai lệch không? Thái Nhất trừng mắt. Phổ thông nhân tộc thì không có cửa, đằng này toàn bộ đám người đó là Thái Ất Kim Tiên cảnh, dẫn đầu chúng còn có mấy tên đại La Kim Tiên, chiến lực đó trong tộc ta chỉ có thập yêu thần mới đạt tới, sơn thần giữ núi làm sao mà đỡ được? Nam chính đổ mồ hôi đầm địa. Chính xác là 8 tên đồ đệ y thu nhận ở nhân tộc, mấy tháng trước họ báo cáo đã đạt tới đại La cảnh. Trên đời này nhiều chuyện bất ngờ lắm. có khi bọn họ té xuống vực hay gì đó rồi vô tình nhặt được kỳ ngộ, trong một đêm thành tựu đại la cũng không phải không được. Một hai tên còn nghe được chứ gần chục tên nhân tộc đại la cảnh luận cơ mà, không lẽ té xuống vực rồi gặp kỳ ngộ thành tựu đại la hết hả trời? Cơ duyên chứ có phải lá đa đâu mà rơi nhiều thế. Thái Nhất, sao càng nói ta càng thấy liên quan tới ngươi vậy? Đừng nói ta không nhắc nhở ngươi. Phạm tiên là trọng tội, thiên đình cũng đã bắt đầu áp dụng tiên khiển rồi, nhân tộc không cho bọn ta câu trả lời vừa ý thì hậu quả tự chịu. Thiên khiển nhẹ thì hạn hán mất mùa, nặng thì thiên tượng dị biến, gây họa lớn rồi. Trước đó Nam Chính dặn đi dặn lại là cấm xung đột với yêu tộc, đám đồ đệ sao tự nhiên không chịu an phận đi gây chuyện làm gì? Vụ này không giải quyết ổn sợ là mất vợ. Nam Chính tháo cái nhẫn chứa vật ra đặt lên bàn, bên trong nó chứa rất nhiều bảo vật. Nhạc phụ đại nhân, ta biết lần này yêu tộc tổn thất nặng nề, trong đây là toàn bộ bảo vật thu nhặt được ở hội đấu giá, cộng thêm cả hồ tam quang thần thủy dâng thiên đình hôm trước, gọi là bù đắp. Về phần nhân tộc ta sẽ đi điều tra rồi có câu trả lời sớm cho người. Nhìn cuốn tiên tác, hỏa tiêm thương, tử kim bình bát, thuần dương tử hỏa kiếm, bát cảnh cung đăng, cùng hàng hà sa số kỳ vật khác lấp la lấp lánh bày ra, Thái Nhất nhìn đến lác cả mắt. Kho đồ chất lượng tương đương phân bảo nhai của Hồng Quân đạo tổ. Lần này đúng là hốt bạc. Thấy ngươi có thành ý như thế, ta sẽ nói giúp trước mặt huynh trưởng. Có điều trong thời gian tới, bổn hoàng không muốn nghe bất kỳ tin tức nào về chuyện nhân tộc và vu tộc liên minh, đồng thời nhân tộc phải làm lễ tế thiên nhận tội với trời. Vậy trông cậy vào nhạc phụ. Tiểu tế lập tức đi xử lý ngay. Nam Chính theo tấm truyền tống phủ biến mất. Hắn ngồi được một chút cũng đứng dậy đi xuống nhà sau, nơi con gái và phu nhân làm bánh. Từ khi Thái Phi chào đợi rồi hóa hình đến nay cũng chưa có nhiều thời gian bồi đắp tình cảm cùng hai mẹ con. Thái Nhất đến cạnh bếp ngồi xuống ngắm Thường Hy nhồi bột. Cái cảnh nhức mắt này làm con gái bọn họ cũng không dám nán lại làm kỳ đà cản mũi mà nhanh chóng kiếm cớ ra ngoài. Thường Hy vui vẻ chia sẻ những trải nghiệm của nàng trong thời gian sống ở đây. Nhân tộc hóa ra cũng có đời sống tinh thần, tình cảm tương tự chúng ta, thiết nghị khi về cũng nên bảo với tỷ phu hạn chế việc ăn thịt người của một số tộc đàn lại. Nói thì nói thế, yêu tộc trên tiên giới không có ăn thịt người, còn yêu tộc ở đại địa đã ăn thành thói quen, khó mà quản nổi họ. Nàng ấy chuyển chủ đề kể về phong tục tập quán của nhân tộc, đặc biệt quan tâm tới các lễ nghi đặc sắc trong ngày cưới. Thái Nhất nửa đùa nửa thật nhìn vợ mình. Đối đầu cùng vu tộc mấy vạn năm rồi, khó mà biết hôm nào là trận chiến cuối cùng, không kết đạo lữ sẽ không vướng bận, lỡ ta bị vu tộc đánh chết, lúc đó nàng thành quả phụ rồi. Thường Hy đang nhồi bột nghe thế liền dừng tay lại. Mấy lời bi hoan này thật là dọa chết người mà. Tiên thiên sinh linh sau khi chết chân linh bị phân tách trả lại trời đất, thiên đạo vận chuyển rồi sẽ có ngày trở mình, cho nên sống chết không hề đáng sợ. Khổ ở chỗ là không biết bao giờ mới tái sinh, con đường tu đạo cũng phải đi lại từ đầu. Mười mấy vạn năm thôi, ta ở Quảng Hàn cung đợi chàng. Thái Nhất sẽ buồn chết cho xem, con gái cũng không ở bên chúng ta suốt đời được. Thường Hy tức giận cầm ngay cái bánh vừa hấp xong gần đó ném vào người hắn. Đông Hoàng Thái Nhất, đừng có lý do nữa. Ta cho chàng hay, cho dù trời sập xuống cũng phải thành thân. Một mình ta làm sao dưỡng nổi 12 đứa trẻ nữa bây giờ? Hắn bật cười khoái trá, không do dự cầm lấy cái bánh ăn tại chỗ. Nương tử, phu quân của nàng chỉ đùa thôi. Ta nhờ nữ hoa thánh nhân coi ngày rồi, chuyện nhân tộc lắng xuống chúng ta lập tức thành thân. Nhưng nàng vừa nói 12 đứa trẻ gì? Phi Phi và 10 đứa con của Đế Tuấn cộng lại cũng chỉ có 11 nhi tử bảo bối của huynh trưởng là con cầu con thận, sợ là hắn muốn bế cháu trai cũng phải xếp hàng chờ hai vợ chồng họ cho phép. Thường Hy mỉm cười, quên nói với chàng, nguyên âm của ta và nguyên dương của chàng không ngờ lại phối hợp thành công. Tận 12 luồng huyền khí, có nghĩ là chúng ta sắp có thêm 12 đứa con gái nữa. Khu khu. Hắn nghe xong liền bị sặc, cái bánh đang ăn dở chui tọt vào trong cổ họng dẫn đến khó thở, bản thân phải dùng tay tự vô liên tục vào ngực mình. Thường Hy, Thái Nhất sao thế, ăn cái bánh bé bằng nắm tay cũng nghẹn được sao? Chàng không ngại hả? Phi Phi, mau mang nước vào cho cha con nhanh đi. Truyền tống phủ hết hiệu lực giữa đường. Bất đắc dĩ Nam Chính đành mò mẫm quốc bộ đến Tiên Sơn hỏi tội đồ đệ nhưng có vẻ không mấy thuận lợi. Hệ thống tiền bối, bản đồ người đưa ta có mấy phần đáng tin vậy? Trong đây vẽ ngã tư mà đi 2 canh giờ rồi không thấy gì hết. Hệ thống gửi lệnh. Đây là số liệu hiển thị đường đi của 400 năm trước, giờ nó khác, tự mà mò đường, cái gì cũng dựa vào ta hết vậy. Nam Chính thở dài, cái lao hệ thống xấu xa này lại dỗi. Thôi kệ, vài hôm tự hết ấy mà. Cuối cùng do độ thông minh của Nam Chính, sau một hồi đi tới đi lui cả chục lần vẫn quay về chỗ cũ thì hệ thống không chịu nổi đành ném cho cái bản đồ sai được. Tuy nhiên trời cũng đã sắp tối, đành phải tìm chỗ trú tạm sáng mai đi tiếp. Đi theo đường rừng đi, có cái miếu hoang có thể ngủ. Hệ thống gợi ý Nam Chính liền phản đối ngay, trong rừng nhiều thú dữ nguy hiểm, chi bằng nằm đại đây ngủ sáng đi ngay cho tiện. Hệ thống bảo vào miếu hoang ngủ thì nghe lời đi, cái thân to xác như vậy mà sợ thú dữ, gặp ngươi có khi chúng nó còn dọn cả ổ đi vùng khác sinh sống. Theo chỉ dẫn của hệ thống, ý đi thêm một đoạn là đến cái miếu hoang giữa rừng. Bên trong có pho tượng nữ hoa bám đầy bụi bặm, phía dưới là rễ trái cây khô héo từ bao giờ, xem ra chỗ này chỉ mới bị bỏ hoang gần đấy thôi. Trong rừng hình như có thứ không sạch sẽ rồi. Giữa đêm Nam Chính đang ngủ lại bị đánh thức bởi một tiếng kêu la thảm thiết trong rừng. Chàng chọc mãi không tài nào vào giấc tiếp được, y vùng dậy đi ngay về hướng phát ra tiếng thét xem thử. Hàng loạt âm thanh cây rừng đổ ngã ở khắp mọi nơi, Nam Chính cẩn thận nút vào bụi rậm lớn. Dưới ánh trăng sáng tỏ có thể nhìn thi thể nhân tộc, vu tộc chất ngổn ngang xung quanh, nội tạng bị giằng xéo nằm la liệt giữa đống thịt vụn, kinh tởm thập phần. Hôm nay chắc đủ rồi. Giọng nữ đầy ma mị khẽ nói. Bóng đêm đi ra thân hình tuyệt sắc mỹ nhân cùng 2 tên tiểu yêu theo hầu. Nàng ta trong miệng nhẩm đọc một bộ pháp quyết, đống thi thể bốc cháy ngùn ngụt, đến khi tàn lửa chỉ sót lại bộ xương trắng. Trong sự kinh sợ của Nam Chính, đống xương ngồi dậy di chuyển bật vờ như những cơ thể sống theo bước nữ nhân kia. Mặc dù cố gắng hạn chế xung đột với yêu tộc nhiều nhất có thể, nhưng loại yêu quái giết người luyện cốt này quá mức tàn bạo. Trong tay y hiện ra xạ nhật thần cùng kéo thật căng nhắm vào yêu nữ đoạt mạng ả. Bất ngờ yêu nữ nghiêng mặt sang bên phải tìm kiếm cô thi thể hợp ý, cảnh này vừa đủ để nam chính có thể nhìn thấy dung mạo ả thần khí lỏng lẻo hạ xuống, cả người như hóa đá. Yêu nữ kia là Nghe Hồng, tỷ tỷ đã chết của nam chính. Đông Hoàng Thái Nhất quả nhiên đã hồi sinh nàng ta. Phu nhân, có tập kích. Hai tên tiểu yêu thình lình kêu lên, ánh mắt trợn ngược, trên ngực xuất hiện hai cái lỗ to tướng. Ngoài ta còn có người khác. Nam chính lấy lại bình tĩnh tiếp tục quan sát, không trung xuất hiện ba nữ yêu mặt mày bị cắn nát, có ả còn bị xé mất hàm dưới, xấu xí tột đỉnh. Các ngươi là ai? Nghe Hồng bị bộ dạng của ba con yêu kia dọa sợ. Bạch Cốt Tinh, con ả chết tiệt. Tại ngươi bọn ta bị ném khỏi thiên giới, trở thành bộ dạng gớm biết này. Ngươi dám không nhận ra chúng ta? Là các ngươi. Vết chu sa đỏ giữa trán ba con yêu nữ lộ ra, chỉ có thiên nữ ở trên trời mới có loại ấn ký này, chúng chính là đám người rất dâu ở Thái Âm Tinh không biết giữ một mép bình luận sau lưng Đông Hoàng Thái Nhất bị Thường Hy ra lệnh ném xuống chân Bất Chu Sơn. Thật khó tưởng tượng nổi họ đã trải qua những chuyện gì mà biến thành bộ dạng người không ra người, quỷ không ra quỷ. Nghe Hồng, tự làm tự chịu, ăn nói không có chừng mực sao lại đổ lỗi cho ta. Câm miệng, hôm nay ngươi phải chết. Trong đêm tàn một luồng tiên thiên khí tức được giải phóng, ánh sáng thần tiễn từ dưới mặt đất xông thẳng lên trời cao, xuyên qua cơ thể một trong ba nữ yêu làm cô ta tan biến ngay trước mặt đồng bọn. Là kẻ nào? Theo tiếng gầm, một phần cánh rừng bị thổi bay. Dưới lớp khói bụi, nam chính cầm chặt xạ nhật thần cung nhắm vào thân ảnh hai con ả còn lại. Không mau cút, kẻ chết tiếp theo chính là hai ngươi. Ý Nghĩa lạnh nhạt nhìn lên. Hai con yêu nữ cười như được mùa. Con tiện nhân ngươi vậy mà cấu kết với Vu tộc. Chuyện này tới thai thiên đế, ta coi ai cứu được ngươi. Chúng phát hiện thần khí của nam chính là tiên thiên linh bảo cũng không dám nán lại thêm, hóa thành làn khói màu tím nhạt tan mất. Nam chính, tỷ tỷ, tỷ không sao chứ? Đệ là Nghe Thường đây, đệ là đệ đệ của tỷ. Đệ đệ của ta đã chết rồi. Ngươi đi đi, gần đây có 5 vạn yêu tộc đại quân trấn giữ, ta sẽ coi như không nhìn thấy ngươi. 159, thiên phạt. 159, thiên phạt. Nam chính dù cho nói hết lời thì người tỷ tỷ ngày đêm trông nóng cũng một mực phủ nhận thân phận của mình. Ý thì chỉ lo nhận người thân, không để ý tỷ tỷ đang lo lắng vô cùng, nàng lộ rõ vẻ kinh hãi khi nhìn thấy mấy tia yêu khí cực mạnh đang lao tới chỗ này. Yêu tộc thiên binh đóng quân ở gần đây nên động tĩnh vừa rồi đủ đánh động tới bọn họ, Nghe Hồng lúng túng, mượn tượng ra vô số lý do để giải thích thì nhận ra không thấy bóng dáng nam chính ở đâu nữa. Quân tuần tra cảnh giác, phát bảo thủ sẵn trên tay, đôi mắt không ngừng liếc dọc, liếc ngang. Cánh rừng này tạm thời không có trận địa cảnh giới của yêu thần bố trí, nàng không nên đi xa khỏi quân doanh như vậy. Nghe Hồng, thiếp không sao, tạ đại nhân quan tâm. Có mùi của Vu tộc. Hắn truyền âm cho đồng bọn. Kẻ kia chỉ về hướng mấy cái xác bị phanh thây nằm ngổn ngang. Không tìm được gì, họ quay ra đề nghị hộ tống nàng ấy về doanh trại. Nghe Hồng lịch sự từ chối rồi thu gom chiến lợi phẩm trở về thiên giới. Trước khi đi nàng quay người về hướng khu rừng như tìm kiếm điều gì, nam chính nhận thân ngay bên cạnh bất lực nhìn theo. Ngay gặp lại thậm chí còn buồn hơn lúc sinh ly từ biệt. Nàng ta là người của Đông Hoàng, chắc không phải nội gián đâu. Sau khi Nghe Hồng rời khỏi bọn họ bắt đầu bàn luận. Tên kia nhún vai. Sống lâu một chút việc gì cũng có thể nhìn thấy mà, ngươi xem Đông Hoàng và Vu tộc cũng đâu còn hiểm khích căng thẳng như trước. Đúng ha. Ta thấy Vu tộc bây giờ ra vào thiên đình như về nhà vậy. Bẽ mồm thôi. Bọn kia đưa tay lên miệng ra dấu, mấy dặm quanh đó cũng may là không có ai khác, cả đám tiếp tục câu chuyện bằng cách truyền âm. Nam chính ban đầu muốn tiến tới thay nhạc phụ giáo huấn chúng một bài học nhưng nghĩ lại người ta đồn có căn cứ hết mà. Vu yêu hai tộc nhờ có im mà quan hệ thời gian này không tệ, ngày nào đó bọn họ có thể ngồi chung bàn thì tốt rồi. Trên hệ thống chủ tuyến nam chính còn hai lựa chọn cuối cùng. Hậu thổ hóa luân hồi và sứ mệnh xạ nhật hoàn thành xong có thể trở về thân phận nhân tộc. Giúp đỡ hậu thổ thì không có gì đáng ngại, nhưng còn xạ nhật, phải làm như thế nào đây? Cho dù né hết toàn bộ thì đến cùng vẫn phải đối mặt với cái nhiệm vụ đó, 10 con kim ô là con đế tuấn. Bọn chúng làm loạn hồng hoang thì chắc chắn ngoài Vu tộc chẳng có ai dám đứng ra ý kiến. Thánh nhân biết rõ bản chất của việc kim ô loạn hồng hoang nên sẽ không quản. Ý thì tạm thời bỏ qua cái cửa ải khó khăn này, ưu tiên tiếp tục lên đường. Đông Hoàng Thái Nhất nghỉ ngơi mấy hôm ở chỗ thê tử vừa về đã cùng Côn Bằng đến cung Vũ Thường, nơi ở của các nàng thiên nữ dệt áo. Cung chủ dẫn họ đến một gian phòng u tịch rồi nhanh chân lùi mất, thứ bên đáng sợ tới nổi chỉ tới gần cả người đã phát run. Bầu không khí phía trong sộc ra ngoài cùng tiếng cửa mở, thứ bề tối đen như mực, chút ánh sáng ít ỏi lọt vào trong soi một góc phòng. Ai? Côn Bằng rít lên, dưới sàn chất chồng thi thể nằm đè lên nhau, máu chảy ra khắp sàn, khuôn mặt kinh hoàng tới nỗi khó hình dung ra được trước khi chết họ đã trải qua thống khổ gì. Ổn không lão ca, không cần ta đỡ huynh chứ? Lúc mẹ cánh của ta sao không thấy huynh nhắc tay? Đông Hoàng Thái Nhất chế rêu ý yếu bóng đĩa, cứ thấy mấy cảnh tượng máu me là có rúm người lại. Côn Bằng, máu của đệ màu vàng, nhìn không có ghê như bọn họ. Giữa phòng đặt hai cái đỉnh lớn, Thái Nhất đích thân đến mở nắp đỉnh mang ra hai con ma tắc quỷ tầm lần trước mua ở hội đấu giá. Thức ăn của loài tầm quỷ này là nguyên thần tu sĩ. Chúng được cung phụng đầy đủ trong thời gian ngắn đã tăng trưởng nhanh, quanh thân nhả ra vô số sợi tơ đen nhanh chứa đầy âm khí. Hai con đú đú ngần khiến hắn rất hài lòng, bấy nhiêu tơ có lẽ đủ chế tác U Minh Thiên rồi. Cổ thư có chép Phong Đô đại đế mỗi lần dạ hành có mang theo cây cờ đen dùng hiệu lệnh âm binh, ông ta đi đến đâu, ma quỷ sợ hãi tránh xa tới đó. Cũng có thuyết nói U Minh Thiên dùng mở ra còi âm tạo địa phủ, tuy nhiên nguồn gốc vào lai lịch của nó là dấu chấm hỏi lớn. Nhìn đối phương hao tâm tổn trí nuôi đám tầm quỷ vì chuyện luân hồi, Côn Bằng cũng không muốn tạt cho gáo nước lạnh nhưng coi U Minh Thiên mà không có luân hồi tự chỉ đường cũng như không. chỉ có luân hồi tử mới có cách tìm ra minh thư, thứ về sau phân ra sổ sinh tử và bút phán quan. Bất ngờ hai cái hư ảnh kim ô bay đến chỗ Thái Nhất và Côn Bằng truyền thánh chỉ của Đế Tuấn, gọi bọn họ lập tức qua Đại Nhật Cung. Đại thần đủ mặt, Đế Tuấn giảng bố cục Chu Thiên Tinh đấu và Hỗn Nguyên Hà Lạc trên Hà Đồ Lạc Thư cho mọi người tham khảo. Ai cũng chăm chú theo dõi, riêng Đông Hoàng Thái Nhất trả hứng thú mấy cái trận đồ nghe được một chút đã nổi cơn buồn ngủ. Mí mắt tự động muốn khép lại. Giảng đến vị trí bảy trận phát hiện đệ nhập mộng từ lúc nào liền bước lại vỗ bàn thật mạnh. Thái Nhất, lần này đệ làm trận nhãn, không phải hộ pháp đâu. Chịu khó nghe ta nói đi. Hắn nghe xong tỉnh hẳn ra, khuyên ca ca đi tìm người khác. Trấn trận tinh thần lực phải thật vững chãi, bản thân tự biết mình khó mà kiểm soát được tâm trạng. Phạm vào đại kỵ của trận sư. Thái Nhất, ca, ta thấy mình không thích hợp. Mắt nhìn qua Côn Bằng. Đế Tuấn trừng mắt, không làm cũng phải làm, hai người họ chuẩn thánh viên mãn trấn trận là đẹp rồi, hơn nữa thái âm quyền hành lấy từ chỗ Hy Hòa, sao có thể an tâm giao cho người ngoài. Ta quyết định rồi, chuyện này bàn tới đây thôi, cách bố trận đã nói sơ qua, các vị có chỗ nào không hiểu có thể trực tiếp tìm châm sau. Giờ thì bãi chiều. Thái Nhất, đệ ở lại. Ta có chuyện cần nói với đệ. Côn Bằng cùng mọi người rời đi. Đế Tuấn tỏ ý muốn em trai kể lại những sự việc trước khi đã từng nói mà mình không tin. Mấy lời khó tin của Đông Hoàng Thái Nhất đều thành sự thật. Gần đây nhất là việc Hy Hòa thật sự sinh 10 đứa con trai, dành ra đó, Đế Tuấn muốn không tin cũng khó. Nhưng khổ ở chỗ Thái Nhất cũng chỉ có thể nói được từng ấy, chi tiết các sự kiện không cách nào lách khỏi luật hệ thống được cả. Thái Nhất, thiên cơ bất khả lộ. Những gì có thể nói trước kia đệ đã nói hết rồi. Hay cho thiên cơ bất khả lộ. Vậy ta không nên hỏi nữa. Có điều vi huynh còn một việc. Đế Tuấn ngồi xuống vương tọa, một tay chống tay lên cằm, thăm dò mối quan hệ hắn và Nam Chính. Tên Vu tộc thiếu niên 5 lần 7 lượt giúp đệ có lai lịch thế nào? Y Lì đã hỏi hắn cũng thành thật luôn, chuyện đôi trẻ vướng phải huyết hải thâm thù của hai tộc nên trở thành vấn đề vô cùng nhạy cảm, để lâu cây kim trong bọc cũng có ngày lòi ra. Tên Vu tộc đó muốn kết thân với chúng ta, Tam Quang Thần Thủy lần trước làm lễ ra mắt, coi như vì đệ, đồng ý cho bọn nhỏ nha. Bọn nhỏ? Chẳng lẽ Đế Tuấn giật mình? Thái phi còn nhỏ như thế mà đã mang đi hứa hôn. Con gái của đệ chưa được 200 tuổi mà. Thái Nhất, ca ca, quan trọng là lễ vật đệ nhận rồi, phi phi cũng đồng ý, đệ nhìn người không có sai đâu. Đảm bảo hai đứa bọn nó tâm đầu ý hợp. Hồi Đông Hoàng Thái Nhất theo đuổi Thanh Loan Phượng tộc cũng nói y như thế, trời sinh một cặp, đôi chim liền cánh. Kết quả cả tam giới đều biết hắn yêu đơn phương con gái nhà người, cầu tình bất thành liền diệt cả tộc, tới đây tâm đầu ý hợp giữ chưa. Nghĩ tới viễn cảnh ngồi chung bàn với 12 tổ vu bàn chuyện cưới sinh thôi mà quả tim Đế Tuấn đã muốn bay ra khỏi lồng ngực. Tuyệt đối không được. Đế Tuấn, ta nghĩ ta sống không thọ đâu. Có ngày cũng bị đệ làm cho tức chết, may mắn đệ chỉ có một đứa con gái. Cái này chưa chắc. Đế Tuấn nổi giận. Chưa chắc cái gì? Không bị tức chết cũng bị dọa chết thôi. Thái Nhất, không phải ý đó. Mà thôi, chờ huynh bình tĩnh lại đệ sẽ nói sau. Hắn định bảo chưa chắc có một mình phi phi, nhưng mà xem tình hình nếu nghe thêm tin sắp có mười mấy đứa cháu gái nữa sợ là Đế Tuấn chết thật luôn chứ không đùa. Tưởng đã xong việc, hắn vừa định rời đi thì bị ca ca tóm lại dẫn theo tới quân doanh. Dọc đường cả hai thảo luận kết quả thiên khiển, hiện tại đất Ngai nhân tộc bên dưới có nơi nóng bức, không một giọt mưa, nơi khác thì mưa ngày, mưa đêm, không thấy mặt trời. Ruộng lúa, mùa màn vô phương trồng trọt được. Mất mùa, đói kém lương thực diễn ra khắp nơi. Nhân tộc tu hành thì không ảnh hưởng nhiều, nhưng còn nhân tộc bình thường thê lương khó tả. Nữ hoa tức giận cũng chẳng làm được gì, nguồn cơn đằng sau nàng rõ hơn ai hết, nhân tộc không an phận liên minh vu tộc, tự làm tự chịu. Đông Hoàng Thái Nhất sốt ruột. Tính tới nay mấy ngày, dưới trần cũng qua mấy năm, nhân tộc đứng đầu không làm lễ tế thiên. Thiên tai kéo dài, số lượng người chết mỗi ngày đều tăng nhiều vô kể, đám người này coi trọng tự tôn hơn mạng sống à? Đế Tuấn, ta thấy chúng chịu không được lâu nữa đâu. Chập 60, Vu Yêu lần 2. Chập 60, Vu Yêu lần 2. Nụ cười nham hiểm của Kaka làm cho Đông Hoàng Thái Nhất đứng một bên hào hứng ra mặt, mỗi lần Đế Tuấn cười đều sẽ khiến kẻ thù của bọn họ một phen cô đốn. Hai người ngoài mặt cung kính thánh nhân, không dám bật lại nhưng kỳ thực trong lòng rất để bụng chuyện nữ hoa tiên vị nhân tộc, nàng bỏ mặc Vu Yêu sự tình, vậy mà nghe nói nhân tộc ăn một chút thiệt thòi đã hùng hổ chạy đến đòi công đạo. Hiển nhiên Đế Tuấn đã coi nhân tộc thành cái gai độc cần phải nổ ngay lập tức, thiên khiển bấy nhiêu vẫn quá nhẹ nhàng. Giờ tự nhiên có lý do để chút giận, không làm cho Hạ Dạ thật sự sẽ có lỗi với bản thân lắm. Thái Nhất, ca, huynh lại có đại kế gì xử đám điều dân đó sao? Hắn xoắn tay áo lên, miệng niệm vài pháp chú đơn giản, tinh tú trên cao hội tụ về đỉnh đầu đợi lệnh. Nên là mưa đá hay là mưa thiên thạch đây? Không được. Yêu Hoàng Đế Tuấn một tay chỉ thiên, liền hóa cho ước vạn sao trời thành mảnh vụn. Dáng hai tinh lộ liễu quá. Ý lìa dù sao cũng mang danh thiên đế, người ta nhìn vào đánh giá chết. Đế Tuấn, vì huynh có nuôi mấy con giao long, lát nữa cho người mang chúng thả xuống gần chỗ nhân tộc sinh sống. Có gì cứ đổ lỗi bọn chúng lén xuống trần, bị thánh nhân sở gãy cùng lắm ta với đệ chỉ mang tội quản giáo không nghiêm. Thái Nhất, ca ca thật cao minh. Ha ha ha. Đâu có phải tự nhiên ta lại làm ca ca của đệ. Đế Tuấn tự hào cười lớn. Bọn hắn gọi đến mấy tên thiên tướng thay mình đi làm. Khuôn mặt trở lại yêu đời hắn. Thiên tướng theo lệnh lén lút thả bạch dao của thiên đế nuôi xuống hồng hoang, chúng ơi tới đâu uống hết nước tới đấy, chả mấy chốc những sông ngòi cả kiệt. Số lượng tôm cá suy giảm trông thấy rõ. Nguồn nước không chỉ quan trọng với nhân tộc mà cũng rất cần thiết với các bộ lạc vu ở đồng bằng. Chuyện tới hai đế giang, y và Trúc Dung điều tra nguyên nhân nhưng chả thu được kết quả khả quan nào. Cách đó không xa, Nam Chính vì chuyện đám đệ tử cấu kết vu tộc làm bậy đã rất khổ tâm, phải tìm kiếm từng tên hỏi cho ra lẽ. Năm trong số đó sống chết cũng không chịu thừa nhận bản thân đứng ra đại diện liên minh giữa người và vu báo hại, hắn giờ phải hốt luôn ba tên còn lại về đối chiếu. mấy tên đệ tử khác đang tu hành ở núi Tô Giang. Để đến đó phải vượt sông Trường Hà. Trường Hà là con sông lớn với nhiều nhánh phân bố thành các kênh rạch chẳng chị khắp nơi, vậy mà trên đường đến một vũng nước cũng không có. Cỏ cây khô héo chết rủ, mặt đất lõm sâu, nước nẻ. An Thọ Trấn, núi Tô Giang, sông Trường Hà. Trong tiếng đồn là vùng đất lành, đến cùng đã xảy ra chuyện gì? Hệ thống đưa ra gợi ý tiếp tục đi xuống hạ lưu. Càng đi vẻ cổ quái lạnh người càng lúc càng tăng, không hề bắt gặp một con côn trùng nào, đã vậy các khóm cỏ khô còn loang lổ vết tích khô hoắc của máu. An Thọ Trấn ở hạ lưu bị bỏ hoang, qua các con đường lằng nhằng, đồ đạc vương vãi khắp trên phố cứ như thể mọi người rời đi nhanh tới nỗi không kịp lấy theo bất cứ món gì. Nam Chính theo mùi máu còn tươi bay trong không khí ra khỏi trấn, trước mặt hắn xuất hiện nhiều dấu hiệu đáng lo ngại, nơi nơi đều là máu, máu tươi, máu khô tanh nồng. Nương, nương ơi! Cách rất xa phía trước, tiếng kêu thất thanh như xé nát ruột gan người nghe từ một đứa trẻ lọt vào tai Nam Chính, thúc đẩy hai chân bước nhanh hơn. Vượt qua thêm đoạn rừng hoang vu hiểm trở, vết tích rốt cuộc cũng dẫn đến nơi cần tìm. Hoang khí xuất phát nguồn từ cái đầm cạn nằm cạnh thôn trang nhỏ ven rừng, chỗ này sớm đã được lấp đầy bởi xác người và máu được thu gom lại. Nhìn đã khiến người ta buồn nôn. Sương mù răng kín lối, Nam Chính lờ mờ nhận thấy phía bên kia hồ có bóng lưng của một thanh niên tóc dài chậm chậm di chuyển trên mặt nước, trên đầu y có ba cái sừng mọc ngược, bàn tay trái sắc nhọn đang bấu xuyên qua cái đầu trẻ con. Phần thân dưới lộ ra cái đuôi dài, lộng lẫy như rồng nhưng lại không có vảy, nhẹ nhàng đu đưa trong hồ máu. Yêu nghiệt, toàn bộ người trong An Thọ Trấn là người sát hại. Từng tia máu nổi lên trong nhãn, Nam Chính giận run người, xạ nhật thần cung được mang ra sẵn sàng thay trời hành đạo. Cảm nhận có người lạ, còn là vu tộc, yêu quái kia nét mặt cảnh giác, lùi dần về giữa đầm nước. Nhanh như chớp ném cái đầu đang ăn dở về phía Nam Chính rồi gọi lên cơn thủy triều máu che khuất tầm nhìn. Muốn chạy? Chúng nhật tiễn. Nam Chính dương cung bắn một tiễn cực mạnh xuyên qua vai khiến y trọng thương hiện nguyên hình một con bạch dao ba đầu ngã vật xuống, tiếng kêu hét quấy đảo cả một vùng. Hôm nay có nói gì đi nữa cũng khó mà bỏ qua cho tên tội ác tại trời này, hắn cầm chặt cán cung chuẩn bị tung đòn kết liễu. Đừng qua đây. Nó chừng đôi mắt kinh hoàng nhìn chằm chằm Nam Chính. Ta là sủng thú của thiên đế, ngươi giết ta. Hai vị thiên đế chắc chắn sẽ không bỏ qua cho ngươi. Nam Chính, tiên thú của thiên đế lý nào xuất hiện ở Hưng Hoang? Mà cho dù thật như vậy ngươi dám gây ra cảnh sinh linh đổ thán, còn mong ta nương tay sao? Chỉ là ăn vài người thôi mà. Ta sai rồi. Ngươi đừng giết ta. Hắn run rẩy nhìn đến đống thi thể xung quanh. Vốn được chủ nuôi trong tiên trì, cho ăn tiên quả mà lớn, lần này nhận lệnh hạ phàm động tay với nguồn nước nhưng nó nghe lời đám yêu tộc dưới đại địa lôi kéo ăn thử thịt người. Nào ngờ sinh nghiệt, trong thời gian ngắn toàn bộ thôn làng bán kính 200 dặm đều bị y ăn thịt hết. Nhắc đến Đế Tuấn, Thái Nhất Nam Chính chủ tay. Khó khăn lắm mới tạo được chút thiện cảm với nhà vợ, giết tên này để cho nhạc phụ hắn biết thì bao nhiêu công sức cố gắng đều mang đổ sông, đổ bể. Nhưng gây ra loại chuyện thương thiên hại lý, sao có thể giữ lại được? Tận dụng thời cơ, Bạch Giao định trốn mất, tuy nhiên vừa chạy được lên bờ đã bị hai cái bóng đen bắt được. Đại nghệ, ngươi chê thì để ta vậy. Đế Giang và Trúc Dung từ đâu xuất hiện, Hỏa Chi Vu Tổ tóm chặt cổ con dao long. Đợi đã. Nam Chính kêu lên nhưng đã không kịp. Trúc Dung một ngụm nuốt sống đối phương. Kẻ tác động thủy triều chết đi liền làm cho mạch nước ngầm bị kìm hãm giải phóng, nước từ thượng nguồn đổ lại các dòng sông cạn khô trong mấy mắt. Đế Giang, cái thứ nghiệt xúc này gây hỏa khắp nơi, ta điều tra mấy ngày nay biết nó khuấy động thủy lưu nhưng canh bắt nhiều lần cũng được, cũng may có người ra tay. Nam Chính thở dài, miễn cưỡng cười xã giao với bọn họ. Trúc Dung hướng Đế Giang nói: Đại ca, thập nhị đô thiên thần sát của chúng ta luyện tập lâu như vậy rồi có phải tới lúc nên sử dụng rồi không? Đế Giang dự đoán thời cơ đã tới, cũng như Đế Tuấn, y muốn mang vu tộc đánh khắp Hồng Hoang, cho chư thần biết thế nào là bản cổ chính tông. Yêu đình thời gian này nể sợ bọn hắn, mặc kệ bên dưới Hồng Hoang vu tộc có đánh giết thế nào cũng không muốn can dự vào, giờ Đế Tuấn thả nghiệt xúc gây họa, vừa hay mang nó ra khều y để có cớ khai chiến. Mấy ngày sau vu tộc mang một trong ba cái đầu của dao long treo ngay dưới chân tiên lộ. Thông qua Nhật Minh kính nhìn thấy thú cưng của mình chết thảm, Đế Tuấn ngồi tức đến đỏ mặt, vật cưng y nuôi từ khi còn trong trứng, coi như bà bối, tới ăn cũng không dám cho chúng ăn tiên quả loại thường, vậy mà Đông Hoàng Thái Nhất không biết nên làm sao, hắn ra dấu cho thuộc hạ đi ra đó đòi lại chân linh con dao long trong tay vu tộc. Lũ tiểu vu nói toàn những lời khiêu khích theo lệnh vu tổ, chỉ cầu mong yêu tộc nổi điên xông lên để có cớ khởi binh. Bị vẹo tới máu dồn não, thiên binh thiên tướng cũng không dám ra tay, vu tộc chửi đợi mấy canh giờ không thu được gì đành lặng lặng ra về nghĩ cách khác. Tại bàn cổ điện, 12 tổ vu sau khi nghe qua tình hình không khỏi bất ngờ, yêu tộc từ bao giờ luyện thành thần kinh thép như vậy? Đối phương tiếp tục chiến thuật không nghe không thấy thì khó tìm lý do để đánh. Trừ mấy tên nam tính tổ vu gỡ bạo lực ra, hậu thổ, Huyền Minh trên mặt có chút chán trường, hai nàng muốn trả ưa gì chuyện đánh đấm nhưng cũng đành chịu. Chạp 61, Vu Yêu lần 2. Chạp 61, Vu Yêu lần 2. Bên ngoài có một đại vu xin được gặp, hắn tiến vào nói nhỏ gì đó vào thải của Đế Giang. Thoáng chốc ý trở nên suy tư nhìn qua Nam Chính. Đại nghệ, bọn ta có nhận được một cái tin tức không hay. Ngôi làng ở phía đông có hai con yêu nữ tắc quái, một đã thực lực đại la cảnh viên mãn, chúng ta có ra tay nhưng không cản nổi, trong một đêm tiêu rủi cả 240 mấy cái nhân mạng. Nam Chính ngồi đối diện nghe xong liền tức giận. Để ta đi bắt chúng. Trúc Cửu Âm. Không được, chúng ta bàn kế sách đánh yêu tộc còn chưa xong, ngươi không thể cứ vậy mà đi. Nam Chính lấy xạ nhật thần cung bàn giao cho tên đại vu dặn dò cẩn thận. Thần khí ta đã hạ pháp chú, ngươi hướng về yêu nữ bắn xong hai tiễn nó liền biến mất. Đế Giang có gì đó muốn nói nhưng lại thôi, rốt cuộc giơ tay lệnh cho đại vu kia ra ngoài. Cách đó rất xa, ở ngôi làng trong lời vu tộc vừa nhắc đến. Thường Hy dắt theo tay con gái nhìn cả ngôi làng bị phóng hỏa. Đông Hoàng Thái Nhất nói đúng, nhân tộc gian manh, thật không giống như bên ngoài vẫn thể hiện ra. Thái phi, đám người này thật không biết điều, mẫu thân giả thuốc chữa bệnh cho họ, họ lại lấy oán báo ân. Chúng ta về thiên đỉnh. Thường Hy béo má con gái, hai con yêu nữ, thảm sát nhân tộc xong muốn đi sao? Một cái bộ lạc vu tộc kéo đến, số lượng cũng hơn mấy chục tên thái ất cảnh, dẫn đầu là 4 tên đại la kim tiên. Nàng yêu phi truyền âm cho con mau chạy trước. Đúng lúc tên đại vu mang ra xạ nhật thần cung, cố khí tức phi thường bao phủ cả vùng. Thần khí trời sinh khắc chế kim ô, lập tức thái phi toàn thân không còn sức, nàng run rẩy bám chặt áo mẹ. Thường Hy ôm siết lấy con, hai cái tiên tiên linh bảo trên người hiện ra hộ chủ, tuy nhiên cũng không thể cầm được dưới sức mạnh kinh khủng của vu tộc, rất nhanh pháp lực tiêu hao quá nhiều, nàng phóng thích một cơn bão tuyết mang phi phi bỏ chạy. Mẫu thân, con sợ lắm, con sợ lắm. Thường Hy, phi phi ngoan, cha nhất định sẽ đến cứu chúng ta. Thường Hy thả ra vô số tinh thể tuyết bay lên trời. Đông Hoàng Thái Nhất cùng yêu Hoàng Đế Tuấn đang ngồi trong Đại Nhật Cung bàn chuyện thì bị một hai con bướm băng bay đến gây sự chú ý băng điệp. Đế Tuấn còn chưa phản ứng xong thì bên cạnh Đông Hoàng Thái Nhất đứng dậy với tay cầm lấy Đông Hoàng Trung huýt gió một tiếng, xa giá ngũ trảo kim long chạy thẳng vào trong đưa hắn đã rời khỏi thiên giới. Theo phía sau có 3 trong 10 vị thập đại yêu thần dẫn theo 4 vạn tinh nhuệ thiên binh cưỡi mây tháp tùng. Côn Bằng, bệ hạ, băng điệp khi nãy. Băng điệp thường là tin nhắn của Thường Hy và Hy Hòa. Không biết có chuyện gì Đế Tuấn bất an trong lòng, liền mở Nhật Minh Kính. Tới nhân giới, quả tim Thái Nhất đập mạnh hơn, ngôi nhà trống trải, cửa lớn đổ nát, đồ đạc vứt tứ tung. Không cảm nhận được khí tức của họ, hắn phát điên mang thí thần thương ra đọc pháp chú. Ma thương rung lắc, thứ ánh sáng màu tím chuyển động quanh nó, chẳng bao lâu, thu hút toàn bộ oan hồn trong vòng 200 dặm. Ma khí từng ngụm bốc lên. Cái này là ma khí. Đông Hoàng sao lại yêu binh hoảng sợ nhìn hắn. Ma khí cái gì? Ma khí ở đâu? Sao ta không nhìn thấy gì cả? Mấy tên yêu soái toát mồ hôi lạnh, đội bay xuống quát mắng thuộc hạ. Phải, phải, chúng tôi không nhìn thấy gì cả. Thiên binh, thiên tướng run rẩy. Đám đoán linh chết bất vượng bắt đầu tụ tập quanh thí thần thương tiêu khóc. Nghe xong lời kể của chúng, Đông Hoàng Thái Nhất liền phun ra một ngụm Thái Dương chân hỏa thiêu toàn bộ thần hồn tiêu tán. Đám dân làng này chết là đáng. An gan trời nửa đêm lẻn vào nhà vợ con hắn giết người cướp của, phi phi tức giận phóng hỏa đốt làng, thiết nghĩ nếu Thường Hy và con gái hắn là người phàm có phải đã chết oan dưới tay chúng không? Cửu anh, điện hạ, trong gió vẫn còn lưu lại khí tức của vu tộc. Thái Nhất xoay người hóa thành hàng trăm con kim ô lớn nhỏ bay đi các hướng. Yêu tộc đại quân cũng nhanh chóng tản ra tìm kiếm. Thường Hy ôm con gái chạy mãi đến phương bắc, vu tộc đuổi theo bén gót, trước mặt nàng là con sông lớn sâu đến ngàn trượng, sóng dữ cuộn trào dữ dội, không có đường lui. Đám người vu tộc bàn bạc xem không biết thịt kim ô có mùi vị thế nào, chúng càng lúc càng tới gần, lấy tu vi đại la đỉnh phong của Thường Hy khó mà mang theo con gái cùng thoát được, yêu tộc càng không có cửa đánh ngang tay với vu tộc cùng cảnh giới. Nàng sau khi suy nghĩ kỹ đã đau đớn lấy sợi lông kim ô của Đông Hoàng Thái Nhất nhét vào tay con gái rồi âu yếm nhìn con lần cuối. Bà bối, nương rất yêu con đã lớn rồi, sau này phải chăm sóc cho các muội muội và cả cha. Có biết không? Mẫu thân muốn làm gì? Thái phi sờ tay lên bụng Thường Hy, phát hiện nàng đang rút toàn bộ linh khí xuống đan phủ, đây là muốn tự bạo. Người muốn bỏ con sao? Đừng mà, đừng bỏ con. Đến đây thôi. Vũ tộc bao vây, nâng cán cung xạ nhật hướng về phía họ, trục nhật tiễn tự động bắn ra 2 mũi, lao thẳng vào phía Thái phi. Thường Hy rút ra toàn bộ linh lực diễn hóa một đóa hoa băng bao bọc con gái, rồi mạnh tay đẩy ra ngoài. Tiếng nổ lớn kèm theo làn xung kích thổi bay tất cả, đáng tiếc cũng chỉ hủy đi một cái trục nhật tiễn, cái còn lại không buông tha tiếp tục truy đuổi về phía Thái phi. Tiểu công chúa đưa tay bịt mắt đón chờ cái chết, Đông Hoàng Thái Nhất đuổi tới liền chụp lấy con gái ôm vào lòng, trục nhật tiễn xuyên qua, bắn nát một phần nhục thân của hắn. Tiên huyết rơi xuống, mang bán kinh trăm dặm hóa biển lửa. Cha, cha ơi, đứa nhỏ khóc nấc. Phi phi ngoan, cha ở đây, không sao rồi. Hắn nén lại cơn đau, ra sức an ủi con gái, cũng không ngừng đưa mắt tìm kiếm bóng dáng của thê tử xung quanh. Đương con đâu? Mọi thứ diễn ra quá nhanh, nàng không còn đủ tỉnh táo để thuật lại đầu đuôi câu chuyện. Trong tay Thái phi nắm chặt sợi lông kim ố mẫu thân, tự bạo. Đông Hoàng Thái Nhất phải mất một lúc mới cử động, hắn bế con gái tới chỗ Cửu Anh và Kế Mông vừa dẫn theo đại quân đuổi đến rồi một mình thất thần đi sâu vào biển lửa. Cả khu vực bị vanh tạch đến mức không còn gì ngoài đất đá, hắn vừa bước đi vừa rơi lệ. Trên không trung rơi xuống sợi lông thỏ màu trắng, những hồi ức đẹp thật đẹp lướt qua lần cuối như một cuộn phim buồn. Thái Nhất, sao ngươi không thích ta? Thái Nhất, đừng bế con nữa, mỗi lần bế con là mấy vạn năm. Ta chờ ngươi đến lông thỏ cũng muốn dùng hết. Thái Nhất, chàng có yêu ta không? Chúng ta thành thân đi. Ta rất yêu nàng, nàng có nghe thấy không? Thương Hy, hắn mặc cho tâm lệ chạy thành dòng, liên tục tìm kiếm chút tàn hồn còn sót lại. Người ta nghe thấy rồi. Thân ảnh mờ nhạt tựa cơn gió của Thường Hy hiện ra trước mặt, bàn tay họ cùng hướng về đối phương nhưng không còn cái chạm vào ấm áp từ da thịt như lúc trước. Muội phải đi rồi, vạn vạn năm nữa nhất định sẽ có cơ hội tương phùng. Huynh có thể đừng quên muội không? Đông Hoàng Thái Nhất, ta tuyệt đối không bao giờ quên muội. Thường Hy mỉm cười mãn nguyện, chân linh bay lên phân giả thành vô vàn mảng nhỏ hòa vào thiên địa mênh mông cuốn lên cung trăng. Hắn bế theo con gái trở về thiên giới. Đế Tuấn biết chuyện nổi trận lôi đình phát động binh biến, yêu tộc và vu tộc thù mới nợ cũ đã đến lúc giải quyết. Đông Hoàng Thái Nhất bế quan 1000 năm, Thái Dương cùng Thái Âm tinh cửa lớn đóng chặt. Về phần Nam Chính, từ khi biết chuyện đã hối hận vô cùng, hắn không còn mặt mũi nào đi gặp Phi Phi, cự tuyệt tham gia vu yêu sự tình, tự nốt mình trong núi không ra ngoài. Hậu thổ tổ vu thực lực chín mũi, đạt tới đại la kim tiên viên mãn, nhưng vì vu yêu chiến đang xảy ra nên còn chưa đi huyết hải gặp luân hồi tử. Mấy trăm năm sau đó hai tộc tranh đấu không ngừng, số lượng tộc nhân tử trận khó đo lường. Lần lượt chủ lực hai phe lên sàn, trong trận chiến ở trường Lưu Sơn và Cô Sạn, Hấp Tư Tổ Vũ đánh trọng thương yêu thần Thương Dương, nếu không phải yêu hoàng dùng Hà Đồ Lạc Thư động tay động chân vào địa vực chắc chắn ý đã phải nằm lại ở Cô Sạn. Đế Giang được thế tiến công, kéo quân đến bên bờ thiên hà. Vu tộc mà qua sông, Thiên Đình chắc chắn không chống chịu nổi. Yêu hoàng nhiều lần sai người đến Thái Dương tinh cầu Thái Nhất xuất quan nhưng không thấy động tĩnh. Chạp 62, Vu yêu lần 2. Chạp 62, Vu yêu lần 2. Đông hoàng không xuất thủ vậy chúng ta có phải tiêu rồi không? Bên dưới tiếng bàn tán không ngừng vang lên. Yêu hoàng đế tuấn vuốt mặt đầy bất lực. Thái Nhất thật sự mặc kệ Thiên Đình sống chết sao? Vì nữ nhân quên đi cơ đồ bá nghiệp cả hai đã vất vả làm mới xây thành. Lát sau yêu tướng, yêu soái thay phiên chạy vào cấp báo tình hình Vu tộc đang tìm cách vượt sông, trên dưới đại thần đều mang hy vọng đặt lên yêu hoàng. Áp lực rơi xuống bay, đế tuấn mở Hà Đồ Lạc Thư phân tích thế cục để truy cầu giải pháp nhưng càng nhìn càng bế tắc. Dựa vào lực một mình căn bản không thể triển khai hoàn thiện Hỗn Nguyên Hà Lạc và Chu Thiên tinh đấu. Mặt khác, thập yêu thần sốt đám huynh đệ tử thương, liên tục hối thúc đế tuấn làm y bực mình ra lệnh cho 9 người mau chóng tìm cách cầm chân đám đại vu cho đến khi bản thân nghĩ được cách, Diễm Bạch Trạch đến Thái Dương tinh cầu Thái Nhất xuất quan. Bọn họ ra ngoài liếc nhau đổ lỗi. Nước thiên hà ngả sang màu đỏ thẫm. Cậu cộng đứng trên bờ thi triển thần thông rẽ nước làm hai nửa cho đám đại vu vượt qua. Trúc Dung mang bộ lạc càn quét ngang dọc, lửa của tên này đã đạt đến 8 thành công lực, tu sĩ chưa đạt thái ớt cảnh dính vào coi như thần hồn câu diện. Cú mang tổ vu bắt đầu làm phép nổ toàn bộ linh mục kết thần cây cầu bắt qua thiên hà. Bộ lạc của Đế Giang, Trúc Cửu Âm bẻ con không thời gian, ẩn hiện bất ngờ tóm lấy yêu tộc tu sĩ, lôi thẳng vào hư vô cảnh. Hấp Tư, Lục Thu nhắm thẳng đan phủ, moi lấy yêu đan, tàn ác tật cùng. Yêu tộc bên này không đứng yên chờ chết, đại thần Trị Thủy dẫn theo rất nhiều yêu tộc tu sĩ mang pháp bảo đối chọi lại, thần thông hai ba chạm hung hãn hơn Vu yêu đợt đầu gấp mấy lần. Phi Liêm, bây giờ kiếm cách quấy rối Trúc Dung, lôi được hắn xuống thiên hà cửu anh có thể nhân cơ hội đó dùng thủy chi lực khóa chặt hắn dưới đáy. Tiếp đó tìm cách phân tâm cộng công, cú mang xem bọn chúng lấy cái gì mà bờ sông. Khâm Nguyên, nếu mà dễ ăn thế thì xin mời ngươi vào mà làm, Vu tổ toàn là chuẩn thánh, ngồi đó chỉ đạo như chiến lực ra. Ai bảo ngươi làm đâu? Phi Liêm vô vai cửu anh huynh đệ, ngươi mạnh nhất trong bọn ta. Người tiên phong đi. Cửu anh liền mạng phản đối, hắn cũng đại la kim tiên viên mà thôi, chán sống đâu mà qua đó làm chim mồi. Khâm Nguyên vô tình nhìn sang hàng ngũ Vu tộc, chợt nhìn thấy bóng dáng quen thuộc, Khâm Nguyên rủi mắt mấy lần để chắc ăn, nhớ đến chuyện vị trí tài nguyên của Thiên Đình bị lộ, rồi lý do Vu tộc thuận lợi đánh tới thiên hà trong thời gian ngắn như thế liền hiểu ra. Khâm Nguyên tức giận nhìn Cửu anh, con trai của ngươi đâu? Cửu anh, sao hỏi vậy? Ly anh đương nhiên ở chỗ quân doanh rồi, thằng bé còn chưa trở thành yêu soái, sao ra chợ được? Khâm Nguyên hất hàm về hướng Vu tộc vậy sao? Quân doanh của hắn ở bên kia thiên hà à? Ngươi tự mình nhìn đi. Đế Tuấn cùng Côn Bằng, Phục Hy đang bàn bạc thì Kim Ô Thái Tử xuất hiện, cậu ta giống hệt Đế Tuấn thu nhỏ, trên vai còn có 9 con Kim Ô chưa hóa hình, nhỏ xíu như bầy gà. Đứa trẻ này là thập thái tử, tuy nhỏ nhất nhưng lại hóa hình sớm hơn 9 vị ca ca của mình. Tu vi thái ớt kim tiên. Thiên đế đang rất bực mình nhưng ngay khi nhìn thấy con trai đã vui vẻ đi xuống bế cậu ta lên. Tiểu Thập An, sao lại mang các vị ca ca của con đến đây? Mau về cung đi. Thập thái tử ôm cổ cha nói nhỏ vừa đủ nghe. Phu hoàng, hay là cha đầu hàng Vu tộc đi. Như thế các vị ca ca cũng không cần phải chết nữa. Phúc Hy, Côn Bằng đứng gần đều nghe thấy, bọn họ giật mình nhìn nhau. Trong 10 đứa con của Đế Tuấn thì thập thái tử là Lục Gáp đạo quân chuyển thế, con Kim Ô duy nhất sống sót sau xạ nhật kiếp, quá khứ là cường giả cùng thời với Hồng Quân, đứng ở góc nhìn người ngoài, thập thái tử gốc gác mạnh, địa vị hiện tại cao chót vót vậy mà khuyên cha mình đầu hàng Vu tộc. Thật sự làm Côn Bằng chấm hỏi cực mạnh. Có khi nhóc con này là người xuyên việt. Đâu ra người xuyên việt nhiều như vậy? Đợi hôm nào rảnh rỗi y nhất định phải dò xét thử. Nghe con trai nói xong yêu hoàng Đế Tuấn liếc vợ, cho rằng chính nàng ta đã dạy con như vậy. Có cha ở đây, Vu tộc sẽ không làm hại được các con. Thập thái tử thở dài. Phu hoàng quả nhiên không lọt hai mấy lời khuyên của hắn. Đông hoàng thúc không có ở đây, liệu có an toàn thật không? Thiên hậu hy hòa bối rối, mười kim ô chưa được nghe về Vu tộc chứ nói gì đến chuyện Vu yêu chiến. Bệ hạ, ta. Nàng quản cho tốt hài tử. Đế Tuấn lớn tiếng. Hy hòa liền im lặng đi tới bế thập thái tử về cùng, không dám nán lại. Mà ở đâu đó bên ngoài hỗn độn, Đông hoàng thái nhất tìm cách kiến lập một tiểu thế giới nhưng hắn không phải thánh cảnh, khó thấu hiểu vạn pháp chi nguyên dùng để sáng thế và 3000 đại đạo, 800 bản môn. Lần trước đến đây, Nam Chính thị phạm cách sáng thế, chỉ bằng một tay dễ dàng kết hợp khí vận tạo ra một vùng không gian hỗn loạn. Qua tỷ tỷ năm nữa sẽ hình thành tiểu thế giới nhân tộc có thể phát triển. Tới phiên Thái Nhất thử, thứ tạo ra không phải tiểu thế giới có đầy đủ điều kiện tu hành, chỉ là một tinh cầu đất đá vô hồn điển hình. Hồng Quân từng nói đại đạo 50, thiên diện 49, chuyện gì cũng sẽ có một đường sinh cơ, chỉ cần cố gắng nhất định có thể làm được. Cha, đại bá lại cho người đến. Thái Phi nở nụ cười đầy mê hoặc, nàng xuất hiện trong bộ y phục màu trắng tinh khiết mà khi xưa thường hy dạy cho, tiểu công chúa ngày nào đã trưởng thành. Đông Hoàng Thái Nhất, ta biết rồi, con về bảo vệ Thường Nga và các muội muội, cha qua đó giúp một tay. Thái Phi, chúng ta rời khỏi Thiên Đình đi. Đợi nữ nhi thành thánh sẽ xây cho người một cái Thiên Đình khác. Ta chỉ có một ca ca này thôi. Đông Hoàng cầm lấy thần trung, thân ảnh biến mất tại hư không. Người cũng không nghĩ ta và các muội muội cũng chỉ có một mình người là cha thôi. Lần khuyên thứ nở lại thất bại, Thái Phi tự có kế hoạch riêng, nàng đã hứa với mẹ cho nên bất cứ chuyện gì xảy ra đi nữa cũng sẽ thay bà chăm sóc cha cùng 12 đứa em gái. Ngàn năm so với Hồng Hoang thời gian chỉ là cái chớp mắt, nhưng đủ để yêu tộc công chúa tinh thông toàn bộ bí thuật mà bản thân có dịp tiếp xúc. Nàng theo nữ hoa học sáng tạo, theo Lục Nhĩ Mi hầu học tiên tri, cũng tìm hiểu thuật luyện thể kỳ bí của Atula tộc từ chỗ La Sát công chúa. Thông tuệ và phúc khí được buff ngang bằng với nam chính. Đáng tiếc mối duyên càng nối lại càng xa, Thái Nhất có thể thông cảm cho nam chính nhưng Thái Phi thì không, nhìn lại ngàn năm qua chưa từng nói chuyện với nhau một lời. Trận chiến hai bên bờ thiên hà đạt tới cao trào, khí thế vu tộc hừng hực tăng lên. Vu tổ đế Giang Đế Tuấn, con rùa giúp cổ, ngươi còn không mau ra đầy chịu chết. Sau hôm nay cả Hồng Hoang sẽ chỉ còn vu tộc ta. Trúc Dung vung tay ném mười mấy cái hỏa cầu về phía yêu tộc, mấy bạn thiên binh bị đốt thành xương trắng. Cường Lương hai tay cầm lôi động mặc sức quanh tạc, khá lâu rồi không phải mái chém giết như thế. Thi thể hai bên rơi như mưa xuống đại địa, các tộc nhỏ hơn đứng ngoài nhìn thấy cũng dùng mình kinh hãi. Hai cái đại thế lực thanh toán nhau, chư thánh tứ phương đều quan sát. Phía vu tộc chỉ có hậu thổ chưa động tay, vu hay yêu đều tu hành vất vả, sẽ chân một cái không thể quay đầu. Nghĩ đến sau khi tàn cuộc cơ số vong linh chịu cảnh trầm luân ở huyết hải, cuộc chiến này trong mắt nàng thành ra vô nghĩa đến cực hạn. Cứ thế, khí vận và nghiệp lực của vu tộc trên người hậu thổ dần dần biến mất trong âm thầm. Hồng Quân thấy hậu thổ cơ duyên sắp thành liền gật đầu hài lòng, ông ta có mặt ở đây giống như trọng tài, đảm bảo mỗi lần giao chiến hai tộc sẽ bất đi đủ lượng khí vận cần thiết, lúc nào nên dừng, liền sẽ ra mặt đình chiến. Chẳng biết qua bao lâu, vu tộc đặt chân đến chân chính tiên vực địa phận. Tiên phong bộ lạc còn chưa kịp hò hét, trên tiên thượng giáng xuống vô lượng chân hỏa. Nhìn bầu trời hóa lửa, đế giang hào hứng. Có thế chứ? Thân điểu tam túc kim ô xuất hiện, trận kỳ phất phới khắp nơi. Yêu binh tiếp viện ồ ạt tràn ra từ các hướng. Nói về số lượng yêu tộc hoàn toàn áp đảo phía vu tộc. Chu Thiên tinh đấu đại trận. Trúc Cửu Âm, mình yêu tộc ngươi biết bố trận sao? Các huynh đệ, thập nhị đô thiên thần sát trận. Chạp 63, vu yêu lần 2. Chạp 63, vu yêu lần 2. Côn Bằng chạy tới vừa kịp trông thấy Đế Tuấn chuẩn bị tự mình tách ra phân thân, cái bàn cờ vu yêu này dù sao cũng ngồi chung cả đám, yêu tộc sụp đổ thì kết cục của hắn cũng không khá hơn nổi, thôi thì huynh đệ của bằng hữu thì cũng như huynh đệ của mình. Bệ hạ, ném ta Hà Đồ Lạc Thư, ta giúp người trấn Thái Âm mắt trận. Đế Tuấn nghe vậy liền đẩy Hà Đồ Lạc Thư cho Côn Bằng, hắn thông qua nó nhận được chuyển thừa Thái Âm, kết hợp với khống chế âm hàn có sẵn, biến hóa Thái Âm tinh hỏa vào Chu Thiên tinh đấu. Trận kỳ phân đi các phương. Yêu tộc đại thần đang chiến đấu đội vàng thu quân lùi về, cưỡng chế dâng ra linh lực, trên đầu mỗi người xuất ra một hành lang ánh sáng chiếu thẳng lên trời. Trời đất sắp tối, trăm triệu ngôi sao tinh không hiện ra cùng với Thái Dương tinh và Thái Âm tinh. Ở trận nhãn, mọi chuyện không được thuận lợi, cố khí thế mãnh liệt từ trăm vạn yêu chúng nghiền ép Côn Bằng như muốn bóp nát hắn. Đế Tuấn, cố lên. Trận đồ này lấy Thái Âm, Thái Dương mà diễn hóa ra, ngươi không phải thuần âm, giai đoạn đầu nhất định phải giữ vững tinh thần, nếu bị trận bài xích ngươi sẽ thảm lắm. Côn Bằng bị trận nhãn dày xéo như cái bánh giò, thế quái nào trước lại bảy trận không cảnh báo hắn trước để giờ mới nói. Sao lại là Chu Thiên tinh đấu? Đế Tuấn, gia hỏa này không phải nên bày Hỗn Nguyên Hà là sao? Hồng Quân đứng trên cao kinh ngạc. Theo lý mà nói, yêu tộc giai đoạn 2 không nên xuất hiện Chu Thiên tinh tinh đấu, trận này muốn phá nhất định phải hủy đi trận nhãn. Số lượng tử thương hai bên vẫn chưa đủ, hiện giờ không thể đỉnh chiến được, nhưng nếu tiếp tục thì một trong hai yêu hoàng, ai chết cũng làm mất cân bằng vu yêu trầm trọng. Bên phía vu tộc tập hợp lại, 12 tổ vu trích ra tinh huyết, mang thủy, hỏa, phong, kim, âm dương nhị khí kết hợp với thiên địa chi khí gọi ra bàn cổ. Bàn cổ, thân cao vạn trượng, đầu chạm tới mây, uy hùng có tả. Sự xuất hiện của khai thiên cổ thần làm Hồng Hoang vạn linh run sợ. Con sông lấp lánh ánh bạc, trời xanh, thiên sơn, bạn thủy do ta mang đến. Nhìn thấy ta còn không mau quỳ xuống. Bàn cổ hai mắt mở to nhìn trừng trừng Đế Tuấn, cầm lấy khai thiên phủ giọng mạnh xuống đất, Thái Dương, Thái Âm cũng vì im mà rung chuyển. Chạy đi, mau chạy đi. Bàn cổ. Là bàn cổ thật đó. Vậy hạ, là sáng thế bàn cổ. Chúng ta không thắng nổi đâu. Yêu tộc quân lính trở nên hoảng loạn la hét rời bỏ hàng ngũ làm đại trận lung lay. Đứng trước bàn cổ yêu tộc không khác gì côn trùng. Đế Tuấn, không được dao động, đó không phải bàn cổ chân chính. Côn Bằng, họ căn bản không nhìn ra chỉ là chấp niệm được gọi ra. Bệ hạ có nói gì cũng vô ích thôi. Bản cổ nhấc khai thiên phủ bước từng bước qua thiên hạ, nước sâu đến tới thắt lưng. Đế Giang nhìn quang cảnh yêu tộc từng tốt bị bản cổ hành quyết nói lớn. Đế Tuấn, giờ ngươi lập tức rời khỏi thiên đình, phục hồi vu tộc trở thành thiên địa tôn chủ, nể tình đại nghệ ta liền có thể tha cho đông đảo yêu tộc một mạng. Theo ta không bằng các vị tổ vu tự cắt cổ, hiến tổ vu tinh huyết cho thiên đế bệ hạ, đông hoàng đến ta đảm bảo sẽ nói giúp để các ngươi tránh bị diệt tộc. Còn chưa để Đế Tuấn trả lời, yêu sư Côn Bằng bên cạnh lãnh đạm cười. Yêu tộc xác định không thắng nhưng cũng sẽ không tới mức chết hết chủ lực, Hồng Quân tí nữa xuất hiện đỉnh chiến cho xem. Rơi. Đế Tuấn lay động kỳ phiên. 365 ngôi sáng tỏa sáng rực rỡ rơi như mưa xuống chiến trường. Tập trung nhiều nhất nhắm vào đầu của bàn cổ. Mỗi một viên vẫn tinh bồi thêm Thái Dương chân hỏa, uy lực va chạm không thể coi thường. Trúc Cửu Âm, đại ca, mấy cái thiên thạch này không ảnh hưởng phụ thần nhưng mà sẽ hủy diệt con cháu chúng ta. Đế Giang chắp hai tay trước ngực, thời không bận bèo rách ra cơ số lỗ hỏng đón lấy từng khối vẫn tinh đang rơi. Thần lực vừa duy trì trận vừa bẻ con không thời gian không cầm cự được lâu. Đế Giang nhìn sang các vị tổ vu khác. Huyền Minh khẩn trương nhìn hậu thổ. Trận này muốn phá phải làm thế nào? Đổi lại hậu thổ im lặng không nói, ánh mắt mọi người đổ dồn về phía nàng. Trúc Dung, tới nước này muội còn như thế à? Hôm nay không phải Đế Tuấn chết thì chúng ta chết. Hậu thổ, muốn phá Chu Thiên tinh đấu phải hủy mắt trận nhưng mà Đế Tuấn lấy bản nguyên ra bố trận, nếu bọn họ chết Thái Dương và Thái Âm tinh cũng sẽ ảnh hưởng, đại nhân quả này các huynh thật sự muốn đánh sao? Các vị tổ vu khác nghe vậy có chút e ngại, riêng Đế Giang cảm thấy bản thân đang nắm đại thế trong tay, hắn nghĩ đơn giản chỉ cần đánh bại yêu tộc, khí vận và thực lực vu tộc tăng lên, bọn họ chắc chắn sẽ chứng đạo. Bàn cổ thần vươn tay chộp lấy sao trời nghiền nát, ý tiến một bước yêu tộc lùi mở rộng, Hồng Quân rất muốn ra tay nhưng vẫn cố chờ thêm để chạy đủ chỉ tiêu của thiên đạo giao cho, dù sao thì đế tuấn vẫn còn trụ nổi mà. Lần hai mỗi tộc chết hơn 7 phần 10 quân lực, có như vậy trận cuối toàn bộ cường giả mới đánh hết mình được. Bất ngờ bàn cổ vung khai thiên thần phụ chém vào Thái Dương Tinh, tinh quang sáng lóa từ cây búa phát ra làm đế tuấn không nhìn thấy gì, bên cạnh Côn Bằng chỉ kịp hét lên bảo hắn tránh đi. Thưa không ngân lên tiếng chung, từ đằng xa thân ảnh Tam Túc Kim Ô nhanh như tên bắn thiêu đốt toàn bộ chân hỏa lao tới. Phu quân. Khi hỏa trong điện nhìn thấy bụi rùn tay chân đánh vỡ nhật minh kính rơi xuống tan cảnh. Sau một hồi dư chấn thổi bay một phần thiên cung, đế tuấn thở hổng hộc mở mắt ra, Thái Dương mắt trận vẫn bình an vô sự, chắn trước mặt là Đông Hoàng Thái Nhất đỉnh chặt hỗn độ trung. Thái Nhất. Đế tuấn vừa vui vừa lo, bàn tay xoa vội khuôn mặt đệ đệ. Ca ca, may mà ta đến kịp, huynh có sao không? Đông Hoàng Thái Nhất hỏi đến. Nhìn thấy Côn Bằng bên kia mắt trận, hắn cũng nhẹ lòng phần nào. Lao ca đa tạ huynh. Khách sáo gì chứ? Ai bảo ta là yêu sư của các ngươi? Côn Bằng truyền âm. Hỗn độn trung xảy ra dị biến, vô số phù văn vỡ nát, trên thân thần bảo cũng xuất hiện vết nứt lớn. Đế tuấn Thái Nhất bàng hoàng, tiên thiên chí bảo đệ nhất công thủ cũng không chịu nổi một nhát khai thiên phủ. Đông Hoàng Thái Nhất trong mũi chảy ra vô số tiên huyết, tiên quang ảm đạm đi rất nhiều. Rút quân đi, để ta chặn vu tộc. Đế tuấn bây giờ trong mắt trào ra bi lệ, nét mặt không nén nổi bi thương. Thái Nhất tỏ ra thoải mái, nhanh tay lau đi vết máu. Chút máu mũi thôi mà, không sao, mau rút đi, ta lo được. Yêu hoàng cưỡng ép thu về cảm xúc, phất tay thu lại trận kỳ. Thu quân. Trên dưới yêu tộc như chết bới vớ được cái phao lập tức lùi khỏi chiến địa. Còn lại Thái Nhất và hư ảnh bàn cổ đối mặt. Thấy ta, còn không quỷ. Bàn cổ cao giọng, tiếng vang khắp trời đất mênh mông. Trúc Dung, con chim kia, đầu óc ngươi bị khai thiên phủ đập hỏng rồi sao? Dáng hôn sược trước mặt phụ thần. Nữ hoa đứng cạnh Hồng Quân nhìn thấy Phục Hy đã theo đoàn người rút lui khỏi đó âm thầm thở phào nhẹ nhõm. Đáng lẽ đạo tổ nên đình chiến rồi mới đúng, vẫn bất động quan sát. Hư ảnh bàn cổ do 12 vu tổ chuẩn thánh phối hợp gọi ra, tuy chẳng phải hàng thật nhưng sức mạnh khủng bố không cần giới thiệu, Hồng Quân hiếu kỳ muốn xem thử Thái Nhất có thể làm ra cái trò gì. Đông Hoàng Thái Nhất thu về hỗn độn trung, vết tích khai thiên phủ gây ra không nhẹ, chịu thêm một đũa nữa bể nát là cái chắc. Đế Giang nghi ngờ. Thái Nhất, ngươi muốn dùng cái mạng để đỡ nhát đũa khai thiên tích địa thứ hai? Không thử làm sao biết? Đế Giang, đến đi. Hắn nói, ánh mắt rơi xuống cây búa khai thiên mà bản cổ cầm. La Hầu từng kể bản cổ năm đó không có mạnh tới nổi một mình chấp hết 3000 ma thần mà là thu thập tinh huyết của bọn chúng, nhát khai thiên phủ thứ 49 trong quá khứ chém xuống cũng đã tiêu tốn hết toàn bộ tu vi cả đời của hắn, chỉ còn công đức lưu lại thiên địa. Hệ thống đột ngột xuất hiện thông báo. Hàng thật đã bị thân tử đạo tiêu nên cái hư ảnh bản cổ này cũng không phải quá mạnh, có đi chăng do sức của 12 tổ vũ trợ cho nó. Ngươi làm hậu thủ độc lòng, nàng ta nhất định tự bóp đồng đội. Sao lại là ngươi? Đông Hoàng Thái Nhất giật mình nhìn sang bên cạnh. Ngươi không phải muốn ta chết nhất à? Hệ thống phì cười. Ta giúp ngươi thoát lần này, ngươi giúp ta đi quên nam chính, ngoài ngươi ra nghe thường chẳng chịu giao tiếp với ai cả. Hắn cười lớn. Cần gì, ngươi không giúp ta thì đạo tổ sẽ giúp, giờ ta tự bạo cũng có chết được trong vũ yêu lần hai đâu mà lo. Tiểu tử, cẩn thận. Hệ thống hét lên. Trong lúc cả hai đang trò chuyện nhát khai thiên phủ thứ hai đã tới. Chapter 64, Vũ yêu lần hai kết thúc. Chapter 64, Vũ yêu lần hai kết thúc. Yêu tộc nín thở dõi theo nhát búa khai thiên đang rơi xuống đỉnh đầu Đông Hoàng Thái Nhất, Đế Tuấn Toang muốn quay trở lại thì mọi người bên cạnh ngăn cản, Đông Hoàng Thái Nhất có hỗn độn trung hộ thể sẽ không sao đâu, ngược lại qua đó chỉ làm hắn phân tâm. Huỳnh, huỳnh, huỳnh tiếng động long trời lở đất nổ ra, khai thiên phủ chạm xuống tiên giới quét sạch cỏ cây. Đại năng đứng gần không ít người bị thổi bay đi mất, hư không phá toái toát ra khe hở lớn kinh khủng. Tuy nhiên từ phấn khởi tột độ chuyển sang mặt mày xám xịt, Đế Giang phát hiện mặt đất dưới chân hư ảnh bản cổ đất ra, bản cổ cầm khai thiên phủ rơi thẳng xuống đại địa, không chỉ có thế, rất nhiều trận động đất lớn nhỏ khác kèm theo. 33 trọng thiên khuynh đạo dữ dội. Mọi chuyện vượt xa khỏi tưởng tượng của mọi người. Thiên đỉnh cứ liên tục rung lắc làm cho hai bên bờ sông sụt xuống, dưới áp lực nước, thiên hà chạy càng lúc càng mạnh, tràn tới chỗ vết nước bị khai thiên phủ chém, dòng nước bị hút vào đó kéo theo hai phe vu yêu trôi khỏi thiên phận hạ cánh dưới chân Bất Chu Sơn. Hồng Quân sắc mặt đại biến, đội vàng làm phép biến hóa một đóa hoa sen khổng lồ bằng đá mọc ra từ dưới đất, tạm thời nâng thiên đỉnh lên cao. Sau mấy canh giờ tình hình bất hỗn loạn, hai tộc mới từ dưới trong đống đá lê lết bò dậy nhìn nhau, hoàn toàn không còn chút sức nào để đánh nữa. Đế Tuấn cùng thập yêu thần tìm được Đông Hoàng Thái Nhất đang phơi nắng thư giãn trên một tảng đá, có hệ thống bảo hộ, hắn không bị làm sao. Đế Giang, Trúc Cửu Âm, cộng cộng phá đất chui lên. Huyền Minh, Trúc Dung, Sa Bị Thi bị nước cuốn đi một quãng xa khá xa, đến khi trở lại toàn thân ướt như chuột lột. Mặc dù không đạt được mục đích ban đầu, nhưng làm cổ thiên đỉnh gần như bị hủy khiến Đế Giang đắc thắng nhìn về chỗ hai huynh đệ Kim Ô cùng yêu tộc đại quân đang ngồi nghỉ mệt gần thác mà cho quê. Thế nào hả Đế Tuấn, từ đầu ngươi chịu khuất phục vu tộc thì đã không lâm vào cảnh tan nhà nát cửa, đều là ngươi tự chuốc lấy. Yêu tộc đại năng vài vị ngồi quanh đó khuôn trông rất mệt mỏi, nhưng mà nghe đối thủ kiêu ngạo như thế vẫn muốn đứng ra võ mồm một phen. Yêu sư Côn Bằng ngồi sau lưng liền bố cây quạt che lên đầu hắn, yêu cầu ngồi yên tại chỗ. Đế Tuấn, chúng ta đều là người lịch sự, mấy chuyện này đâu cần phải cự. Y liền đưa tay chỉ về phía chân núi Bất Chu đang ngập trong nước. Trên dưới yêu tộc lập tức hiểu ý cười phá lên. 12 tổ vũ lúc này vẫn chưa phát giác được ngôi nhà chung của bọn họ, địa bàn cổ đã bị nhấn chìm trong nước. Mấy con chim lông lá vẫn cười được. Thiên đình bị hủy, trở thành vô gia cư hết cả bọn, đáng kiếp. Trúc Dung, ai nói ngươi thiên đình bị hủy? Trên đầu ngươi treo cái gì kia? Đông Hoàng Thái Nhất đưa tay chỉ vào đóa hoa sen đá đang nâng cổ thiên đình trôi nổi giữa trời. Trái lại các ngươi quá bất hiếu, mở miệng gọi phụ thần mà để cho cha mình chuyển hộ khẩu xuống ở với Long Vương. Con quạ kia, đừng tưởng ta sợ ngươi nha. Sa Bị Thi Tổ Vu tức thì đứng dậy khiêu khích yêu tộc. Xin Đế Giang đại ca phê duyệt cho ta quyết đấu với Đông Hoàng Thái Nhất. Đế Tuấn bật cười, đòi tay đôi với Thái Nhất. Sa Bị Thi, ngươi suy nghĩ kỹ chưa vậy? Tự dưng đang bực bực vì nhà sụp mà giờ có người cho mình chút giận. Thái Nhất hớn hở ngồi bật dậy bẻ khớp ngón tay nghe răng rắc. Đệ mau cút xuống cho ta. Huyền Minh giơ chân liền đạp cho Sa Bị Thi một cái rồi đuổi về hàng ngũ. Thái Nhất vừa có Đông Hoàng Trung, giờ dắt luôn Thí Thần Đường, đơn đấu một vs một khác gì đưa đầu cho hắn đập. Mấy tên tiểu vu hớt hải chạy tới la lớn. Báo, các vị vu tổ, điện thờ của chúng ta nằm ngay dưới chân thác từ thiên hà đổ xuống, đồ đạc bên trong trôi hết rồi. Cái gì hả? 12 tổ vu hốt hoảng chạy lại xem thì đúng điện thờ toang hoang, còn đúng cái bản lề cửa lớn. Hậu thổ, Huyền Minh nghĩ đến bao nhiêu là pháp bảo thu nhặt về cất dưới chân tượng thờ bị nước cuốn đi hết liền phát tiết với Đế Giang. Công một thì tội mười. Thấy bản thân không còn gì để mất, Đế Giang nổi cơn tam bành đứng dậy, sát khí bốc lên một ngụt. Bên này hai vị yêu hoàng cũng tê ra pháp bảo, vu yêu đại quân gầm gừ nhìn nhau chuẩn bị sáp lá cả lần nữa. Đúng lúc này bầu trời sáng rực ngũ thải thần quang, Hồng Quân đạo tổ xuất hiện. Nữ hoa bên cạnh toát cả mồ hôi lạnh, vừa rồi nàng nhìn thấy đạo tổ tức đến mức phun một búng máu. Bái kiến đạo tổ. Yêu tộc trên dưới quỳ bái, 12 tổ vu thì chờ mặt đấy. Hồng Quân không thèm để bụng, trực tiếp ra lệnh cho hai bên lùi quân. Vu tộc quản địa, yêu tộc quản thiên, lập tức giải tán, ai về nhà nấy cho ta. Vạn năm không được khai chiến. Vu tộc dĩ nhiên không còn nhà để mà về, nhưng mà thánh nhân đã nói thế thì ai dám động binh đao. 12 tổ vu liếc yêu tộc một cái rồi xách gương, xách giáo về. Đế Tuấn trông thấy nhà cửa vẫn còn, liền cúi đầu bái tạ đạo tổ, ông ta cũng không lưu lại lâu. Xử lý xong liền cùng nữ hoa trở về Tử Tiêu Cung. Lúc đi ngang qua chỗ Vu tộc, Đông Hoàng Thái Nhất cùng Côn Bằng còn tranh thủ trêu chọc bọn họ. Trên đường về cả hai cùng nhau thảo luận sôi nổi về kết quả Vu yêu lần hai nằm ngoài suy tính của Hồng Quân và hệ thống. Chợt Côn Bằng để ý vết rách giữa không trung, nước trên thiên hà thông qua đó không ngừng chảy xuống đại địa, gây cảnh lũ lụt khắp nơi. Thái Nhất, để nói trời lủng một lỗ to như vậy, có phải nữ hoa sắp vá trời rồi không? Ta lúc trước du lịch Hồng Hoang thu nhặt vô số kỳ chân dị bảo, vô tình có ngũ sắc thạch trong đó. Huynh định làm gì? Hắn tò mò hỏi, chẳng lẽ định mang ngũ sắc thạch đi tạo? Ai chứ nữ hoa thì nên mặc kệ nàng ta, người vô tình, vô nghĩa như thế không nên giúp đỡ đâu. Đệ không hiểu ta gì hết. Côn Bằng vui vẻ. Ai rảnh mà đi tạo? Thái Nhất từng nói muốn thay hậu thổ lập luân hồi, ngẫm lại thì Côn Bằng thấy ý này rất hay, cũng muốn thử xem bản thân có thể thay nữ hoa đi vá trời hay không. Nói không chừng tên tuổi được sử sách lưu truyền. Đông Hoàng Thái Nhất nghe xong ngả người ôm cây liễu gần đó cười không khép được miệng. Hồng Hoang dị bản có La Hầu lập Phật giáo, Trấn Nguyên Tử mở thiên đình, Chuẩn Đề thu 3000 hậu cung, thậm chí Vô Lý như con heo thành thánh thì cũng chưa bao giờ có cuốn nào viết Côn Bằng đội đá vá trời cả. Côn Bằng, cười xong chưa? Giờ đệ có giúp ta vá trời không? Thái Nhất, có. Chắc chắn là có rồi. Ta vẫn còn sợ huynh sẽ lấy ta làm mẫu vẽ hiện tại. Nhưng mà trước hết phải đi gặp một người đã. Chạp 65, mặc cả. Hai người lén lén lút lút muốn nhân lúc không có ai cách đi, vừa quay lưng lại với hướng rút quân của yêu tộc đã giật mình. Trước mặt là thập yêu thần đứng vây xung quanh, Cửu Anh dẫn theo con trai đi tới quỳ bái trước mặt hắn, gương mặt cậu bé đầy tích, xem ra trước khi đến hắn bị cha mình dạy dỗ một trận ra trò. Đông Hoàng Thái Nhất, có chuyện gì sao? Anh Chiêu kể lại chuyện Ly Anh mang tin tức rất nhiều nội bộ chuyển cho Vu tộc, bọn chúng mới có thể thuận tới tiến công đến thiên hạ, suýt hủy thiên đình. Cửu Anh lôi con trai ném tới trước mặt Thái Nhất. Đông Hoàng, là thần không biết dạy con, chết không hối tiếc. Túi xin Đông Hoàng niệm tình tội thần vì thiên đình cống hiến bao nhiêu năm có thể lưu lại mạng cho nghiệt chủng này. Thần nguyện chịu mọi trách nhiệm. Đông Hoàng Thái Nhất thịnh nộ. Ngươi đang ra điều kiện với bản hoàng? Thần không dám. Cửu Anh hốt hoảng. Cầu xin điện hạ. Côn Bằng, Thái Nhất, ta thấy, yêu sư, chuyện này ta tự khắc biết xử lý. Hắn gằn giọng, Côn Bằng thấy thế cũng không dám nói nữa. Ý lìa ra giấu cho thập yêu thần nói giúp hai cha con Cửu Anh, nhưng chín người còn lại không ai dám hó hé nửa câu. Theo Đông Hoàng Thái Nhất nhiều năm như thế cả bọn ai cũng rõ cả, ngày thường có thể bông đùa thoải mái, nhưng động đến chuyện binh đao đại sự hắn lại cực kỳ nghiêm khắc, huống hồ phản đồ là trọng tội. Đừng giết cha ta, ông ấy không hề biết gì cả. Là ta tự mình cung cấp tình báo cho Vu tộc để đổi lấy nguyên thần của mẹ và em gái, không liên quan ai hết. Tên nghiệt tử, tại sao trước khi làm ngươi không hỏi qua ta hả? Diêm Cửu Anh nghe xong muốn đánh chết luôn thằng con. Luân hồi chưa lập, nhân tộc chết đi, hồn phách sau 49 ngày dần dần phi tán, làm gì có chuyện Vu tộc giam giữ nguyên thần mẹ và em gái qua từng ấy năm. Trên mặt Thái Nhất nổi đầy gân máu nhưng cũng không có phát tiết lên cậu thiếu niên trẻ. Chuyện cơ bản như thế nó cũng không biết thì nên trách người làm cha. Đủ rồi, một năm ngươi gặp con được mấy lần? Những chuyện cơ bản như thế mà hắn không biết thì ngươi nên thấy hổ thẹn và tự kiểm điểm đi. Tên nhóc trẻ người non dạ kia sau khi hiểu ra mình bị Vu tộc gạt đã bật khóc nức nở ôm chầm lấy cha. Cửu Anh cũng biết sai liền dừng tay lại. Xin Đông Hoàng thủ hạ lưu tình. Xin Đông Hoàng thủ hạ lưu tình. Thập yêu thần lúc này mới dám cùng nhau quỳ xuống xin tội. Tha cho hắn, các huynh đệ chết rồi có sống lại được không? Đông Hoàng Thái Nhất dáng vẻ đầy cương quyết rút yêu hoàng kiếm ra khỏi vỏ tiến về phía hai cha con họ. Khâm Nguyên, người trích máu mình ra phục dựng họ thì được rồi mà. Ngươi muốn ta cứu hết toàn bộ thật đó hả? Hắn cảm thấy nghi ngờ nhân sinh. Khâm Nguyên lúc nãy đánh nhau bị thiên lôi của tổ Vu Cường Lương đánh trúng đầu đó mà. Im mồm dùm bọn ta đi. Anh Chiêu túm áo Khâm Nguyên kéo về chỗ tránh cho y lại phát ngôn bừa bãi. Vu yêu lần này chết không biết bao nhiêu người, mỗi người mở dọn, rút cạn tiên huyết không biết đã cứu được 1/10 hay chưa. Thái Nhất không nhiều lời nữa, bước tới nhanh gọn vùng một nhát kiếm lướt qua người cửu anh, dòng máu đỏ thấm bắn ra dọc thân kiếm, đầu y rơi xuống nằm lăn lóc cạnh thi thể. Lúc sau cái cổ trơ trọi liền mọc ra một cái đầu khác, cửu anh bản tướng là hung thú chín đầu, chết để chặt hết 9 cái mới có thể đoạn tuyệt sinh cơ. Y sau đó vẫn quỳ tại chỗ chuẩn bị sẵn tinh thần đón nhận nhát kiếm thứ hai, không chút phản kháng. Hắn tra lại kiếm vào vỏ, tay trái lại tế ra chiêu yêu phiên, từ bên trong đó bắt lấy một tia chân linh nhét trở lại vào ấn đường của cửu anh. Cửu anh yêu thần trong loạn chiến Vu yêu bị Vu tộc giết chết ở Bắc Minh hung thủy, hắn liếc sang kẻ đang quỳ buông một tiếng thở dài. Đi đi. Y thì chết dí tại chỗ, vẫn không dám tin bản thân phạm trọng tội vậy mà được tha mạng. Đám người đứng xem nín thở từ nay đến giờ đã có thể an tâm. Còn sống là tốt rồi. Người muốn đuổi thần sao? Cửu anh ngước mặt lên, tâm trạng vui buồn pha lẫn. Thái Nhất, chuyện này không sớm thì muộn huynh trưởng cũng biết, bản hoàng không muốn ca ca khó xử. Cửu anh minh bạch lần này ly biệt khó có ngày tương phùng. Tranh thủ ngắm nhìn Tam thập Tam thiên lần nữa. Yêu nhãn dừng lại trên người chín hảo bằng hữu của mình, lưu luyến không nỡ. Khâm Nguyên, Bạch Trạch, Thương Dương, Thử Thiết, lần lượt đi tới ôm lấy ý thay cho lời từ biệt. Anh Chiêu ngày thường cùng cửu anh chí tình chí thân, không biết bao nhiêu lần vào sinh ra tử, nhất thời không biết nên phản ứng thế nào. Hắn nhét vào tay cửu anh một cái linh phù, cẩn thận dặn dò nếu bị Vu tộc tập kích hay gọi mình. Cửu anh, ta xin lỗi, không đến dự hôn lễ của ngươi và Bạch Hạc cô nương như đã hứa. Anh Chiêu, Khâm Nguyên hắn chắc chắn cũng sẽ uống luôn phần rượu của ngươi. Yêu thần cửu anh lại hướng về bóng lưng Thái Nhất dập đầu ba lạy, năm đó lập nguyện chỉ cần có thở, đều sẽ vì thiên đình báo đáp. Thần bất trung không thể phò tá hai vị điện hạ hồng đồ đại triển. Đông Hoàng, bảo trọng. Này Đông Hoàng Thái Nhất xoay người lại. Đi rồi sao? Một thoáng hụt hẫng tràn ngập tâm trí, vừa là thuộc hạ, vừa là bằng hữu. Nói đi, liền đi mất. Côn Bằng trách hắn muốn từ biệt sao không nói sớm một chút. Nhân sinh ngắn ngủi, cái gì cần nói thì nên nói, không nên kịp lời. Hắn không phải không muốn, chỉ là sợ trò chuyện thêm một chút nữa sẽ không nỡ để hai trà con rời đi. Các ngươi lui đi. Việc này hạn chế nhắc trước mặt thiên đế. Chúng thần cáo lui. Đúng lúc hệ thống liền xuất hiện làm hỏng bầu không khí nghiêm túc hiếm hoi của Côn Bằng và Thái Nhất, nó ra sức năn nỉ hai người họ đi quên nam chính. Bốn mắt liếc nhau, cùng chung thắc mắc giúp nó sẽ thu được cái lợi ích gì. Hệ thống nhớ đến cuộc họp vạn giới tuần trước, mấy thằng đồng nghiệp không chạy kịp cờ tờ y đều bị xử lý cho thẳng vào kho phế liệu mà dù mình. Nó bất đắc dĩ vứt hết tôn nghiêm hàng ngày, không phải đòi ở lại thế giới huyền ảo sao? Nếu giúp ta đương nhiên tìm chỗ tốt cho các ngươi. Chỗ tốt? Côn Bằng chề môi. Nói nghe thử. Hệ thống, sau khi hoàn thành bộ Hồng Hoang bá chủ, tuyến cốt truyện này vẫn tiếp tục tự chạy mô phỏng một cách tự nhiên, ta cho hai ngươi chọn thời gian và bối cảnh để chuyển sinh làm nhân vật chính, còn cấp cho mỗi tên một cái hệ thống. Thế nào? Có phải chỗ tốt không? Vậy kéo thời gian đến năm 2025 cho lão tử trở thành người giàu nhất hành tinh. Côn Bằng suýt xoa, ý cảm thấy giấc mộng kim ốc tàng tiểu, tổng tài bạc tỷ của mình sắp thành sự thật. Thái Nhất làm yêu tộc Đông Hoàng lâu rồi, giờ trở lại thành người thường cảm thấy khó hòa nhập, hắn bày tỏ chuyển sinh làm sụp mạn hoặc người sắt cũng được, tệ hơn nữa thì tổng thống quốc gia nào đó. Hệ thống, ta đâu thể đụng một cái cung cấp ngần ấy tài nguyên được. Các ngươi phải làm nhiệm vụ tự mình đổi lấy. Nhân vật chính chứ không phải ông cố nội. Tiểu tử nghe thường phải đi làm từng cái nhiệm vụ để đổi công pháp hoặc pháp bảo đó. Không làm mà đòi có điểm tích lũy, đi ăn cơm đi. Côn Bằng, vậy thì ta chê. Nhân vật chính 80 xuất phát điểm bi thảm đến cùng cực, chết mẹ, chết cha, chết cả họ, không thì bị tử hôn, bị cắm sừng, bị đâm lén. Ta đâu có máu bờ giờ SM. Thái Nhất giơ bàn tay thành hình nút lai hướng về phía yêu sư, biểu thị mình cũng chê cái hệ thống này nốt. Chạp 66, xoay thẻ. Chạp 66, xoay thẻ. Hai người các ngươi muốn làm căng lên thì coi như ta chưa nói gì. Cùng lắm buồn hệ thống đi phụ trách cốt truyện khác và bị chửi vài câu, còn các ngươi đó hả? Ha ha ha. Xong việc sẽ bị ném về địa cầu. Tuy sốt ruột lắm rồi nhưng nó vẫn muốn chờ bao giờ cả hai thật sự không đồng ý thì mới mang điểm tích lũy ra tặng gì. Quả nhiên chiêu này sai được, Đông Hoàng Thái Nhất bối rối ra mặt, hắn còn phải chờ thưởng hy sống lại. Về sao được mà về? Tỉnh táo lên. Côn Bằng bóp chặt cây quạt tre, miệng truyền âm nhắc nhở. Cầu hệ thống giảo hoạt chạy cờ tờ ý hứa rồng hứa phụng, ai biết tới khi xong việc rồi có đá bọn họ qua một bên hay không. Bao nhiêu kiểu nhân vật chính, lỡ chuyển sinh vào cái cốt truyện cầu huyết, nam chính làm ăn mày hay là con riêng thì toang, không có điểm tích lũy cầm chắc trong tay việc chịu khổ đến lúc trưởng thành. Lao ca hắn đưa ánh mắt khẩn khoản hướng về phía Côn Bằng. Thôi xong, nhìn liền hiểu ngay tiểu tử này bị lung lay rồi. Đông Hoàng Thái Nhất sao lại là quả vàng? Cá vàng mới đúng. Vài câu nói đã quên mất lúc cả hai mới xuyên qua bị hệ thống hành như thế nào. Côn Bằng, ít nhất cũng phải cho bọn ta cái đặc quyền gì đó phòng thân chứ. Chuyển sinh thì có mang theo được thần lực hay pháp bảo không? Thái Nhất, Lao ca, huynh đồng ý rồi sao? Ừ. Côn Bằng cười trừ, hệ thống đưa ra điều kiện vì muốn Thái Nhất giúp nó, Côn Bằng hít ké bật may. Việc y đồng ý hay không chả có ảnh hưởng gì. Hệ thống mất một lúc để nghĩ ra trò chơi rất hay. Hai người có thể mang theo một cái pháp bảo tùy thân. Tuy nhiên chuyện chọn bối cảnh và thời gian thì người muốn nuốt lời. Việc đó chính miệng ngươi nói đấy. Bọn họ phản đối dữ dội. Bình tĩnh, nghe ta nói hết đã. Hệ thống nhẹ giọng. Côn Bằng chọn hình tượng nhân vật cho Thái Nhất và ngược lại. Còn thời gian cốt truyện vẫn do các ngươi tự mình quyết định. Thế nào? Có kích thích không? Cả hai nhìn nhau. tại sao bọn ta không thể tự mình chọn? Hệ thống, vì ta không thể quá dễ dãi để cấp trên nghi ngờ, cho phép mang theo pháp bảo đã là ngoài ý muốn. Chẳng lẽ hai ngươi không tin tưởng bằng hữu của mình? Cả hai không phải rất thân à? Đều bày mưu tính kế ta không trượt phát nào. Thấy có đạo lý, họ gật đầu tán thành. Hệ thống búng tay một phát, từng ạ vạ tạ nhân vật cùng bối cảnh câu chuyện được thiết lập sẵn chuyển động như bánh răng uốn lượn quanh cả hai. Côn bằng truyền âm tuyệt đối đừng chọn thời hiện đại, cũng không nên đến thời kỳ tụt hậu quá xa so với hồng hoàng, chuyển sinh chắc trở còn mang thân phận yêu sư và đông hoàng gia doan người. Thời hiện đại linh khí mỏng yếu, với lại đám nam chính chuyện đô thị toàn xuất phát điểm từ phế vật nhà nghèo, 10 thăng hết 9, kiểu gì cũng trồng mông bán mình cho tư bản. Sau hàng loạt hình tượng, Thái Nhất vô tình dừng lại trước ạ vạ tạ một người sở hữu gương mặt tiên phong đạo cốt, phần mô tả là do thiên đạo lựa chọn, định sẵn thành tiên, thành phận, đã vậy còn không sát, không tham, không sân, không si. Quá ư là phù hợp côn bằng liền không nghĩ ngợi nhiều chốt ngày cho yêu sư. Còn côn bằng trông thấy thiếu niên xuân phong, đầu đội mão ngọc, hậu cung 3000. Không hoàng đế cũng là vương gia. Liền ưu ái chọn ngay chỗ tốt cho đông hoàng Thái Nhất. Xong việc cả hai thoát khỏi không gian cốt truyện rồi trao thẻ bài cho hệ thống. Nó xem xong liền hỏi tới thời gian chính mạch chuyện. Đông hoàng Thái Nhất chọn phong thần kiếp, còn côn bằng chọn tây du thế giới. Hai tấm thẻ bài biến mất, khắc sâu đã xuất hiện trên đỉnh đầu họ, không gian bùm lên tiếng pháo hoa. Gian luận hoàn tất. Hành trình bạn dám bắt đầu từ một bước chân đi. Đường Huyền Trang tam tạng tiền sư. Sao lại là tam tạng, Đông Hoàng Thái Nhất? Đệ có thủ với tám đời nhà ta à? Côn bằng hét lên. Thái Nhất vội vàng thanh minh, lúc chọn bài hắn không hề biết người đó là Đường Tăng. Trong đầu chỉ nghĩ tìm người hội tụ đủ yếu tố tiên nhân nhất thôi. Nghe xong phần giới thiệu của nhân vật quả thật Côn bằng muốn đánh cho hắn một trận, không tham, không sân, không si, không sát chỉ có sư thầy thôi. Cái đồ ngốc này. Cho y làm Đường Tăng thì khác gì với Thái Giám đâu, không đúng. Thái Giám còn có thể ăn thịt cá. Mà huynh từng bảo bản thân thanh tâm hỏa dục còn gì, làm sư thầy cũng tốt mà. Hắn gãi đầu, cố tìm lý do cho hợp lỗ hai huynh đệ mình. Tiểu tử thúi, đều do đệ hại ta. Ý để chua chát trả lời. Thanh tâm hỏa dục cái quan khỉ. Côn bằng xuyên qua đây mang luôn theo bệnh yếu sinh lý thì chả ngụy biện như vậy. Nghe được chuyển kiếp mừng như bắt được vàng, nào ngờ tránh vỏ dưa đạp ngay vỏ dừa, không những phải quốc bộ mấy ngàn dặm tới Linh Sơn ôm đống kinh sách về lại đường, còn phải ăn chay, người đẹp vô số cũng chỉ để ngắm. So với kiếp này thảm gấp 100 lần. Thái Nhất, sau này chúng ta sẽ có hệ thống, lo gì chứ? Cùng lắm đệ cho huynh mượn hỗn độn trung hộ thần, tới đó đi thỉnh kinh cũng như nghỉ dưỡng thôi mà. Hợp lý. Côn bằng bừng tỉnh, chút nữa quên luôn việc hệ thống cho phép được mang theo pháp bảo. Tới lượt Đông Hoàng Thái Nhất. Sau khi giãn bừng hoàn tất, sự háo hức chờ đợi bị dập tắt gần như ngay tức thì khi thẻ bài của hắn mở lên. Thái Phi, chỉ cần nàng thích, sao trời chấm cũng sẽ hái xuống đây. Thương trụ đế tân, tên bạo quân hoang dâm có tiếng sử sách, cái loại này cũng cho làm nhân vật chính được hả? Người tính không qua hệ thống tính, Côn bằng có lòng tìm vị trí hoàng đế 3000 hậu cung cho huynh đệ mình, ai biết tự dưng Thái Nhất chọn khoảng thời gian diễn ra phong thần kiếp. Phong thần truyền kỳ, nhân vật đế vương hội tụ toàn bộ tinh hoa như mô tả, hiển nhiên chỉ có đế tân. Thái Nhất căn bản không chấp nhận kiểu nam chính này. Đây là lừa đảo. Một kẻ moi tim chú, an thịt trung thần, tội ác tày trời làm thiên mệnh chi nhân. Tới hắn còn nhìn không nổi. Cầu hệ thống thật quá đáng. Hệ thống như biết sẵn kết quả. Nó liền bảo thiết lập đã cài đặt rồi không hủy được. Đều do các ngươi chọn, không thể trách, nghệ tình ngươi trước giờ giúp ta nhiều như thế, lần này để thưởng hy tái sinh ở phong thần kiếp. Nhưng tìm được nàng ta hay không là do ngươi. Ô, cả Côn bằng đang khoanh tay đứng gần đó cũng không tin nổi. Lương tâm chó tha của hệ thống trỗi dậy rồi sao? Ta nguyện ý hắn trả lời không chút do dự. Chỉ cần gặp lại Thường Hy làm đế tân 10 kiếp còn được. Hệ thống, vậy là xong vụ thưởng rồi ha. Ta đi đây. Các ngươi lên đường tới chỗ nghe thường đi. Chạp 67, lại đến huyết hải chạp 67, lại đến huyết hải ta khiếu lại. Côn bằng chồm người nhào tới muốn níu giữ hệ thống lại nhưng nó sớm đã biến mất dạng bỏ lại ý đầy khổ sở nhìn theo. Chưa ứng xong vu yêu thì trên vai tự dưng lại gánh thêm cái nợ phong thần. Lão ca, huynh sẽ không giận ta đâu đúng không? Đông Hoàng choàng tay gác lên vai Côn bằng, đối phương ghét bỏ hất xuống. Hàn học là thế, lát sau cả hai vẫn cùng nhau tìm nam chính. Chỗ hắn bế quan nằm trong lòng dãy núi đất đá cạnh huyết hải, từ đây đi thêm 20 dặm sẽ tới chỗ hậu thổ. Sớm có chuẩn bị từ trước, Thái Nhất lấy ra hai cục đông nhỏ nhét vào mũi rồi tiến đến gọi cửa. Ban đầu Côn bằng chế rêu hắn, còn ung dung chắp tay ra sau lưng lượn lờ một vòng thăm thú, đông nhiên mùi thum thủm của huyết hải theo gió đập tới, tựa như 100 cái xe chở rác vừa đi ngang. Để tiện việc giúp đỡ hậu thổ tu hành, Đế Giang nhờ nam chính chuyển nhà đến đây, cũng từ đó Ý và Minh Hà trở thành chỗ thân tình. Mặt đất run nhẹ kèm theo tiếng đá cọ sát mặt đất nặng nề, bên trong bước một lao nhân đứng tuổi, dáng dấp trầm trọng. Cung nên láo ra. Cô ra ra ngoài có chút việc, dặn dò lao nô nếu người đến thì mời vào trong đợi. Kéo đứng đây một hồi sẽ đụng mặt huyết hải chi chủ, Thái Nhất gọi Côn bằng nhanh đi vào trong nhưng có vẻ không kịp. Bầu không khí bị bóp nghẹt đột ngột. Hai đường kiếm khí đang chéo vào nhau quét tới. Cái khí tức này Côn bằng giật mình. Lại là Minh Hà. Rắc rối to rồi. Vũ rực sau lưng Đông Hoàng Thái Nhất bung ra, bao bọc lấy cả người hắn như một tấm khiên cứng cắp bằng kim loại. Kiếm khí bị Thái Dương chân hỏa quanh cánh bùng lên câu diệt hết thảy. Lao tổ không tìm ngươi, ngươi lại dẫn sang đến. Cho là ta dễ bắt nạt sao? Minh Hà đạp trên một đóa hoa nhiều tầng liên kết bằng máu, hai tay túm lấy A Tỷ, nguyên đồ quần quận sát khí. Thí thần thương được kéo ra từ trong vết rách hư không. Minh Hà, ngươi phiền thật. Thái Nhất cảm thán trước khi phóng cả người lên không, mỗi động tác để lại bóng mờ phía sau, uyển chuyển như làn gió phân thân ra mười mấy hư ảnh quái nhiều đối phương. Minh Hàn niệm pháp chú, trên da thịt mọc lên trăm ngàn con mắt quái dị vô cùng, chúng linh hoạt nắm bắt từng nhịp theo động tác đối thủ, nhờ vậy ý dễ dàng chống trả lại công kích tứ phương của đây. Cũng có chút bản lĩnh nhỉ. Đông Hoàng Thái Nhất thầm khen. Biến hóa trăm trượng kim ô pháp thân, cảm nhận mênh mông nguy cơ, con mắt giữa trán Minh Hà thổi ra biển lửa nghiệp hỏa. Sau lần trước, hắn bây giờ đã không còn e ngại nghiệp hỏa hồng liên. Ý cười vẽ ra trên mặt vô cùng tự tin lao thẳng đến trung tâm biển lửa. Phụ thân, cha ơi, dừng tay. Hai giọng nữ hốt hoảng la lớn, con gái của Minh Hà và con gái của Thái Nhất chạy tới căn ngăn. Bất đắc dĩ mấy kẻ làm cha chỉ có thể liếc mắt về phía nhau, cuối cùng nghe lời con gái bảo bối dừng lại đại chiến. La Sát công chúa trách móc cha mình, thi thoảng liếc nhìn về phía hai cha con Thái Nhất với điệu bộ khó xử. Minh Hà méo mặt, ý mới là cha ruột của nàng mà. Thiết Phiến e thẹn đi lại chỗ họ, đều là hiểu nhầm, hy vọng Đông Hoàng đừng trách phụ thân của thiếp. Hừ, công chúa càng lớn càng hiểu chuyện, không như ai kia, càng già càng xấu tính. Đông Hoàng Thái Nhất hừ lạnh, thái độ đắc thắng nhìn Minh Hà, đáng tiếc, con gái ngươi cũng không bên ngươi. Minh Hà nổi điên xoắn tay áo lên muốn xông tới đấu khẩu liền bị Thiết Phiến mẹ nheo kéo về. Hai cha con nhà kia đi rồi Thái Nhất mới thắc mắc con gái tại sao lại xuất hiện ở đây, còn đi chung với La Sát công chúa. Nàng nghe tới liền bật cười, muội ấy tìm con để hỏi cách lấy lòng nam nhân. Nữ nhi bảo nàng nên trực tiếp đến tìm người đó, cho nên hai đứa bọn con mới tới đây. Tới đây. Vậy là Côn Bằng cùng Thái Nhất nhìn nhau, đoán chừng Thiết Phiến công chúa kia thích nam chính rồi. Thế giới này lấy ý làm nam chủ, đương nhiên nữ nhân nào cũng muốn gả cho nam chính. Nghĩ đến đây hắn không vui chút nào, Thái Phi quá khờ khạo, ai đợi lại đi giúp đỡ cô nương khác tán phu quân tương lai của mình. Côn Bằng, không hổ con gái đệ, giúp phu quân mình tuyệt thiếp. Sao được chứ? Thái Nhất cầm tay con gái. Nhi nữ đáng thương, cha sẽ không để con thiệt thòi, lát nữa gặp đại nghệ bắt hắn thể lấy con làm chính thất. Có như thế đám nữ nhân kia cũng không dám lên mặt. Thái Phi tròn mắt nhìn họ, tuy nhiên sau đó liền minh bạch cả hai hiểu sai ý mình. Cha, ngươi hiểu lầm rồi, Thiết Phiến muội ấy không phải thích đại nghệ, với lại ai nói nữ nhi sẽ gả cho hắn. Nhạc phụ, yêu sư, nương tử à không phi phi. Mọi người đến lâu chưa? Câu chuyện còn chưa đi đến đâu nam chính đã về, hắn mang theo vài quả đảo tiền từ chỗ Tây Vương Mẫu. Yêu tộc công chúa vừa nhìn thấy nam chính đã hóa thành làn khói biến mất, cả nhìn cũng không muốn nhìn thấy. Ý gì bất lực nóng trong bóng lưng tình lữ rời đi, can đảm đuổi theo cũng không có. Ta thấy hết hy vọng cặp này rồi. Côn Bằng lắc đầu, khờ đến mức nữ nhân giận không biết chủ động năn nhỉ, cứ đứng chết gì ở đây, khó mà tưởng tượng nổi tên này sẽ lập hậu cung tam thê tứ thiếp kiểu gì, một nữ nhân cũng không đối phó nổi. Đổi lại, Đông Hoàng Thái Nhất xót con gái, không tiếc lời trách móc đối phương đào hoa để cô nương tìm đến con gái hắn gây sự. Vào tới bên trong, y mang ra loại rượu ngon, linh quả quý nhất để lấy lòng cha vợ. Nhạc phụ, người có nhầm ta với ai không? Nam chính nhẹ giọng, vừa rót rượu xoa dịu hắn vừa dâng tặng rất nhiều pháp bảo. Ý ngươi là bổn hoàng hồ đổ vu oan cho ngươi. Đông Hoàng Thái Nhất miệng thì giận, tay vẫn thu đồ cất vào nhẫn không gian. Nam chính, không phải ý đó. Nhưng cha phải kể từ khúc đầu rồi khúc đuôi chứ. Đâm ngang khúc giữa. Con làm sao hiểu? Ý gì nghe kỹ một hồi cảm thấy sai sai. Từ khi công khai theo đuổi Thái Phi thì kẻ hầu, người hạ chỉ giữ lại người già tới mức đi không nổi hoặc xấu tới dọa chết trẻ con, ra ngoài không dám lộ mặt, đi làm nhiệm vụ đeo mặt nạ 24/24, ở đâu ra mà nữ nhân bám đuôi. Đến khi được hắn bảo La Sát công chúa đến tìm thì nghe thường còn cười to gấp mấy lần Thái Phi lúc nãy. Cho là thằng nhãi con này đang cười chọc tức mình. Thái Nhất nâng lên cây thương. Nam chính vội vàng giải thích La Sát công chúa không phải tới tìm mình. Côn Bằng, không phải tìm ngươi thì tìm ai? Chẳng lẽ tìm bọn ta? Nam chính gật đầu lia lịa. Thì đúng mà, người nàng ta để ý là nhạc phụ. Chuyện này nương tử cũng biết, chẳng lẽ nàng không nói lại với người? Phụt. Thái Nhất phun cả ngụm rượu vừa vào tới cổ họng ra ngoài. Cái này thì sao mà đỡ được? Bỏ qua đi. Côn Bằng cười run cả người nhưng vẫn cố không phát ra tiếng. Bọn ta hôm nay đến đây vì hệ thống tiền bối của ngươi nhờ bà, hắn nhờ bọn ta chuyển lời bảo ngươi bật lại giao diện tương tác. Đã bao lâu rồi không gặp hệ thống vậy? Nói tới việc này thì ta cũng có chuyện muốn nói. Nam chính thở dài. Ta cảm thấy mình không thích hợp làm những việc lớn lao. Càng không muốn tổn thương Phi Phi. Thái Nhất đặt ly rượu xuống, vô cùng chờ đợi từng câu từng chữ tiếp theo. Nam chính mập ngừng. Nhạc phụ, người là người duy nhất ở thế giới này có thể giết ta. Xin người giết ta đi. Đông Hoàng Thái Nhất với tay chạm vào thí thần hương, từng mạch máu trong người sôi sục cả lên. Nếu có thể hắn muốn một đao kết liễu tên nhóc này ngay tức thì nhưng mà. Hệ thống sẽ không làm cảnh đâu, chắc chắn là vậy rồi. Người gián tiếp hại chết thỏ thỏ. Ta đương nhiên muốn lấy mạng ngươi, nhưng ngươi là thiên mệnh chi nhân, sống hay chết quyền quyết định không ở chỗ ta. Nam chính, cái gì mà thiên mệnh chi nhân? Nước cười, trung quy là con rối ai khiển thì làm theo thôi. Giờ đến việc chết sống, cũng không thể thay bản thân quyết định. Côn Bằng lại cảm thấy nam chính đáng thương, cuộc đời chính mình không được quyền làm chủ. Chapter 68, hết rồi. Chapter 68, hết rồi. Nam chính, ta không nghe lời hệ thống tiền bối nữa. Trời có sập xuống cũng không đi đâu hết, không làm gì hết. Không chịu ra khỏi đây thì càng hay, Thái Nhất hy vọng nam chính chết già ở cái động này luôn mà. Không có ai cản đường chuyện sửa đổi luân hồi và vá trời sẽ suôn sẻ hơn rất nhiều. Nhưng một phần trong hắn mong muốn ngược lại, một chút đả kích đã chịu không nổi, đứa trẻ to đầu này về sau bảo vệ Phi Phi kiểu gì. Thái Nhất, từ chối hệ thống thì chuyện năm đó cũng là lỗi của ngươi thôi. Nhốt mình ở đây, cái gì cũng không làm. Kẻ vô trách nhiệm thì tuyệt đối không xứng với con gái của ta. Nam chính. Sau một lúc suy nghĩ Nghe Thường đưa tay thao tác bật lại không gian hệ thống, ý vẫn còn giận hệ thống, dẫn luôn cả phần vu tộc, cho nên chuyện Hồng Hoang chẳng muốn can thiệp vào nữa. Chưa kịp vui mừng trước mặt bất thình lình một dòng thông báo đỏ. Nam Chính mở rộng giao diện lên không gian mở, làm cả họ cũng có thể nhìn thấy. Xác nhận khởi tàng cổ thí luyện. Xác nhận yêu cầu, dữ liệu nguồn đang khởi tạo. Một thiên mệnh chi tử đi tới chỗ Đông Hoàng Thái Nhất, nói lời cảm ơn vì đã cho mình cơ hội, ý chia sẻ thế giới bên ngoài rộng lớn. Thời gian tới muốn đi chu du hỗn độn, xuyên qua các thời không khác, và quan trọng hơn là muốn mang theo Phi Phi. Không khí rơi xuống chẳng đáy. Vừa cướp đi thê tử lại muốn cướp luôn con gái của hắn sao? Trong giây phút Đông Hoàng Thái Nhất nổi trận lôi đình, Thái Dương chân hỏa bốc lên ngùn ngụt, Côn Bằng ở phía sau kịp thời giữ lại. Côn Bằng, Thái Nhất ta hiểu đệ cảm thấy thế nào, nhưng đệ biết thứ gì tốt nhất cho con bé mà phải không? Hắn biết chứ? Dư biết là khác, đi theo Nam Chính, chiêu diêu hỗn độn, không thuộc về vạn vật bên trong, đạo lộ rộng mở, tương lai không dừng lại ở Hôn Nguyên đạo quả. Chỉ là bản thân hắn không nỡ xa con bé. Thái Nhất, chuyện này phải để nó quyết định. Hôm nay đến đây thôi, yêu sư chúng ta về. Nam Chính kiên định. Người giao Phi Phi cho ta, ta hứa dùng sinh mệnh của mình ra đảm bảo. Đời đời kiếp kiếp chỉ có mình nàng ấy. Côn Bằng, cái đó để sau mới nói đi, Đông Hoàng bảo phải hỏi ý kiến của công chúa nữa mà. Suốt dọc đường về không ai nói với ai câu nào, Côn Bằng nhớ ra chút chuyện liền lên tiếng bảo hắn về thiên đình trước, y muốn đến Tây Phương tìm tiền kiếp của Đường Tam Tạng. Thái Nhất, huynh chưa gì mà đã nôn nóng xuất ra tới vậy. Côn Bằng, nôn cái quá khô, ta đi khuyên Kim Tiền Tử hoàn tụ. Còn nước còn tát. Vừa tiễn cha vợ, Nam Chính đã có khách đến thăm. Hậu thổ tổ vu nhìn về hướng mà bọn họ rời đi. Nam Chính trêu chọc nàng không cần phải nặng bệnh tương tư. Thời gian tới Thái Nhất kiểu gì cũng sẽ chuyển tới đây làm hàng xóm mới của hậu thổ và Minh Hà. Tương tư cái gì? Hậu thổ đỏ mặt. Mà hắn sao chịu đến đây? Không lâu nữa đâu. Nam Chính khẳng định lần nữa, gương mặt hậu thổ trở nên hiếu kỳ, hầu như từ khi Nam Chính chứng đạo Hỗn Nguyên mỗi lời nói đều trở thành sự thật. Thánh nhân thật sự là không có gì là không biết sao. Ý nghĩa khẽ gật đầu, hậu thổ không rồi cũng sẽ được trải nghiệm cảnh giới huyền diệu đó thôi. Tây Phương lúc này đang xây dựng Kim Tự Đại Lôi Âm bằng công đức thạch trên dãy núi thần thoại Tu Di Sơn. Đường lớn hai bên rộng thênh thang, đoàn người ăn mặc theo phong cách đặc trưng của Phật giáo, cả sa nhạt màu nối đuôi nhau dắt theo đại tượng, voi, trên thân đeo vô số trang sức và lễ vật đi về phía các tỳ kheo và chư tăng để cúng dường. Trên đài sen lấp lánh kim quang, hai vị thánh nhân tiếp dẫn, chuẩn đề đang giảng đạo. Cảm nhận người đến không phải gây chuyện, họ lệnh cho một tỳ kheo tiếp đón, dẫn Côn Bằng đến chỗ Lục Sĩ Kim Thiền. Cạnh dòng suối trong vắt, tiểu sư phụ đầu chọc đôi mắt thâm quầng, đang vừa ngồi ăn cả nải chuối vừa ghi chép vô số văn bản tiếng Phạn. Yêu sư, thiếu niên nhìn thấy y liền bứt luôn nải chuối và lên khóc thật thương tâm. Hắn nhảy bổ vào người Côn Bằng như đứa trẻ, kể lại đủ 7.749 cái quy tắc trong Phật môn, than thở đủ kiểu. Nhưng mà tới khúc khuyên hoàn tục thì bất ngờ Kim Thiền Tử từ chối. Ở đây đúng là rất khổ nhưng bản thân vẫn chịu được, không có thực lực trở về yêu tộc không những chẳng giúp được gì còn khiến Tây Phương nhị thánh đi thủ. Quả lý do hợp lý tới mức Côn Bằng cũng không biết phản bác thế nào. Đành tay trắng trở về, đúng là giày dép cũng có số hướng hồ. Bỏ đi, ý trời rồi. À, huynh đệ của ngươi vẫn xài tốt phải không? Trước khi đi Côn Bằng nhìn xuống thân dưới của thanh niên. Cầu trời bệnh yếu sinh lý không theo qua hai kiếp. Đương nhiên là tốt. Nhanh tay che lại hạ thể. Ta đoạn tuyệt hồng trần rồi. Với lại cũng không có thích đàn ông đâu. Mấy thằng nhóc sao hay lo quá. Ngươi tu hành cho tốt đó. Có như thế sau này mới không cần nhờ bà ai. Nói xong Côn Bằng theo làn gió biến mất. Đông Hoàng Thái Nhất trở về thần giới, hắn tập trung phụ yêu hoàng đế Tuấn Kiến thiết lại thiên đình, tuy nhiên chuyện gì càng muốn giấu lại càng lộ. Không rõ là ai tộc mạch, việc của yêu thần Cửu Anh phản bội trên dưới quân doanh không ai không biết. Bàn tán ẩm trời cả lên. Cuối cùng đến hai đế Tuấn, khỏi nói ý đã giận tới mức nào. Tại sao chuyện Cửu Anh không báo lại? Thái Nhất, Vũ Yêu vừa chiến xong, thêm một chuyện chi bằng mất một chuyện. Đế Tuấn kìm xuống cơn giận, vấn đề ở đây là Thái Nhất không nói lại, cũng không cho người biết cáo báo dâng lên. Tới tận hôm nay y vô tình nghe được từ một thiên nữ lau dọn đang tán dóc với thiên nữ khác trong điện. Thân là thiên đế, chuyện lớn như vậy mà bản thân không hay trong khi cả yêu tộc đều biết. Người thì cũng thả rồi. Huynh muốn ta tìm bắt hắn về hay sao? Đông Hoàng Thái Nhất cảm thấy bất ức, bình thường đế Tuấn đâu có phản ứng gay gắt như thế. Thiên hậu Hy Hoàng ngự trên vương tọa bên cạnh lên tiếng. Phu quân, đừng giận. Ta thấy chuyện có tí xíu, đừng mắng Hoàng thúc nữa. Nàng biết việc này hậu quả thế nào không? Đế Tuấn ngắt lời. Quân doanh không ít lời đồn Đông Hoàng cấu kết vu tộc, dùng máu tộc nhân xây đường thành thánh. Ai nói thì mang kẻ đó ra chém là được mà hắn nhìn Đế Tuấn. Bây giờ ai cũng nói. Đệ muốn ta chém hết hay sao? Thiên đế trên mặt đầy phẫn nộ. Đây là em trai của chàng đấy. Bỏ qua đi, ta còn chuyện quan trọng hơn muốn bàn với phu quân. Khi hòa đưa bàn tay trắng nón nà vớt ve khuôn ngực săn chắc của Đế Tuấn rồi di chuyển dần xuống cơ bụng. Ánh mắt miên man tình ý tần suất gần đây của Hy Hòa quá dọa người, ý sắp chống đỡ không nổi. Đế Tuấn, phu nhân. Tí nữa rồi bước. Giải quyết đống rắc rối này trước đã. Đông Hoàng Thái Nhất, vậy huynh muốn ta làm sao đây? Con hỏi. Tạm thời lánh mặt một thời gian đi. Hoặc là đi bê quan, bao giờ mọi chuyện lắng xuống rồi tính.